Chương 122. Trung cực thanh đế lệnh, ta có. Chương 122. Trung cực thanh đế lệnh, ta có. Thanh đồng khôi lỗi, thân cao tới 5 mét, toàn thân đều là bao trùm lấy thanh đồng trọng giáp. Bên trong không có chút nào sinh cơ, nhưng lại có vô cùng lực lượng khí tức kinh khủng truyền đến. Trong tay hắn, một thanh dài 3 mét thanh đồng trên trường đao, vết máu loang lổ, lộ ra không nói ra được bạo ngược sát ý. Đi vào có khả năng, có hạn chế, muốn thần cương cảnh đệ thất trọng lâu phía dưới cường giả. Mọi người dồn dập hét lên kinh ngạc. Thanh đế trường sinh giới mở ra, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, san tay áo lên. Thanh đồng khôi lỗi, nặng chiếu thanh âm khàn khàn, từ ngực bụng ở giữa truyền ra. Ta chính là bí cảnh thủ hộ, phụ chủ nhân chi mệnh, ở chỗ này thủ hộ mấy ngàn năm, hết thảy muốn đi vào người đều muốn đưa ra tín vật, thanh đế lệnh. Hắn dừng một chút, mỗi cái tín vật có thể mang theo một người. Cái gì? Còn muốn tín vật? Không ít người đều choáng váng, hai mặt nhìn nhau. Tín vật gì? Nghe đều chưa nghe nói qua. Thanh đế lệnh, đồ vật gì? Mọi người một mặt ngốc trệ. Mục Hồng Quang lúc này đắc ý cười to, nắm lấy nhuế tiêu ngọc tay đi ra phía trước, trong tay đã là xuất hiện một viên lớn chừng bàn tay bằng hiệu. Cùng Diệp Tinh Hà tử ngọc thanh đế lệnh, bộ dáng không có khác nhau. Nhưng Diệp Tinh Hà chính là tử ngọc chi sắc, tôn quý hoa mỹ, mà hắn thì là thanh đồng chi sắc. Thanh đồng khôi lỗi đưa tay tiếp nhận, nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, sơ cấp thanh đế lệnh có thể mang theo một người tiến vào, ở bên trong ngốc 3 canh giờ. Sau 3 canh giờ, nếu là chưa chết, sẽ bị cưỡng ép chuyển tống ra tới. Nguyên lai, hắn là sơ cấp thanh đế lệnh, như vậy ta đâu? Diệp Tinh Hà trong lòng âm thầm trầm tư. Mục Hồng Quang nụ cười ngưng kết trên mặt. Có người cười ha ha, 3 canh giờ, đủ làm cái gì? Thanh đồng khôi lỗi thanh âm đạm mạc, ai bảo ngươi chỉ là sơ cấp thanh đế lệnh? Nhuế Tiêu Ngọc trên mặt doanh doanh ý cười cũng đọc lại. 3 canh giờ, tiến vào bên trong, chỉ sợ không có cái gì đạt được, liền bị cưỡng ép truyền tống ra tới. Trong đám người, có người nhìn xem sơ cấp thanh đế lệnh, cực kỳ hâm mộ nóng mắt. Một tên hùng tráng khôi ngô đại hán đi ra, nhìn chằm chằm Mục Hồng Quang, âm lãnh nói ra, tiểu tử, đem ngươi sơ cấp thanh đế lệnh giao ra đây cho ta. Đại hán trên thân khí thế tuôn ra, thần cương cảnh đệ tam trọng lâu cường giả, thực lực vượt xa Mục Hồng Quang. Mục Hồng Quang trên mặt lập tức lộ ra một vẻ sợ hãi, run giọng nói, vị đại ca kia, ngươi như thế trắng trợn cướp đoạt, tựa hồ. Mặt mũi tràn đầy e ngại, tựa hồ bị dọa tè ra quần, không nửa phần vừa rồi hung hăng cặn bấy. Khôi Ngô đại hán giữ tợn cười một tiếng, lao tử nhường ngươi giao ra, liền giao ra, trực tiếp đưa tay đi đoạn. Mục Hồng Quang dọa đến thẳng lui về sau, tại cường giả trước mặt nhỏ bé, triển lộ không bỏ sót. Đột nhiên, một đạo thanh đồng ánh đao lướt qua, Khôi Ngô đại hán thân hình trực tiếp ngưng kết tại nơi đó. Sau một khắc, một tiếng thê lương giống to, thân thể trực tiếp phân thành hai đoạn, máu tươi điên cuồng tuôn ra. Hắn đúng là bị trực tiếp nhất đao lưỡng đoạn. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị khiếp sợ. Thanh đồng khôi lỗi trong tay, thanh đồng trên trường đao, máu tươi chậm rãi rơi xuống. Khàn giọng như sắt thép va chạm thanh âm, tại mảnh không gian này quanh quẩn. Đạt được tín vật, cũng là có duyên. Như ở trước mặt ta cướp đoạt. Trong cổ họng hắn lạnh lùng gạt ra 4 chữ, giết chết bất luận tội. Trong lòng mọi người phát lạnh. Thanh đồng khôi lỗi một kiếm đem một tên thần cương cảnh đệ tam trọng lầu cao tay chém giết, thực lực thâm bất khả chắc. Lập tức, tất cả mọi người thành thành thật thật. Chẳng qua là, vừa rồi Mục Hồng Quang cái kia phiên cầu khẩn cho hề, lại là rơi vào trong mắt mọi người. Không ít người đều làm mỉa mai cười ra tiếng. Mục Hồng Quang lập tức cảm giác mất mặt mũi, chẳng qua là cũng không dám hướng những người khác phát tiết. Tầm mắt quét qua, trông thấy Diệp Tinh Hà, lập tức chỗ thủng mắng, "Diệp Tinh Hà, ngươi cười cái gì cười? Lão tử thanh đế lệnh mặc dù chỉ là sơ cấp, cũng có thể ở bên trong ngốc 3 canh giờ, ngươi đây, liền thanh đế lệnh đều không có, còn cười? Ngươi xứng sao?" Diệp Tinh Hà sờ lên mũi, trong mắt sát ý chợt lóe lên. "Không dứt, đúng không?" Hán, căn bản là không có cười. Mục Hồng Quang tới một câu như vậy, rõ ràng liền là không dám cây đuốc hướng những người khác phát, chỉ dám bắt hắn chút giận, coi hắn là thành quả hờ mềm. Hắn nhìn về phía Thanh Đồng Khôi Lỗi, xỉa cười quyến rũ nói, "Tiền bối, chúng ta bây giờ có thể tiến nhập sao?" Thanh Đồng Khôi Lỗi hờ hững nói, "Ngươi là sơ cấp nhất thanh đế lệnh, chỉ xứng xếp tại cuối cùng. Muốn chờ hết thể có được cao cấp thanh đế lệnh, cùng trung cực thanh đế lệnh người, sau khi tiến vào mới có tư cách tiến vào." Mục Hồng Quang ngượng ngùng cười một tiếng, lùi qua một bên. Thanh Đồng Khôi Lỗi trầm giọng nói, "Nắm giữ thanh đế lệnh người, nhanh chóng tiến lên." Tiếng nói cuộn cuộn. Trong đám người, có mấy người yên lặng đi lên phía trước, đưa lên chính mình thanh đế lệnh. Tuyệt đại bộ phận đều là sơ cấp thanh đế lệnh, chỉ có chút ít mấy người chính là cao cấp thanh đế lệnh. Diệp Tinh Hà thấy, cao cấp thanh đế lệnh chính là lập loè hoàng kim quan mang. Hắn nhíu mày, chẳng lẽ nói, ta thanh đế lệnh lại là nắm giữ cao cấp thanh đế lệnh người có thể mang theo 2 người tiến vào, ở bên trong ngốc đủ 3 ngày. Những người này lập tức thành bánh trái thơm ngon, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Mọi người dồn dập định nọt định bợ. Chờ trọn vẹn 1 canh giờ, trong đám người xuất hiện có được thanh đế lệnh người, cộng lại ước chừng 10 cái tà hữu. Cánh cổng ánh sáng cổng đã đợi gần 20 người. Cái khác không có thanh đế lệnh, cũng không có người mang theo tiến vào, thì là ánh mắt ấm lãnh, sát khí chẳng trề. Thanh đồng khôi lỗi thấp giọng quát, có người hay không cũng có trung cực thanh đế lệnh, nếu là không có cấp bậc càng cao thanh đế lệnh, hiện tại mở ra cánh cổng ánh sáng. Trong đám người vang lên cười vang, làm sao lại có người có trung cực thanh đế lệnh? Món đồ kia cực kỳ hiếm thấy, trong tay chúng ta đầu cao cấp thanh đế lệnh đều là hao hết khí lực mới cầm tới, tranh thủ thời gian mở cửa đi, đừng đợi. Mọi người dồn dập thúc giục. Thanh đồng khôi lỗi cũng là chuyển hướng màu xanh cánh cổng ánh sáng chỗ, nhưng đúng lúc này lại có một bóng người chậm rãi đi ra, mỉm cười nói, tựa hồ ta có trung cực thanh đế lệnh. Mọi người đầu tiên là sửng sở, sau đó thì bộc phát ra một hồi cười vang. Không quan trọng thối thể cảnh tiểu tử vậy mà có được cao cấp thanh đế lệnh. Mục Hồng Quang cười to, Diệp Tinh Hà, ngươi đi lên làm gì? Điên rồi sao? Nhuế Tiêu Ngọc cũng là nhíu nhíu mày, Diệp Tinh Hà, ngươi có phải hay không nhận cái gì kích thích rồi? Hai người bọn họ tại Diệp Tinh Hà trước mặt tràn đầy cảm giác ưu việt. Diệp Tinh Hà không thèm để ý nhìn về phía thanh đồng khối lỗi, đưa tay phải ra. Một vệt mỹ lệ hào quang màu tím trong lòng bàn tay bao phủ mà ra. Thanh đồng khối lỗi đầu tiên là sửng sở, sau đó đưa tay tiếp nhận. Nhìn kỹ liếc mắt về sau, liền mặt hướng mọi người, cao giọng hô to, Diệp Tinh Hà, ủng có trung cực thanh đế lệnh một viên, có khả năng ở bên trong ngốc đủ 3 tháng có thể mang theo 3 người tiến vào. Mọi người chế rêu thanh âm hơi ngừng, đều là ngơ ngác nhìn Diệp Tinh Hà. Hắn vậy mà thật ủng có trung cực thanh đế lệnh, hắn mới thối thể cảnh a, làm sao có thể? Vừa rồi những cái kia chế rêu Diệp Tinh Hà người, mỗi một cái đều là cảm thấy mặt đau nhức. Chương 123, ngươi nếu không lăn, tự gánh lấy hậu quả. Chương 123, ngươi nếu không lăn, tự gánh lấy hậu quả. Mục Hồng Quang trong nháy mắt khuôn mặt đỏ lên. Vừa rồi hắn còn đang khoe khoang chính mình có thanh đế lệnh, Diệp Tinh Hà không có. Ai không biết, Diệp Tinh Hà chẳng những có, vẫn là có thể ở bên trong ngốc một tháng loại kia trung cực thanh đế lệnh. So hắn cái kia, chỉ có thể ở bên trong ngốc 3 canh giờ sơ cấp thanh đế lệnh, mạnh hơn vô số lần. Nhuế Tiêu Ngọc mắt sáng lên, trong mắt kinh ngạc sau khi, càng là dâng lên một vẻ ý hối hận. Mà Diệp Tinh Hà, thậm chí nhìn cũng không nhìn Mục Hồng Quang cùng Nhuế Tiêu Ngọc liếc mắt. Hai người kia, không đáng hắn để ý tới. Diệp Tinh Hà liền đánh bọn hắn mặt hứng thú đều không có. Bọn hắn, không xứng. Này là hoàn toàn bỏ qua. Mà này loại bỏ qua thì là để cho hai người càng khó chịu hơn. Diệp Tinh Hà trước đó không để ý tới bọn hắn cảm thấy là Diệp Tinh Hà không phản bắt được, cho nên mới lui tránh. Nhưng bây giờ bọn hắn hiểu rõ, đây là Diệp Tinh Hà hoàn toàn khinh thường tại để ý chính mình. Nghĩ đến vừa rồi hai người mình như tôm tép nhại nhép biểu diễn, liền không nói ra được khó xử, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhưng cũng có rất nhiều người nhìn xem Diệp Tinh Hà, tầm mắt hung ác. Cứ việc Diệp Tinh Hà ủng có trung cực thanh đế lệnh, nhưng cũng không đạt được bọn hắn coi trọng. Chẳng qua là cảm thấy Diệp Tinh Hà vận khí tốt, hoàn toàn không xứng có được vật này. Trong ánh mắt bọn họ tràn đầy vẻ đen đét. Càng có người nhãn thần sát ý mười phần. Đột nhiên, một tên thanh niên áo trắng đi ra, ngăn tại Diệp Tinh Hà trước mặt. Thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu. Trong lời nói tràn ngập ý uy hiếp, nắm trung cực thanh đế lệnh giao ra. Hắn nhìn về phía bí cảnh thủ hộ, lặng lẽ cười lạnh nói, hắn nếu là tự nguyện giao ra thanh đế lệnh, cái kia không coi là ta cướp đoạt đi. Bí cảnh thủ hộ không nói một lời. Thanh niên áo trắng cao giọng nói, ta tên Triệu Văn Bân, ngươi cái phế vật này, có thể dâng lên ngươi thanh đế lệnh cho ta, vinh quang của ngươi. Nguyên lai là Triệu Văn Bân, cái kia Khúc Thủy Thành thiên tài. Nghe nói hắn chính là Khúc Thủy Thành nhất gần 30 năm nay đệ nhất tuổi trẻ tuấn kiệt, nghe nói Thương Nô quận thành có mấy cái không kém tông môn, đã là đối với hắn có chút hữu ý. Không nghĩ tới hắn cũng xuất hiện ở đây, hắn xác thực so này Diệp Tinh Hà có tư cách hơn tiến vào. Mọi người vang lên một mảnh xì xào bàn tán. Nghe thấy mọi người lời nói này, Triệu Văn Bân càng là đắc ý Diệp Tinh Hà cau mày. Hắn không muốn sinh sự, tiếc là không làm gì được luôn có không có mắt đủ bảo. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một chữ, cút. Triệu Văn Bân sát cơ lóe lên, ngươi thì tính là cái gì? Còn dám để cho ta lăn? Diệp Tinh Hà mỉm cười, ta đến 3 lần, ngươi nếu không lăn, tự gánh lấy hậu quả. Triệu Văn Bân cười lớn, phảng phất nghe thấy thiên đại tiểu thoại, tự gánh lấy hậu quả. Ngươi có thể làm gì ta? Diệp Tinh Hà, cáo mượn vai hùng tôi, chắc hẳn hắn hy vọng thanh đồng khôi lỗi sẽ ra tay. Hắn sao có thể là Triệu Văn Bân đối thủ? Hy vọng thanh đồng khôi lỗi, cáo mượn vai hùng. Triệu Văn Bân cũng là mặt mũi tràn đầy khinh miệt. Diệp Tinh Hà ba ngón tay chậm rãi hạ xuống, 3, 2, 1. Triệu Văn Bân khinh miệt cười to, có năng lực, tới giết ta a. Cuối cùng một ngón tay chậm rãi hạ xuống. Thanh đồng khôi lỗi thanh âm khàn khàn vang lên, Diệp Tinh Hà, ta thay ngươi giết hắn. Trên mặt mọi người lộ ra quả nhiên biểu lộ. Quả nhiên, vẫn là mượn nhờ thanh đồng khôi lỗi, chính mình không có bản lĩnh gì. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ngón tay hạ xuống. Sau đó, ngửa mặt lên trời thét dài, không cần các hạ ra tay. Thân hình hắn bùng lên, trường kiếm rào rào ra khỏi vỏ, hướng Triệu Văn Bân đánh tới. Triệu Văn Bân cười to, nhìn kỹ, là nó công kích ta, ta hoàn thủ, cũng không tính làm trái với quy củ. Trường đao ra khỏi vỏ, thẳng hướng Diệp Tinh Hà. Mọi người lắc đầu. Diệp Tinh Hà lại xuẩn lại yếu, tự tìm đường chết, trách không được người khác. Sau một khắc, bọn hắn biểu lộ ngưng kết trên mặt. Hai người thân hình đan sen mà qua, Diệp Tinh Hà cầm kiếm, khoan thai đứng thẳng. Triệu Văn Bân thì là mất đi trường đao, che hết hầu, hai mắt nâng lên, phát ra một hồi hiện hách kêu thảm. Sau một khắc, máu tươi chảy ra mà ra. Trong cổ, một đầu tơ máu càng lúc càng lớn. Triệu Văn Bân thân thể tầm tầm té xuống đất, nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong mắt tràn ngập kinh hãi cùng hối hận. Tiếp theo, trong ánh mắt, thần thái tan biến. Triệu Văn Bân, chết. Hắn đúng là bị Diệp Tinh Hà một kiếm chém giết. Diệp Tinh Hà thực lực như thế mạnh, lại có thể tùy tiện chém giết thần cương cảnh cường giả, truyền thừa tuyệt đối không tầm thường. Còn có được cao cấp thanh đế lệnh, hắn đến cùng lai lịch gì? Đoán chừng, hẳn là danh môn đại phái, trọng điểm bồi dưỡng chân truyền đệ tử. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt, lại không vừa rồi khinh miệt, mà là mang theo vài phần kính sợ cùng tìm kiếm. Cái tuổi này, có được thực lực như vậy, có thể nói là tuyệt đỉnh thiên tài. Còn đủ có trung cực thanh đế lệnh. Lúc này, tại bọn hắn suy đoán bên trong, chỉ sợ Diệp Tinh Hà chính là xuất thân từ danh môn đại phái, lai lịch bí ẩn. Chúng ta hài hước, vừa rồi vậy mà chế rêu bực này cường giả. Người ta chẳng qua là ra vẻ điệu thấp mà thôi, chúng ta còn tưởng rằng người ta thật thực lực nhỏ yếu. Giờ phút này, Nhuế Tiêu Ngọc biết mình sai, sai vô cùng. Diệp Tinh Hà không chỉ không phải cái gì tiểu môn tiểu hộ xuất thân, vừa vặn tương phản. Hắn là có lai lịch lớn, thực lực kinh khủng tuổi trẻ tuấn kiệt. Ta thật hối hận. Nhuế Tiêu Ngọc ánh mắt lộ ra một vẻ khắc cốt hối hận. Ví như ngay từ đầu, nàng liền chân tâm thật ý đi theo Diệp Tinh Hà, chỉ sợ hiện tại có thể đi theo Diệp Tinh Hà, tiến vào Thanh Đế Trường Sinh giới. Nhuế Tiêu Ngọc đống nhiên cao giọng hô, "Chấm đã." Diệp Tinh Hà quay người nhìn về phía nàng, trong ánh mắt mang theo vài phần vẻ chán ghét. Nhuế Tiêu Ngọc trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, "Diệp Tinh Hà, có thể hay không mang ta tiến vào bên trong?" Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, "Dựa vào cái gì? Ngươi để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý." Nhuế Tiêu Ngọc cười rạng rỡ, "Ngươi tiến vào bên trong, cũng nên có hầu hạ ngươi sinh hoạt thường ngày a." "Làm cái gì ta đều nguyện ý." Diệp Tinh Hà nhìn xem hắn, đống nhiên mỉm cười, "Ta không nguyện ý." Nhuế Tiêu Ngọc như bị người rút một bạt hơi, quay người, đang muốn đi vào cánh cổng ánh sáng. Trong đám người, đột nhiên có người hô, "Diệp Tinh Hà huynh đệ, người ba cái kia danh ngạch, chống không cũng là chống không, không bằng mang bọn ta tiến vào, chúng ta tự có chỗ tốt dâng lên." Diệp Tinh Hà quay người, có tới 60, 70 người, không có tư cách tiến vào, đều tầm mắt sốt ruột nhìn xem hắn. Trong đó không thiếu thực lực cực kỳ cường hãn hạng người. Diệp Tinh Hà trong lòng hơi động, tầm mắt quét qua, sau đó tuyển ba người ra tới. Ba người này, một người chính là thần cương cảnh đệ tam trọng lâu, hai người thần cương cảnh tầng thứ hai lâu, đều là thực lực khủng bố, mà lại tầm mắt có chút âm lãnh dung mãnh, không tốt khống chế. Ngươi muốn mang ba người chúng ta tiến vào? Diệp Tinh Hà mỉm cười, mang các ngươi tiến vào có khả năng, nhưng muốn ăn vào viên đan dược này. Dứt lời, trong tay xuất hiện ba cái màu đỏ nhạt đan dược, tựa hồ không có cái gì khí tức. Ba người liếc nhau, không chút do dự, đều là nuốt vào. Bọn hắn cũng không thèm để ý, Diệp Tinh Hà mạnh hơn, dù sao một thiếu niên mà thôi, có thể lấy ra cái gì khủng bố đan dược. Thấy ba người nuốt vào, lại chờ giây lát, Diệp Tinh Hà cười một tiếng. Chương 124. Chúc mừng ba vị, thi trùng cổ đan chương 124, chúc mừng ba vị, thi trùng cổ đan chúc mừng ba vị. Nuốt vào thi trùng cổ đan một viên. Cái gì? Thi trùng cổ đan? Mọi người đều kinh, hít sâu một hơi. Vật này, nghe nói là trong truyền thuyết cực kỳ tà ác đan dược, chính là một ít tà ác tông môn thế lực dùng thủ đoạn đặc thù luyện chế mà thành. Nuốt vào về sau, thi trùng lặng yên thanh nén. Trong ngày bên trong, nếu là không có giải dược, thi trùng đem điên cuồng chạy tán loạn, chui vào trong đầu. Cả người hoàn toàn biến thành phong tử, thậm chí giết hết bạn bè thân thích, cuồng hô mười mấy ngày mà chết. Thê thảm vô cùng. Chúng ta nuốt xuống là thi trùng cổ đan. Ba người biến sắc. Một người âm lãnh quát, "Tiểu tử, ngươi lừa chúng ta đúng không?" Diệp Tinh Hà thở dài, làm sao còn không tin đâu. Hắn ôm cánh tay, tự nhiên nói ra, "Ngươi, dưới xương sườn ba tấc chỗ, nội tạng bên trong, có phải hay không mơ hồ rút đau?" Vừa nhìn về phía hai người khác, ngươi Huyết Tiên trùng phía trên một tấc năm phần, kim đâm một dạng đau nhức. Ngươi trái một bên phần eo, thì như dao cắt. Ba người hơi hơi cảm ứng, lập tức, xoẹt một thoáng, sắc mặt trắng bệ. Quả là thế. Nói không sai chút nào. Mọi người tại bên cạnh xem, đều là kinh hồn tán đảm, đối Diệp Tinh Hà càng là tràn ngập e ngại. Không hổ là danh môn đại phái chân truyền đệ tử, thủ đoạn vô tận a, quá kinh khủng. Diệp Tinh Hà mỉm cười, thi trùng cổ đan vào cơ thể, thi trùng sẽ từ khi tìm thân thể các ngươi bên trên mỗ một chỗ ẩn nút xuống tới, chậm đợi trăm ngày kỳ hạn đến. Chính ngươi đều cảm giác không thấy, ta lại là có thể nhìn ra được. Ba người mặt mũi tràn đầy đau thương, bắt đầu còn nửa tin nửa ngờ. Diệp Tinh Hà nói xong lời nói này về sau, lập tức liền không có nửa phần hoài nghi. Bọn hắn đây là một môn thất truyền đã lâu khủng bố đan dược, nếu không phải hắn thật sự có loại đan dược này, tuyệt đối vô phương nói cặn kẽ như vậy. Liền thi trùng ẩn nút tại nơi nào đều rõ ràng, này há là người bình thường chỗ có thể biết được. Ba người nhìn xem Diệp Tinh Hà, tràn ngập hận ý nhưng lại không dám phát tác. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ta hy vọng tại Thanh Đế Trường Sinh giới bên trong, ba vị có khả năng tốt lời dễ nghe, dĩ nhiên ta sẽ không quá mức phận, chỉ muốn giúp ta một chuyện là đủ rồi. Bằng không, hắn danh manh cười một tiếng, tự gánh lấy hậu quả. Ba người đều choáng váng, hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi hậu quả kia tự phụ đã bị chém đứt thiết hầu chết ở nơi đó, mà có khả năng nghĩ nếu như không có giải dược, bọn hắn xuống chẳng sẽ thảm hại hơn. Diệp Tinh Hà uy hiếp cực kỳ hữu hiệu, mà lại hắn cũng không quá đáng, chỉ làm cho ba người giúp một chuyện mà thôi. Tại ba lòng người trong giới hạn chịu đựng, ba người đuổi theo sát, cao giọng nói, chúng ta nguyện ý vì ngươi làm một chuyện. Diệp Tinh Hà mỉm cười, mang theo ba người bước vào cánh cổng ánh sáng bên trong. Diệp Tinh Hà tự nhiên không có cái gì thi trùng cổ đan, Diệp Tinh Hà cho bọn hắn ăn chỉ là một loại lại so với bình thường còn bình thường hơn chữa thương dược mà thôi. Ăn hết không có tác dụng gì, cũng không có gì chỗ xấu, thậm chí đều không có cảm giác gì. Nhưng thi trùng cổ đan đan vương còn có đủ loại tác dụng, hắn lại là không có chút nào nói láo. Bởi vì Tử Hà đan kinh đằng sau bám vào đan phương bên trong, liền có cái này. Diệp Tinh Hà rõ như lòng bàn tay, mà Diệp Tinh Hà điểm ra trên người bọn họ riêng phần mình đau đớn, là bởi vì cái kia vốn chính là trên người bọn họ có tệ nạn kéo dài lâu ngày vết thương cũ chỗ. Diệp Tinh Hà thiên nhãn mệnh nguồn quét nhìn mà qua, tự nhiên rõ ràng bọn hắn chỗ nào đau. Một phen về sau, mọi người tin tưởng không nghi ngờ. Một hồi trời đất quay cuồng mất trọng lượng cảm giác truyền đến, sau một khắc rơi xuống thực địa. Diệp Tinh Hà bản năng lui lại hai bước, bày ra để phòng tư thế, hướng bốn phía. Nơi này chính là một chỗ xanh úng tươi tốt thế giới. Chỗ của hắn tựa hồ là một tòa bình nguyên. Hướng nơi xa dõi mắt nhìn lại, mơ hồ có thể thấy chập trùng núi non trùng điệp, mà tại trong quần sơn thì có mấy ngọn núi dày đặc lập như kiếm, lại có không nói ra được xâm nhiên sắc ý đập vào mặt. Nơi này liền là Thanh Đế Trường Sinh giới. Diệp Tinh Hà cảm giác đầu tiên liền là linh khí dồi dào đến khó có thể tưởng tượng. Hắn cảm giác trong không khí linh khí mức độ đậm đặc, tựa hồ đã sắp muốn ngưng tụ thành thực chất. Lại tới đây về sau, tựa hồ trong cơ thể mình mỗi một chỗ đều không nói ra được vui vẻ, không ngừng nhảy nhót lấy. Diệp Tinh Hà cẩn thận cảm thụ một thoáng, trên mặt lộ ra một vẻ vui vẻ. Nơi đây linh khí mức độ đậm đặc, tối thiểu là gấp 10 lần bên ngoài trở lên. Khó trách, trước đó Lý Thái Thượng nói qua có rất nhiều người tại đây bên trong đều có kỳ ngộ, cho dù là không có có kỳ ngộ gì, tại đây bên trong tu luyện thời gian 3 tháng hiệu quả, cũng sánh được tại bên ngoài tu luyện mấy năm. Diệp Tinh Hà đi thẳng về phía trước, liền phát hiện, nơi này có cây, lạ thường to lớn, lạ thường khỏe mạnh. Bình thường hoa cỏ, cũng so bên ngoài lớn hơn 7-8 lần. Tại bên ngoài chỉ có chừng một thước độ cao, tại đây bên trong vậy mà như là một khóa tiểu thụ. Dõi mắt nhìn về nơi xa, nơi đây rất nhiều cây lớn, thậm chí có tới ngàn mét khoảng chừng độ cao. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà trên trán, tàn khốc hào quang chợt lóe lên. Trường kiếm trong tay, rào rào ra khỏi vỏ, hướng về phía sau hung hăng đâm tới. Lập tức, liền cảm giác trường kiếm phảng phất đâm trúng cái gì. Một tiếng hét thảm vang lên. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu. Sau lưng kẻ đánh lén, cao chừng một người, toàn thân màu xanh lá. Toàn thân trên dưới sinh đầy đủ loại cánh lá, đóa hoa, thân thể tựa như là mấy cây to lớn thực vật dây leo vặn tại cùng một chỗ. Cỏ cây thành tinh. Diệp Tinh Hà lập tức liền nghĩ đến cái từ này. Nó đỉnh đầu còn sinh một đám hoa cúc, nhìn qua có chút hài hước. Sau một khắc, hoàng hoa tinh thì là phát ra một tiếng dữ tợn ngoan độc gầm nhẹ, hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng đánh tới. Thanh thế cường hãn, thực lực cũng không yếu tại nửa bước thần cương cảnh. Diệp Tinh Hà nhíu mày, cười lạnh một tiếng, trường kiếm trước chỉ. Diệp Tinh Hà cũng không vận dụng chính mình long tượng chiến thể quyết, chỉ là dùng nhất tự điện kiếm. Với bạn, hắn nhất tự điện kiếm đệ tam trọng đại thành về sau, còn muốn quen thuộc thực chiến. Nhất tự điện kiếm, mưa gió không loạn, phòng hộ nghiêm mật cực điểm. Hoàng hoa tinh căn bản công không tiến vào. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà hơi lộ ra sơ hở. Hoàng hoa tinh toàn bộ thân hình hướng phía trước tìm đòi, Diệp Tinh Hà bước chân xê dịch, kim bằng quyết tuyên bố, trong nháy mắt đi vào hoàng hoa tinh sau lưng. Trường kiếm nhẹ nhàng linh hoạt xẹt qua, hoàng hoa tinh đầu rớt xuống đất. Nó thân thể kịch liệt run rẩy một cái, trực tiếp tan ra thành từng mảnh, bị Diệp Tinh Hà chém giết. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Hoàng hoa tinh thân thể tản mắt chỗ, đúng là xuất hiện một gốc ước chừng cao một thước linh hảo. Toàn thân tím nhạt, đỉnh mọc lên một gốc nhỏ đóa hoa vàng, phát ra nhàn nhạt màu tím vân sáng. Đây là tử giao hoa, tứ phẩm linh thảo tử giao hoa. Mà lại, lớn nhỏ như vậy linh lực, ít nhất cũng là trăm năm cấp bậc. Diệp Tinh Hà trong lòng vui vẻ. Tứ phẩm linh thảo, có chút chân quý, càng là chân quý tài liệu luyện đan. Coi như là phổ thông thần cương cảnh cường giả đều rất khó chiếm được dạng này một gốc. Này loại, nếu như ra bên ngoài bây giờ đấu giá hội bên trên, sẽ dẫn tới mọi người phong thưởng. Không sai trăm năm tử giao hoa. Một tiếng vang nhỏ theo sau lưng truyền đến. Một nữ tử tách ra mọc cỏ đi ra, nhìn xem Diệp Tinh Hà, mỉm cười. Bạch y nữ tử, trên mặt quần áo thêu lên một đóa nhỏ nhắn màu xanh lá hồ điệp. Ước 17-18 tuổi, thoải mái hào phóng, có chút rực rỡ. Chương 125. Linh dược vô số, thu hoạch tương đối khá. Chương 125. Linh dược vô số, thu hoạch tương đối khá. Diệp Tinh Hà lại nhíu nhíu mày. Hắn cũng không có tại vừa rồi cửa vào chỗ nhìn thấy cái này người. Cái này cũng đã nói lên. Diệp Tinh Hà trong lòng đột nhiên nghĩ tới một cái ý nghĩ, chẳng lẽ có mặt khác cửa vào tiến vào? Bất quá, hắn cũng không đem trong lòng cảm xúc biểu lộ ra, chẳng qua là trầm giọng nói, các hạ người nào? Ta gọi Lục Điệp, ngươi thoạt nhìn có chút lạ mắt, là theo đường lối vào tiến vào nơi này a? Diệp Tinh Hà im lặng gật đầu. Lục Điệp nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà liếc mắt, hai người chúng ta kết bạn đồng hành như thế nào? Yên tâm, riêng phần mình chỗ tốt, riêng phần mình cầm lấy, nếu là gặp cường địch, có thể dắt tay đối chiến. Nếu là cảm thấy không phải là đối thủ, chạy trốn cũng không gì đáng trách. Nàng là cái hết sức cởi mở nữ tử, đem lời đều nói được rõ ràng. Diệp Tinh Hà cười ha ha một tiếng, lấy đi trăm năm tử giao hoa. Hai người tiếp tục tiến lên. Nơi đây linh khí nồng đậm đến cực điểm, vô cùng thích hợp đủ loại linh thảo thực vật sinh trưởng. Thậm chí, chúng nó đều đã thành tinh. Một đi ngang qua đi, đụng phải rất nhiều. Trường kiếm tiếng xe gió đống nhiên vang lên, Diệp Tinh Hà trường kiếm trước chỉ, đâm thẳng một đầu toàn thân đỏ vàng, cao có 2 mét của cây yêu tinh nơi cổ họng. Ép đầu này của cây yêu tinh, không thể không liên tiếp lui về phía sau. Một tiếng nữ tử thanh thúy cười nhẹ truyền đến, một thanh đại kiếm hung hăng chém xuống, chém vào đầu này của cây yêu tinh trên lưng, trực tiếp đưa nó phía sau lưng bổ ra một cái vết thương khổng lồ. Nhưng coi như thế, cũng không có chết. Diệp Tinh Hà kim bằng quyết phát động, trà đạp thân mà lên, nhất tự điện kiếm trong nháy mắt đâm ra 49 kiếm, đều rơi vào nó trên thân thể. Sau một khắc, phình một tiếng, cỏ này một yêu tinh mới ầm ầm vỡ vụn. Lục Điệp thanh tú động lòng người nói, hảo kiếm pháp. Diệp Tinh Hà thu kiếm mà đứng, hô hấp có chút ồ ồ. Hắn cùng Lục Điệp hai người trên thân nhiều chỗ mang thương, đã đi về phía trước một cái ban ngày nhiều. Càng đi về phía trước, gặp phải cỏ cây yêu tinh thực lực càng mạnh. Mới vừa Diệp Tinh Hà hai người chém giết đầu này cỏ cây yêu tinh, đã là đạt đến thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu đỉnh phong, khiến hai người không thể không hợp lại hơn 10 chiêu mới đem chém giết. Bất quá, thu hoạch cũng là tương đối khá. Đầu này cỏ cây yêu tinh bản thể, lại là một khối có tới lớn chừng quả đấm to lớn hình người hoàn tinh. Toàn thân ánh vàng rực rỡ, tản ra mạnh mẽ khí tức, hắn niên đại càng là đạt đến không sai biệt lắm có 300 năm. Hai người đem này hoàng tinh phân ra. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu nhìn trời chiều. Trong núi rừng, càng đến tối, mối nguy từ phía. Đằng trước còn không biết có cái gì, không bằng như vậy nghỉ ngơi, như thế nào? Lục Điệp gật đầu, được. Hai người một đường tiến lên, tìm cái liền nhau vách núi hang động, riêng phần mình ở lại. Hôm nay ít nhất đi cũng có 300 dặm, vùng thế giới nhỏ này lớn đến kinh người. Hai người đều là thu hoạch tương đối khá. Diệp Tinh Hà bên này thu hoạch hơn 10 chi linh thảo. Hắn bên trong đẳng cấp tối cao, liền là cái này hình người hoàng tinh. Bóng đêm như nước, một đống lửa giấy lên. Trong sân động, một mảnh sáng sủa. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, thiên thư mệnh hồn trôi nổi tại trên đỉnh đầu. Ở trước mặt hắn, bày biện hôm nay chi thu hoạch. Người khác, trong thời gian ngắn căn bản không có biện pháp trực tiếp luyện hóa những linh thảo này linh dược. Cần tìm được trước luyện đan sư, đem cái kia trong dược vật dược lực tan rã mà ra, hóa thành đan dược hoặc là dược dịch mới có thể hấp thu. Nếu như mình trực tiếp ướt, hiệu quả cực kém, chỉ có luyện thành đan dược một thành, thậm chí thấp hơn. Diệp Tinh Hà khác biệt, thiên thư mệnh hồn có thể trực tiếp đem những dược vật này luyện hóa, hấp thu, mà lại hiệu quả rất tốt. Thiên thư mệnh hồn vòng xoáy tuôn ra, đem viên này to lớn trăm năm hình người hoàng tinh trực tiếp thu nạp vào trong đó. Trong nháy mắt, chính là ầm ầm nghiền nát. Vang một tiếng, một đạo lực lượng khổng lồ tại vòng xoáy bên trong tạo ra. Cái này đạo lực lượng không giống với trước đó bất kỳ lực lượng nào. Khổng lồ, tươi mát, tràn đầy sức sống tràn trề, càng là mang theo một cỗ mùi thuốc nồng nặc. Trong nháy mắt, bị thiên thư mệnh hồn luyện hóa, sau đó, một cỗ mịt mờ hào quang màu xanh, chính là từ thiên thư mệnh hồn bên trong đổ xuống mà ra. Rồi đến Diệp Tinh Hà trên thân thể, mang theo vô cùng tươi mát khí tức cùng nồng đậm dược lực, trong nháy mắt thẩm thấu mà vào. Diệp Tinh Hà lập tức cảm giác toàn thân trên dưới một mảnh hơi lạnh, không nói ra được mát lạnh sảng khoái. Hôm nay thời điểm chiến đấu nhận tương thế, trong khoảnh khắc khỏi hẳn. Sau đó, tươi mát dược lực chút xuống vào các vị trí cơ thể. Trong cơ thể lực lượng trong nháy mắt phun trào. Vang một tiếng, bay thẳng toàn thân. Sau 3 canh giờ, Diệp Tinh Hà đống nhiên đứng dậy, một tiếng gầm nhẹ. Diệp Tinh Hà cảnh giới đã đạt đến thối thể cảnh cửu trọng đỉnh phong. Khoe miệng của hắn lộ ra một vệt nụ cười, cảm nhận được trong cơ thể sức mạnh mạnh mẽ, hiện tại khoảng cách nửa bước thần cương cảnh, chỉ có cách xa một bước. Chẳng qua là đột phá vào nửa bước thần cương cảnh, lại không vừa ý gấp. Nửa bước thần cương cảnh chính là làm tiến vào thần cương cảnh đặt vững cơ sở. Thần cương cảnh, thối luyện khiếu huyệt, dùng khiếu huyệt dung nạp thần cương, không gì không phá. Nửa bước thần cương cảnh cường giả, mong muốn bước vào thần cương cảnh, cần muốn mở ra một tôn tiên sinh thần thiếu. Mà thối thể cảnh cựu trọng, mong muốn bước vào nửa bước thần cương cảnh, thì muốn lựa chọn một tôn tiên sinh thần thiếu, thành công cảm ứng, đem lực lượng vào thân, chút xuống mà vào. Diệp Tinh Hà nhíu mày, chỗ này tiên sinh thần thiếu, nhất định phải cẩn thận, nhất định phải đủ mạnh, có thể chứa được đủ nhiều lực lượng, đồng thời cũng muốn phù hợp thể chất của mình, tu luyện công pháp võ kỹ trở. Mỗi một chỗ thiên sinh thần khiếu đặc tính cũng không giống nhau, có nóng bỏng như lửa, có ôn nhuận như nước, có cương mãnh lăng lệ, không phải trường hợp cá biệt. Diệp Tinh Hà mở ra chân vũ tâm kinh, tinh tế phỏng đoán. Từng tiếng càng va chạm, hai bóng người bỗng nhiên tách ra, riêng phần mình rơi xuống đất. Chính là Diệp Tinh Hà cùng Lục Điệp. Lục Điệp giơ lên trong tay Nga Mi Đâm, khẽ cười nói, "Diệp Tinh Hà, thực lực ngươi vượt xa cảnh giới, cùng thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu ta tương xứng. Như thật đánh lên đến, càng hơn xa hơn tại ta." Diệp Tinh Hà chắp tay một cái, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, một hồi réo rắt tiếng gào truyền đến. Tiếng chân khắp nơi, cao kịch liệt, như kim thạch giao minh. Lục Điệp hớn hở ra mặt, "Đại tiểu thư, đại tiểu thư đến rồi." "Đại tiểu thư?" Diệp Tinh Hà nhíu mày. Lục Điệp mỉm cười nói, "Đúng vậy a, ta là đại tiểu thư thị nữ a. Ta cùng đại tiểu thư cùng một chỗ tiến vào nơi này, kết quả chẳng biết tại sao, không gian rối loạn, hai người chúng ta tách ra." Đại tiểu thư thanh âm truyền đến, nàng hẳn là cách nơi này không xa. Diệp Tinh Hà chấn động trong lòng. Lục Điệp, tuổi còn trẻ, chính là thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu cao thủ. Bực này thiên phú, chỉ sợ tiến vào Tắc Hạ học cung tư cách đều có, lại chỉ là của người khác một cái thị nữ. Vậy đại tiểu thư mạnh đến mức nào? Sau một lát, nơi xa một đạo nóng rực như lửa màu đỏ thân ảnh cấp tốc tới, chớp mắt chính là đến phụ cận. Lục Điệp vui vẻ nên đón tiếp lấy. Tới nữ tử, thân cao cơ hồ cùng Diệp Tinh Hà không sai biệt lắm, dáng người cao gầy, cực kỳ khỏe đẹp cân đối. Vũ khí của nàng bất ngờ chính là một thanh cánh cửa một dạng rộng lớn cự kiếm, đeo tại sau lưng. Cả người như là báo cái một dạng tràn đầy lực lượng cảm giác. Màu da trắng nõn, tướng mạo tuyệt mỹ, trên thân một bộ váy đỏ liệt liệt như hỏa. Chương 126. Trường sinh giới sụp đổ, vô thượng chí bảo xuất thế. Chương 126. Trường sinh giới sụp đổ, vô thượng chí bảo xuất thế. Đây là một tên cực kỳ giá tính nữ tử. Lục Điệp quay đầu, giống như cười nói, "Diệp Tinh Hà, giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta đại tiểu thư. Thương Nô quận phủ thái thú trưởng nữ, Bùi Nam Tình." "Thương Nô quận thái thú chi nữ?" Diệp Tinh Hà nhíu mày. "Này lai lịch, có thể coi là tuyệt đại. Thương Nô quận thái thú bình thường có tước vị hầu tước, phóng nhãn toàn bộ lớn sở vương triều, đều coi là nhất lưu hào phú đại tộc. Bất quá, Diệp Tinh Hà cũng chỉ là trong tích tắc kinh ngạc mà thôi, cũng không quá mức để ở trong lòng. Người khác mạnh mẽ, không có quan hệ gì với hắn." Bùi Nam Tình thấy Diệp Tinh Hà như vậy phản ứng, trong ánh mắt lộ ra một vẻ tán thưởng. Đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, thân hình lóe lên, đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt, tốc độ mau lẹ vô cùng. Cái tia trắng loáng như ngọc nằm đấm, hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng đập tới. Trắng loáng con dài, lại ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng. Diệp Tinh Hà cảm giác, phản phất liền một ngọn núi đều có thể đập nát. Diệp Tinh Hà mỉm cười, biết là chuyện gì xảy ra. Đã như vậy, cái kia, ta liền đem hết toàn lực. Diệp Tinh Hà biết, chỉ dựa vào nhất tự điện kiếm, tuyệt không phải là đối thủ. Long tượng chiến thể quyết tầng thứ hai, ầm ầm phát động. Trên thân thể, màu vàng kim màu đen hai đạo khí lưu xoay quanh sau lưng hắn, Kim Sĩ Đại Bằng cùng Lôi Giác Huyền Xà hư ảnh ầm ầm xuất hiện, Diệp Tinh Hà nắm đấm bỗng nhiên biến thành ám kim chi sắc đồng dạng một tiếng hét lên, hung hăng cùng Bùi Nam Tình nắm đấm đụng vào nhau. Như sắt thép va chạm tiếng vang, cơ hồ đem người màng nhị đánh vỡ. Diệp Tinh Hà đứng không vững, thịch thịch thịch, liền lùi mấy bước. Bùi Nam Tình cũng không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà lực lượng như thế cường hãn. Rên lên một tiếng, thân hình tầng tầng lay động một cái, nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngươi thoạt nhìn bất quá 15-16 tuổi mà thôi, vậy mà thực lực như thế cường hãn, mà lại chính là hiếm thấy kim cương võ giả. Nàng liếc mắt nhìn thấu Diệp Tinh Hà hư thực. Diệp Tinh Hà khỏe miệng lộ ra một vệt mỉm cười, các hạ quá khen. Hắn nhìn ra được, Bùi Nam Tình chẳng qua là thăm dò chính mình sâu cạn, cũng không có sát ý dùng thực lực của nàng, nếu có sát ý, vừa rồi một chiêu là có thể đem chính mình miểu sát. Bùi Nam Tình thực lực chỉ có thể dùng thâm bất khả chắc bốn chữ để hình dung. Bùi Nam Tình cười một tiếng, Diệp Tinh Hà, ngươi có tư cách trở thành đồng bạn của ta. Diệp Tinh Hà lắc đầu, đã biết Bùi Nam Tình là cái gì tính tình. Thời mở hào phóng, nhưng cũng cao ngạo. Chắc hẳn nếu như mình thực lực không đủ, liền vào không thể pháp nhãn của nàng. Đột nhiên, nơi xa một tiếng lôi điện lớn nổ vang ầm ầm vang lên. Mặt đất chẳng qua là kịch liệt chấn động lên, như là phát sinh một trận to lớn địa chấn. Diệp Tinh Hà ổn định thân hình, hướng nơi xa nhìn lại. Chính là thấy, nơi xa cái kia vô tận núi non trùng điệp, tựa hồ cũng tại chấn động. Trong quần sơn, trường kiếm rút lên thất đạo cự đại mỏng núi, kịch liệt lay động, cơ hồ đổ sụp. Nay chấn động to lớn, kéo dài ước thời gian một chén trà. Sau đó, tan biến vô tung vô ảnh, tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng phát sinh qua. Lục Điệp kinh ngạc, đại tiểu thư, đây là thế nào? Bùi Nam Tình trên trán triển lộ ra một vẻ vẻ buồn rầu, này là lần đầu tiên chấn động. Nghe nói, 7 lần chấn động về sau, toàn bộ thế giới liền sẽ trực tiếp sụp đổ. Theo thế giới sụp đổ, chúng ta đều sẽ bị bao phủ tiến vào này vô tận không gian loạn lưu bên trong, sống sờ sờ xoắn thành mảnh vỡ. Diệp Tinh Hà cùng Lục được nghe, đô thị chấn động trong lòng. Bùi Nam Tình kiên nhẫn giải thích nói, cái thế giới này, tên là Thanh Đế Trường Sinh Giới, nghe nói chính là một vị nào đó thượng cổ đại năng thanh đế, năm đó tu luyện ở lại chỗ. Kỳ thật, liền là hắn một chỗ đường viện, ở bên trong lưu lại rất nhiều chí bảo, tu luyện bản chép tay các loại. Lục Điệp tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đại năng liền là đại năng, một chỗ đường viện lại chính là một tòa tiểu thế giới. Kỳ thật, đây vốn là một phương độc lập với Thương Khung Đại Lục bên ngoài tiểu thế giới. Mà tiểu thế giới này, sở dĩ lần này, sở dĩ tại Thương Khung Đại Lục sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy, cũng là bởi vì tiểu thế giới này đã sắp sửa hỏng mất. Sắp sửa sụp đổ tiểu thế giới, vô cùng nguy hiểm. Nhưng cùng lúc đó, tại vùng thế giới nhỏ này sắp sửa sụp đổ thời điểm, nhưng cũng là kỳ ngộ cao nhất, thu lợi lớn nhất thời điểm. Diệp Tinh Hà trầm giọng nói, bởi vì giờ phút này, hết thảy bí mật đều sẽ bạo lộ ra. Bùi Nam Tình tán dương nhìn hắn một cái, gật gật đầu. Diệp Tinh Hà giờ phút này, rốt cuộc biết vì sao rõ ràng hẳn là chỉ có tự mình một người tiến vào nơi này. Kết quả, vậy mà ít nhất xuất hiện hai cái cửa vào, mà lại có nhiều người như vậy tiến vào nơi này. Tiểu thế giới sắp sửa sụp đổ, hết thảy bí mật bạo lộ ra. Ta có khả năng thu hoạch càng lớn, nhưng nguy hiểm cũng sẽ lớn hơn. Bùi Nam Tình nói tiếp, tiểu thế giới chấn động, cách mỗi 4 canh giờ liền sẽ phát sinh một lần. 7 lần qua đi, toàn bộ thế giới hoàn toàn tan vỡ. Nếu như trước đó không có đem thế giới trung cực bí mật phá giải, liền vĩnh viễn không cách nào rời đi nơi này, đành phải bồi tiếp hắn cùng chết. Bùi Nam Tình chỉ hướng 7 tòa như kiếm bản lớn ngọn núi lớn, trung cực bí mật là ở chỗ này. Diệp Tinh Hà giật mình, hắn yên lặng một lát, cũng chính là nói chúng ta nhiều nhất còn có 3 ngày tả hữu thời gian. Sau đó 3 người không do dự nữa, hướng chỗ cốt lõi nhất đi đường, một đường tiến lên. Diệp Tinh Hà hiểu rõ đến, nguyên lai cơ hội là trong cùng một lúc, tại Thương Nô của thành, thậm chí cả trung quanh mấy cái quận các nơi, đồng thời có dị tượng xuất hiện, hấp dẫn không ít mạnh đại đệ tử tầm mắt. Đồng thời, các nơi cũng có thanh đế làm giả thế. Vì tranh đoạt này chút thanh đế lệnh, chư cường đại cỡ nào đệ tử, nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Sau đó, dồn dập tiến vào nơi này. Bùi Nam Tình Lục Điệp 2 người, tại Thương Nô quận thành bên cạnh cách đó không xa một tòa cửa vào tiến đến. Sau khi đi vào, lại là thất lạc. Diệp Tinh Hà trong ánh mắt thì hiện ra một vẻ hưng phấn, lần này động tĩnh huyên náo to lớn như thế, chỉ sợ là bởi vì tiểu thế giới sụp đổ, có vô thượng chí bảo xuất thế. Diệp Tinh Hà vững tin một sự kiện, dù như thế nào, chính mình cũng là đặc thù nhất cái kia. Bởi vì, hắn đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa cái kia 7 tòa như là sát thiên lợi kiếm mỏng núi. Mơ hồ cảm giác, nơi đó, phản phất có cái gì lực lượng đang hấp dẫn chính mình. Nơi đó, là này thanh đế trường sinh giới hạch tâm sao? Lại có cái gì kinh khủng tồn tại? Vang một tiếng nổ vang. Tiếp theo, một hồi chi chi tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại trong nháy mắt tan biến. Một đầu có tới cao hơn 3 mét khổng lồ có cây yêu tình, bị một nhánh tiêm trắng như ngọc nắm đấm trực tiếp đánh nát, rơi ra ngoài một gốc đẳng cấp khá cao linh chi. Lục Điệp chạy tiến lên, đem cái kia linh chi nhặt lên, thuần thục chia làm tam tiết, trong đó một tiết đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà mỉm cười, đưa tay tiếp nhận. Lúc này, hắn trong nhận chứa đủ linh thảo có tới 20 gốc tả hữu, mà chẳng qua là hôm nay một ngày thu hoạch. Cùng Bùi Nam Tình một đường đồng hành về sau, chém giết này chút cỏ cây yêu tinh, tốc độ nhanh rất nhiều. Mới vừa đầu kia cỏ cây yêu tinh, tương đương với thần cương cảnh tầng thứ 2 lâu tu vi, lại bị Bùi Nam Tình dễ dàng chém giết. Chương 127. Quỷ Anh chương 127. Vì anh bất luận cái gì chiến lợi phẩm đều chia ra làm 3. Diệp Tinh Hà cũng không lập dị, thoải mái chính là thu. Trời chiều hạ xuống, ánh nắng sáng chói. Đã đi lại thời gian một ngày, mà cái kia to lớn tiểu thế giới địa chấn lại xuất hiện một lần. Diệp Tinh Hà tầm mắt hướng về Bùi Nam Tình trên mặt, đột nhiên cảm giác có chút dị dạng. Trong nháy mắt này, trời chiều chiếu xạo phía dưới, hắn hốt hoảng cảm giác một đạo khói đen phảng phất quanh quẩn tại Bùi Nam Tỉnh trên lỗ thai, tràn đầy âm hiểm độc ác. Diệp Tinh Hà sững sờ, cho là mình nhìn lầm. Tiếp theo, hắn trong lòng hơi động, mi tâm thiên nhãn mệnh hồn xuất hiện. Sau đó, Diệp Tinh Hà thấy rõ ràng, chính mình vừa rồi cũng không phải là ảo giác, vậy mà thật là có một vết đen bắt nguồn từ mang Bùi Nam Tỉnh bên trái mình hay, sau đó lan tràn hướng lên, đã là diễn rời khỏi mặt trái của nàng. Khoảng cách huyệt Thái Dương chỉ cách một chút. Đầu này hắc tuyến cực kỳ âm độc tà ác, càng là tản ra nồng đậm huyết tinh hồng quang. Tựa hồ cảm giác được Diệp Tinh Hà nhìn trộm, hắc tuyến đột nhiên co lại nhanh chóng, tựa hồ mong muốn ẩn nút. Bùi Nam Tỉnh cũng cảm nhận được Diệp Tinh Hà tầm mắt, nhíu mày, làm sao vậy? Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, Bùi cô nương, ngươi gần nhất, hai trái thậm chí má trái, có hay không cảm giác khó chịu? Lúc tu luyện, thường xuyên choáng váng, khí huyết không đủ. Bùi Nam Tỉnh cùng Lục Điệp đều sắc mặt đại biến. Diệp Tinh Hà làm sao biết? Diệp Tinh Hà khoan thai thở dài, đi ra phía trước, đưa tay mò về nàng thái trái. Bùi Nam Tỉnh sững sờ, hơi có giận tái đi. Trong mắt lăng lệ chi sắc chợt lóe lên, thon dài tay ngọc liền muốn nâng lên. Không ai có thể như vậy cợt nhà nàng. Nhưng sau một khắc, nàng liền buông lòng xuống, thần sắc trên mặt hóa thành một vẻ kinh ngạc. Nguyên lai, Diệp Tinh Hà đã là đưa nàng thai trái vòng hai, đem hai xuống. Sau đó, nâng dưới ánh mặt trời, mỉm cười, buồn một tiếng, trực tiếp bóp nát. Lục Điệp kinh hô, Diệp Tinh Hà, ngươi điên rồi sao? Đây chính là biểu thiếu gia đưa cho ta nhà đại tiểu thư lễ vật, tức là chân quý. Lời còn chưa dứt, liền phát ra rít lên một tiếng. Nguyên lai, theo vòng thai bị Diệp Tinh Hà bóp nát, theo bên trong đúng là có một đạo khói đen, đột nhiên quanh quẩn mà ra. Này đạo khói đen lại trực tiếp trên không trung hóa thành một cái hư ảnh, đúng là một cái quỷ anh. Đầu to, mảnh khảnh thân thể, toàn thân ảm đạm, trung quanh quẩn lấy vô tận oán khí, sát khí, huyết tinh chi khí. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, xem ra các ngươi vị kia biểu thiếu gia, tựa hồ không có ý tốt. Bùi Nam Tỉnh sắc mặt đại biến, nhìn xem Diệp Tinh Hà, nội tâm ấy nấy, biết mình mới vừa là oan uổng Diệp Tinh Hà. Quỷ anh phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, thân thể tại đây dưới ánh mặt trời tư tư rung động, bị không ngừng ăn mòn. Trừng mắt Diệp Tinh Hà, thanh âm bén nhọn, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Nó phát ra bén nhọn vô cùng chu lên, trực tiếp tại phương diện tinh thần nổ vang. Diệp Tinh Hà cảm giác trong đầu ầm ầm vang lên một cái sấm rền, chúng người tinh thần lực đều là kịch liệt lắc lư, khó chịu không nói ra được. Lục Điệp trực tiếp một ngụm máu tươi bắn ra, kém chút ngất. Cả người sững sờ đứng ở nơi đó, nửa ngày không có động tĩnh. Sau đó, này bị anh hướng về Bùi Nam Tỉnh trực tiếp đánh tới. Bùi Nam Tỉnh nổi giận, đại kiếm hung hăng chém xuống, mang theo sáng chói kim sắc quang mang, trực tiếp đem cái kia quỷ anh ầm ầm đánh bay. Nhưng coi như là dạng này, quỷ anh chẳng qua là bị thương nhẹ mà thôi. Nó tựa hồ cực hận Bùi Nam Tỉnh, tựa hồ trong linh hồn của hắn chỉ tuyên khắc lấy một sự kiện, giết Bùi Nam Tỉnh. Một lần lại một lần bị Bùi Nam Tỉnh đánh bay, cơ hồ chém nát. Mười mấy kiếm về sau, mới vừa đánh thành trọng thương, hấp hối. Diệp Tinh Hà đoán chừng, này quỷ anh ít nhất cũng có thần cương cảnh đệ tam trọng lâu tu vi, rất mạnh. Bùi Nam Tỉnh đang muốn một kiếm kết quả vật này. Diệp Tinh Hà mỉm cười, chấm đã. Bùi cô nương, vật này có lẽ đối ta có chút tác dụng. Bùi Nam Tỉnh gật gật đầu, nhanh lên cầm lấy đi. Nàng đối với cái này vật đã sợ vừa hận. Diệp Tinh Hà gật đầu, thỉnh hai người bọn họ rời đi trước. Sau đó, Thiên Thư mệnh hồn xuất hiện. Nay quỷ anh nhìn như không lớn, kỳ thực bên trong lực lượng vô cùng kinh khủng. Diệp Tinh Hà không biết nó đã tồn tại bao nhiêu năm, nhưng cảm giác cùng lúc trước nhìn thấy trăm năm quỷ vương thời điểm, cảm giác cơ hồ bất phân cao thấp. Bất quá, nó đã bị đánh thành trọng thương. Một tiếng hét thảm, trực tiếp bị Thiên Thư mệnh hồn hấp thu đi vào, nhưng không có bị chuyển hóa làm bản nguyên lực lượng. Thiên Thư không gió mà bay, rất nhanh liền lật đến trang thứ ba. Trang thứ ba bên trên, trăm năm quỷ vương mệnh hồn bên cạnh, đúng là xuất hiện một cái tiểu tiểu quỷ anh. Trăm năm quỷ vương mệnh hồn trong mắt bùng lên ra vẻ tham lam, một ngụm đem hắn nuốt vào. Tiếp theo, liền rốt cuộc bất động, mà một cố khói đen thì là bắt đầu ở trên người hắn tỏa khắp, càng ngày càng đậm. Diệp Tinh Hà trong lòng tràn đầy chờ mong, không biết trăm năm quỷ vương mệnh hồn thôn vệ này quỷ anh về sau lại sẽ có gì biến hóa. Diệp Tinh Hà đuổi đến đi lên, đã thấy Bùi Nam Tỉnh đang ngẩn người, đã không cần Diệp Tinh Hà nói rõ lý do, nàng tự nhiên hiểu rõ tất cả những thứ này. Đầu này quỷ anh tinh thần lực phương diện cực cường, như vậy đưa cái này vòng hai người là mục đích gì, không cần nói cũng biết. Bùi Nam Tỉnh đứng tại chỗ yên lặng thật lâu, thần sắc biến ảo, bi thương, đau đớn, cuối cùng hóa thành một tia cực hạn hận ý. Lục Điệp kinh ngạc nói ra, Diệp Tinh Hà, ngươi làm sao nhìn ra được? Diệp Tinh Hà đương nhiên sẽ không lộ ra chính mình thiên nhãn mệnh hồn bí mật. Mỉm cười, chỉ cặp mắt của mình, con người của ta, thiên sinh liền có thể thấy một chút những người khác không thấy được đồ vật. Bùi Nam Tỉnh vẫn lòng còn sợ hãi. Nếu như không có Diệp Tinh Hà, hậu quả khó mà lường được. Tại hắn tu luyện lúc mấu chốt, nếu như này quỷ anh đột nhiên xuất hiện đối nàng tinh thần công kích, tẩu hỏa nhập ma đều là nhẹ, có khả năng trực tiếp bạo thể mà chết. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà liếc mắt, đột nhiên Thúy Thanh nói ra, Diệp Tinh Hà, ta thiếu ngươi một cái mạng. Ngày sau nếu là ngươi có yêu cầu gì, chỉ cần không phải để cho ta tự sát, ta đều vì ngươi làm đến. Diệp Tinh Hà nghe nàng nói đến thú vị, cười ha ha một tiếng, tốt. Bùi Nam Tỉnh rỗi ra trắng nõn như ngọc nắm tay phải, cùng Diệp Tinh Hà tầm tầm đụng vào nắm đấm. Nàng xinh đẹp tú lệ, thoải mái hào phóng, thực lực mạnh mẽ, làm bằng hữu lại là cực tốt. Lúc này, đột nhiên sau lưng có một thanh âm truyền đến, Bùi tiểu thư, thật là đúng dịp, vậy mà tại nơi này đụng phải ngươi. Tiếp theo, chính là truyền đến một hồi ồn ào bước chân, khe núi về sau chuyển ra tới một đống người, có chút không ít, có tới 7-8 cái. Vây quanh ba tên thanh niên, đi nhanh tới. Ba người, hơn 20 năm tuổi, đều là quần áo lộng lẫy, khí thế mạnh mẽ, rõ ràng lai lịch bất phàm. Trên trán càng mang theo vài phần ngạo khí. Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua, lông mày trao lên. Nguyên lai, này ba tên thanh niên, thực lực thấp nhất đều là đạt đến thần cương cảnh đệ tam trọng lâu. Thực lực mạnh nhất tên kia thanh niên áo bào tím, thực lực càng là đạt đến đệ tứ trọng lâu chi cảnh. Bên cạnh bọn họ chen chúc những người kia, thực lực cũng hơn nửa đều là đạt đến thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu. Tuyệt đối thân thế lừng lẫy. Bùi Nam Tình nhìn thấy bọn hắn, cũng có chút kinh ngạc. Chương 128, ẩn nhẫn. Chương 128, ẩn nhẫn. Các ngươi tại sao cũng tới? Nàng nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mỉm cười giới thiệu nói, vị này tên là Thân Đồ Biển, chính là Nhữ Dương Hầu Thế Tử. Vị này là thực lực mạnh nhất thanh niên áo bào tím, tên là Thân Đồ Biển. Hai người khác thì phân biệt là Nhiễm Tinh Văn, Trấn Nam Đại tướng quân con trai, Hành Tử Du, Trấn Hải Bá tức con trai trưởng. Ba người xuất thân đều cực kỳ hiền hách, thực lực cũng là có chút bất phàm, từng cái mắt cao hơn đầu. Mặc dù Bùi Nam Tình đem bọn hắn giới thiệu cho Diệp Tinh Hà, nhưng bọn hắn lại nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt. Trung quanh cái kia mấy tên tôi tớ, ánh mắt nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mang theo vài phần dò xét. Đợi thấy rõ ràng Diệp Tinh Hà thực lực về sau, phá lệ khinh thường. Bùi Nam Tình lại nói, vị này là Diệp Tinh Hà. Nhiễm Tinh Văn thản nhiên nói, Nam Tinh, không cần giới thiệu cho chúng ta hắn, một cái thực lực thấp dân đen, họ gì tên gì, chúng ta không thèm để ý. Lập tức, Hành Tử Du đám người, tất cả đều phát ra tiếng cười vang. Thân Đồ Biển cũng là khỏe miệng hơi hơi câu lên. Nhiễm Tinh Văn trong lòng phá lệ thoải mái. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà tầm mắt, mang theo nồng đậm địch ý nguyên lai, hắn một mực có chút hâm mộ Bùi Nam Tình. Thế nhưng Bùi Nam Tình hạng gì dạng người? Vô cùng rõ ràng chính mình muốn là cái gì. Nàng theo đuổi là võ đạo, tìm kiếm chính là thực lực, lại không phải nam nữ tư tình, càng trướng mắt tên hoàn khố tử đệ này. Bởi vậy, luôn luôn đối Nhiễm Tinh Văn sắc mặt không chút thay đổi. Nhiễm Tinh Văn nhiều lần biểu lộ tình ý, đều là bị lạnh lùng cự tuyệt. Càng về sau, cũng liền hết hy vọng. Chỉ cho là Bùi Nam Tình như băng sơn, đối với người nào đều là như thế. Nhưng lại không nghĩ rằng, vừa rồi mấy người tới thời điểm, vậy mà thấy được một màn kia. Bọn hắn thấy, chính là Diệp Tinh Hà cùng Bùi Nam Tình kích quyền một màn kia. Rơi trong mắt bọn hắn, liền cảm giác hai người đặc biệt thân mật, cười đùa vô kỵ. Trong ngay mắt, nhường Nhiễm Tinh Văn khiếp sợ, nổi giận, càng là tràn đầy không nói ra được ghen ghét, cùng với không cam lòng. Dựa vào cái gì? Tiểu tử này thực lực nhỏ bé, không đáng giá nhắc tới, keo kiệt cực điểm. Xem xét liền biết, tiểu môn tiểu hộ xuất thân, không có bối cảnh gì người bình thường. Bùi Nam Tình đối ta sắc mặt không chút thay đổi, lại cảm mến với hắn. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Ồ. Bùi Nam Tình ánh mắt trong nháy mắt lạnh. Nàng thản nhiên nói, Diệp Tinh Hà là bằng hữu ta. Còn có. Nàng nhìn chằm chằm Nhiễm Tinh Văn, đạm mạc nói, về sau gọi ta Bùi cô nương, đừng cứ gọi tên ta, ta và ngươi không có quen đến trình độ kia. Nhiễm Tinh Văn vẻ mặt cứng đờ, càng là khó coi. Quét về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong càng ngày càng oán độc. Chẳng qua là, hắn xuất thân danh môn đại tộc, cực kỳ am hiểu ẩn giấu tâm tư. Đảo mắt, liền đem tâm tư chôn xuống. Cũng đã nghĩ kỹ, nên thu xếp làm sao Diệp Tinh Hà. Hắn muốn tại Bùi Nam Tình trước mặt hung hăng đục nhã Diệp Tinh Hà, mới có thể một hiểu mối hận trong lòng. Nhìn ta không đánh chết ngươi. Bùi Nam Tình trầm giọng nói, ba người các ngươi, ta nhớ được đều tại đô thành phụ cận. Chẳng lẽ đô thành phụ cận cũng xuất hiện một cái cửa vào? Nhiễm Tinh Văn gật đầu, ba người chúng ta lúc ấy đang ở đô thành ngoại thành, phát hiện cái này cửa vào về sau, dùng chút thủ đoạn tiến đến, không nghĩ tới lại là thượng cổ đại năng thanh đế lưu lại một chỗ biệt cung. Thân Đồ Viễn rất ít nói, phân lượng cũng rất nặng. Nơi đây có khả năng có lưu thanh đế năm đó dựa vào tung hoành thiên hạ tuyệt thế kiếm pháp, cùng với hán luyện đan cổ phương. Mọi người nghe xong, trong mắt đều là lóe ra hưng phấn cùng tham lam. Tuyệt thế kiếm pháp, thượng cổ đan phương, thanh đế lúc trước chấn áp 10 vạn dặm, tối vi người ta gọi là chính là hắn tuyệt thế kiếm pháp. Đồng thời, hắn còn là một vị cực kỳ khủng bố đẳng cấp cao luyện đan sư. To lớn như vậy chỗ tốt, nếu có được đến một tia gia lông, vậy liền đầy đủ lượng thụ cả đời. Mọi người hợp lại cùng nhau, tiếp tục tiến lên. Từ những thứ này người nói chuyện bên trong, Diệp Tinh Hà mới biết hiểu. Bùi Nam Tình, vậy mà đồng thời cũng là Tắc Hạ học cung thượng viện đệ tử Tắc Hạ học cung, điểm thượng hạ lưỡng viện. Thượng viện đệ tử, thực lực đều cực kỳ khủng bố. Rất nhiều đã đạt đến thần cương cảnh đỉnh phong, thậm chí siêu việt thần cương cảnh. Nhiễm Tinh Văn đột nhiên trong mắt chợt lóe sáng, tràn đầy ghét bỏ chán ghét, Diệp Tinh Hà, ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Lăn đi đằng trước dò đường. Hắn mang theo nồng đậm mệnh lệnh ngữ khí, tựa hồ tại quát lớn tôi tớ. Dò đường đã nguy hiểm vừa cực khổ, luôn luôn là tôi tớ đảm đương. Thế nhưng ngoài dự liệu chính là, Diệp Tinh Hà cũng không có phản bác, ngược lại gật gật đầu, hờ hững đi đến đằng trước. Gặp hắn không có phản kháng, Nhiễm Tinh Văn hừ lạnh một tiếng, phế vật, liền điểm huyết khí đều không có. Nhưng ngươi làm gì liền làm cái đó. Trong mắt tràn đầy khinh miệt. Mấy người khác thì căn bản đem Diệp Tinh Hà bỏ qua. Theo bọn hắn nghĩ, một cái không quan trọng thối thể cảnh võ giả, căn bản không đáng dẫn tới sự chú ý của bọn họ. Không xứng. Bùi Nam Tình trong mắt lệ quang lóe lên, liền muốn phát tác. Nhưng Diệp Tinh Hà lại là bỗng nhiên quay người nhìn xem nàng, chậm rãi lắc đầu, làm một cái an tâm động tác. Hắn trầm thấp cười một tiếng, trong mắt hào quang lăng lệ, những người này tới chính là thời điểm. Kế hoạch của ta, nói không chừng vừa vặn rơi trên người các ngươi. Diệp Tinh Hà ẩn giấu thực lực, tự nhiên có thâm ý khác. Bùi Nam Tình đem trong lòng chi hỏa ép xuống. Nàng biết, Diệp Tinh Hà tuyệt đối không phải này loại tình nguyện thua thiệt nhân vật. Dân đen, không nhìn ra a, ngươi làm sao trèo lên Bùi gia đại tiểu thư? Một đạo trêu tức thanh âm vang lên. Người nói chuyện chính là một tên thanh niên, dáng người cũng là có chút cao lớn, chẳng qua là mi mục ở giữa lại lộ ra không nói ra được hèn mọn khí tức. Cái này người tên là Chu Dương, là phái gia cùng Diệp Tinh Hà cùng một chỗ dò đường. Tên là dò đường, kỳ thực liền là giám thị. Hắn đối Diệp Tinh Hà cực kỳ ghen ghét, trên đường đi khiêu khích không ngừng. Thế nào, ngươi đây là muốn lên Thương Nô quận quận trưởng phủ làm con rể tới nhà a? Ngươi cũng đã biết, tại Thương Nô quận thành, con rể tới nhà chính là hạ tiện nhất tồn tại. Hắn chật chật hai tiếng, không có nhìn ra được, Diệp Tinh Hà ngươi lại còn có lớn như vậy chí hướng, quả nhiên là tiểu môn tiểu hộ xuất thân. Hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường, phun ra ba chữ, không có tiền đồ. Diệp Tinh Hà nhìn hắn một cái, trong ánh mắt lang lệ chợt lóe lên. Chu Dương thực lực, bất quá là thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu. Tại Nhiệm Tinh Văn ba người bên kia, cái kia rất nhiều nô bộc bên trong, căn bản không tính là cái gì, chẳng qua là một nhân vật nhỏ. Tại Nhiệm Tinh Văn đám người trước mặt, không đúng. Tại Diệp Tinh Hà nơi này, thì là diếu võ dương ai. Thật tình không biết, Diệp Tinh Hà hiện tại mặc dù chỉ có thối thể cảnh cửu trọng, nhưng thực lực đủ để diện sát thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu, nhẹ nhàng. Nếu không phải Diệp Tinh Hà trong lòng có khác so đo, đã sớm một trường tiêu diệt hắn. Chu Dương còn không tự biết. Tại đây bên trong như tôm tép nhãi nhép, vừa đi vừa về nhảy đát. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không để ý đến. Chu Dương lại coi là Diệp Tinh Hà là sợ hắn, càng là đắc ý, nhưng vào lúc này, hai người đi ngang qua một ngọn núi khe, đột nhiên từ cái kia khe núi ở giữa một đạo thon dài bóng đen to lớn, đột nhiên ló ra, hướng về hai người hung hăng giết tới. Này, đúng là một đầu cỏ cây yêu tinh hóa thành cự mãng. Chiều dài có tới 17-18 mét, to như thùng nước. Toàn thân chính là một mảnh thuần túy màu xanh, hào quang rực rỡ, tinh khiết giống như lưu ly. Trên đó, càng có chút hơn điểm hào quang phát ra, như là chấm chấm đầy sao. Nhất là trong đó có thất ngôi sao lớn, phá lệ hào quang lấp lánh. Cự mãng thực lực cực kỳ cứng hãn, đạt đến thần cương cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong, cơ hồ trong nháy mắt liền có thể đem Diệp Tinh Hà hai người miểu sát. Chu Dương dọa đến một tiếng hét thảm, kệ ra quần, hướng về sau bỏ chạy. Mà Diệp Tinh Hà trông thấy vật này, lại là không chút hoang mang, ngược lại trong mắt bùng lên ra một vẻ hưng phấn hào quang. Vật này, lại là. Lúc này, sau lưng mấy đạo khí tức cực lớn truyền đến. Chương 129, Lục phẩm linh thảo, Thất tinh mạn đà la. Chương 129, Lục phẩm linh thảo, Thất tinh mạn đà la. Bùi Nam Tình đám người nghe thấy động tĩnh, dồn dập cấp tốc giết tới. Đây là Thất tinh mạn đà la. Thấy rõ ràng vật này về sau, Bùi Nam Tình một tiếng thét kinh hãi, trên mặt lộ ra một vẻ rung động hào quang. Mọi người nghe, đều là như thế. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, quả nhiên, ta không nhìn lầm. Thất tinh mạn đà la chính là một loại cực kỳ đặc thù linh dược, kỳ hoa, đẳng cấp cực cao, rất là hiếm thấy, đạt đến lục phẩm linh thảo. Chẳng những là rất nhiều loại đặc thù đan dược chủ yếu tài liệu, mà lại bản thân cũng có được một cái cực kỳ đặc thù công hiệu, linh khiếu, trợ giúp võ giả xác định chính mình thích hợp nhất mở ra cùng cô động thiên sinh thần khiếu. Nghe nói vật này trong gói u minh tuyên khắc nhân quả, mang theo một tia vận mệnh lực lượng, cho nên có hiệu quả thần kỳ. Mà nếu như là đã ngưng luyện thiên sinh thần khiếu thần cương cảnh võ giả, dùng về sau thì có khả năng khiến cho khiếu huyệt càng thêm cô đọng, cường hãn, thậm chí mở ra mới thiên sinh thần khiếu, cực kỳ chất quý, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhiễm Tinh Văn nhào thân mà lên, cùng Thất tinh mạn đà la cự mãng chém giết tại cùng một chỗ, lại không phải là đối thủ, trong nháy mắt bị đánh liên tiếp lui về phía sau, càng bị cái kia to lớn mãng xả cái đuôi rút chúng, liên tục nôn ra máu. Đồng nhiên, Bùi Nam Tình hét dài một tiếng, tránh ra cho ta. Sau lưng như cánh cửa cự kiếm, đột nhiên bị nàng cầm trong tay. Sau đó, một tiếng bạo hống, bên trên cự kiếm tản mát ra một hồi mạnh mẽ bá đạo nóng bỏng khí tức. Theo trường kiếm chém xuống, một đạo hỏa long ầm ầm hướng về phía trước, đem Thất tinh mạn đà la cự mãng mặt ngoài thiêu đến một mảnh cháy đen. Sau đó, Bùi Nam Tình liên tục bổ ra tam kiếm, mỗi một kiếm đều vừa nhanh vừa mạnh, lực có vạn quân, càng mang có vô tận bá đạo hỏa diễm, uy lực lại tăng gấp đôi. Rõ ràng đây là tuyệt chiêu của nàng. Sát chiêu, tam kiếm qua đi, Thất tinh mạn đà la cự mãng bị nàng trực tiếp chém nát. Cái này hồng y liệt như lửa nữ tử, ngọc da trắng ngần, dung nhan tuyệt mỹ, thế công cũng là lăng lệ cương mãnh. Nhiễm Tinh Văn chờ người đưa mắt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy rung động. Nguyên lai, lúc này Bùi Nam Tình triển lộ ra sức chiến đấu, lại là đạt đến thần cương cảnh tầng lầu thứ tư, so với bọn hắn bên trong bất kỳ một cái nào đều mạnh hơn. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, chợt phát hiện chính mình một cái vấn đề chí mạng. Kiếm pháp của ta mau lẹ, thân thể cường hãn, nhưng nếu như đối mặt thần cương cảnh cường giả lợi, lại hết sức ăn thiệt thòi. Nhất tự điện kiếm rất nhanh, đối phó thần cương cảnh trở xuống đối thủ, như chém dưa thái rau. Nhưng đối phó thần cương cảnh cường giả lợi, uy lực không đủ. Hắn mắt lộ ra vẻ do dự, ta cần phải có một chiêu đủ mạnh, có thể nhất cử xoay chuyển cục diện, đánh giết đối thủ, cường đại sát chiêu. Không sai, Diệp Tinh Hà hiện tại bình thường võ kỹ đầy đủ, thiếu hụt chính là không có sát chiêu. Thất tinh mạn đà la bản thể cũng triển lộ ra, chính là một gốc toàn thân màu đen khổng lồ kỳ hoa, đẹp đến mức tận cùng. Lông nhung thiên nga đen tuyền cánh hoa, có vô số điểm sáng, cấu thành thất ngôi sao lớn, hào quang lấp lánh. Cẩn thận chu đáo một phen, Bùi Nam Tình trầm giọng nói, đóa này Thất tinh mạn đà la, nhụy hoa ba đạo, 300 năm sinh. Vật này ta lấy đi. Nàng nhìn về phía mọi người, có ý kiến gì không? 300 năm sinh Thất tinh mạn đà la. Mọi người nghe, đều là không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Loại bảo vật này, cầm tới Thương Nô của thành, đều coi là cực kỳ hiếm thấy chí bảo. Sau khi thôn vệ, thậm chí có khả năng sinh sinh mở ra 2-3 trời sinh thần thiếu. có khả năng nhường thần cương cảnh cường giả thực lực tăng gấp bội, đột phá mấy cái đại cảnh giới. Ai không tâm động? Chẳng qua là, từng cái nhưng căn bản liền phản đối đều nói không nên lời. Nhiễm Tinh Văn cười khan một tiếng, ngươi như ưa thích, vậy liền đem đi đi. Ba người đều có chút đau lòng, nhưng lại không dám phản đối. Bùi Nam Tình hiện tại triển lộ ra thực lực, vượt qua bọn hắn bất kỳ một cái nào. Bùi Nam Tình đi thẳng tới Diệp Tinh Hà trước mặt, đem Thất Tinh Mạn Đà La đưa cho hắn. Ngươi muốn đột phá đến nửa bước thần cương cảnh, vật này đối ngươi nhất là hữu dụng. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ta đây liền từ chối thì bất kính. Thấy cảnh này, Nhiễm Tinh Văn đám người tất cả đều ngạc nhiên. Nhiễm Tinh Văn trong mắt càng là bùng lên ra một vẻ lăng lệ sắc cơ. Chu Dương chờ rất nhiều tôi tớ nô bộc, thấy cảnh này đều là mặt mũi tràn đầy ghen ghét, hâm mộ. Chỉ bất quá, đây là Bùi Nam Tình cho Diệp Tinh Hà, liền Nhiễm Tinh Văn bọn người không dám hỏi đến. Bọn hắn lại nào dám nói một câu? Mọi người biết thời gian cấp bách, một đường tiến lên. Cho đến trời chiều sắp triệt để hạ xuống, trung quanh có mấy đạo khí tức khủng bố bay lên, mới ngừng lại, đâm xuống doanh địa. Nơi đây, cự ly này bảy tòa sát thiên cự kiếm mỏm núi đã không phải rất xa. Xa xa, có thể thấy cái kia nguy nga cắt hình. Diệp Tinh Hà liều bại, tại doanh địa rìa cũng là thanh tĩnh, không người quấy rầy. Ăn xong cơm tối, bóng đêm càng thâm. Ánh trăng hào quang màu xanh vương vãi xuống, nơi xa cự phòng nguy nga như thế. Diệp Tinh Hà trong trướng, hắn ngồi xếp bằng, chuẩn bị dùng Thất Tinh Mạn Đà La cảm ngộ thiên sinh thần hiếu. Đúng lúc này, ngoài cửa đống nhiên vang lên một hồi tiếng bước chân. Màn cửa trực tiếp bị thô bạo xốc lên, một bóng người đứng tại cửa ra vào. Nhìn chăm chăm Diệp Tinh Hà, thâm trầm nói, Diệp Tinh Hà, nắm Thất Tinh Mạn Đà La giao ra. Chính là Chu Dương. Diệp Tinh Hà giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, Thất Tinh Mạn Đà La là Bùi Nam Tình cho ta. Ta biết, chúng ta đều biết, Bùi Nam Tình coi trọng ngươi. Hắn âm dương quái khí nói một câu, càng mang theo vài phần trêu tức. Thế nhưng ngươi cảm thấy, ngươi tên mặt trắng nhỏ này, có tư cách đạt được Thất Tinh Mạn Đà La sao? Chỉ bằng ngươi, cũng xứng. Hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường, tiến lên trước một bước, nghiêm nghị quát, nắm Thất Tinh Mạn Đà La giao ra, đừng ép chúng ta động thủ. Diệp Tinh Hà thấy, doanh trướng bên ngoài lờ mờ còn có mấy bóng người. Một chút nhìn kỹ, liền phát hiện đều là Nhiễm Tinh Văn đám người tồi tớ nô bộc. Diệp Tinh Hà khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nguyên lai còn mang người đến. Nguyên lai, Chu Dương sợ việc này gây ra, Bùi Nam Tỉnh trách tội chính mình, một người gánh không được. Cho nên, nhiều kéo vài người tới. Lúc này, người đông thế mạnh, không có sợ hãi. Diệp Tinh Hà mỉm cười, xem ra, nếu là ta không giao, các ngươi liền muốn cứng rắn đoạn, đúng không? Không chỉ phải kiên cường, hơn nữa còn sẽ đem ngươi phế đi tù vì, ném đi ra bên ngoài cho ăn những cái kia cỏ cây yêu tình. Chu Dương vẻ mặt phá lệ dữ tợn. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, chậm rãi đứng dậy, trong mắt phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Một tiếng cười nhẹ, tốt, cái kia, không ngại đến thử xem. Diệp Tinh Hà không định lại cùng Chu Dương hư tại uy gì. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà liền sẽ ra tay, cho bọn hắn một cái cả đời dạy dỗ khó quên. Nhường Chu Dương đám người biết thực lực chân chính của mình, biết mình đến cùng phải hay không một cái có khả năng bị tùy ý khi dễ phế vật. Lúc này, trong bóng tối bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, Chu Dương, ngươi ở chỗ này làm gì? Chu Dương lập tức run rẩy sợ run cả người, tại Diệp Tinh Hà trước mặt bình báo tự đắc, trong nháy mắt tan biến. Nhìn về phía sau lưng, mặt mũi tràn đầy định mà nói, thiếu gia, ta đang giáo huấn Diệp Tinh Hà. Chương 130, Thiên địa rung động, tuyệt thế kiếm pháp xuất thế. Chương 130, Thiên địa rung động, tuyệt thế kiếm pháp xuất thế. Nhiễm Tinh Văn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà liếc mắt, trong ánh mắt thêm ra mấy phần ác độc chi ý, nhưng lại thản nhiên nói, cản rỡ, cút trở về cho ta. Chu Dương ứng tiếng không ngã, mặc dù không biết Nhiễm Tinh Văn làm sao như thế, nhưng căn bản không dám nhiều lời. Cúp đuôi, hốt hoảng chạy trốn, trước khi rời đi, vẫn còn quay đầu hung hăng trừng Diệp Tinh Hà liếc mắt. Diệp Tinh Hà, tính ngươi vận khí tốt. Hắn lại không biết, chân chính vận khí tốt là hắn mới đúng. Nếu không phải có Nhiễm Tinh Văn tại đây bên trong, Diệp Tinh Hà hôm nay liền sẽ khiến cho hắn biết mình lợi hại. Diệp Tinh Hà mỉm cười, đều không thèm để ý hắn. Nhiễm Tinh Văn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà liếc mắt, trong mắt lóe lên mấy phần quỷ dị. Hắn muốn ngăn cản Chu Dương, là bởi vì hắn muốn chính mình thu thập Diệp Tinh Hà. Quay người rời đi. Diệp Tinh Hà trở lại doanh trướng, thần tâm chìm vào đạo cung. Trăm năm quỷ vương mệnh hồn, còn tại luyện hóa quỷ anh. Đột nhiên, một hồi long trời lở đất cự đại chấn động, đột nhiên truyền đến. Trong nháy mắt, đem Diệp Tinh Hà từ đạo cung bên trong bừng tỉnh. Hắn đột nhiên mở to mắt, cảm nhận được cái kia kịch liệt vô cùng chấn động, cơ hồ muốn đứng không vững. Lại một lần tiểu thế giới chấn động, đây đã là lần thứ tư. Mà lại, Diệp Tinh Hà cảm giác, lần này chấn động, so đằng trước ba lần cộng lại đều lợi hại hơn nhiều lắm. Diệp Tinh Hà sốc lên lều vải nhìn lại. Chỉ gặp, bọn hắn cắm trại ngọn núi này, toàn bộ đều nứt ra. Khắp nơi đều là khe nước to lớn, núi đá lăn xuống, như là tận thế. Nơi xa, cái kia thất tỏa thật to mỏm núi, cũng đang không ngừng lăn lư. Ánh trăng lưu chuyển, dùng một loại kỳ quái góc độ chiếu xuống. Trong hư không, đúng là xuất hiện một cái to lớn nhân loại hư ảnh. Thân cao cùng cái kia lớn ngọn núi lớn tương xứng, mà hắn giờ phút này lại ở nơi đó lăng không múa kiếm. Chiêu thức kiếm pháp cực kỳ cổ quái, không lưu loát, trầm trọng, nhưng cũng lại là lộ ra không có gì sánh kịp uy lực lớn. Không chỉ xuất hiện cái này to lớn bóng người bắt đầu múa kiếm, mà lại thất toàn ngọn núi bên trên càng là có bảy đạo cực kỳ cường hãn kiếm ý điên cuồng trào ra ngoài, hướng về tiểu thế giới các nơi rồi ra ngoài. Kiếm ý vô cùng sắc bén, bá đạo, mạnh mẽ, nhưng lại mang theo vài phần trách trời thương dân chi ý. Đồng thời, Diệp Tinh Hà phát hiện cái kia thất đạo to lớn kiếm ý. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt, trong lòng sáng tỏ. Này thất ngọn núi, tản ra bảy đạo kiếm ý, tăng thêm hiện tại này bóng người to lớn kiếm chiêu, liền là một chiêu tuyệt thế kiếm pháp a. Chính là một chiêu vô cùng cứng hãn, tuyệt thế kiếm pháp. Lúc này, không riêng gì Diệp Tinh Hà, tất cả mọi người là nhìn thấy màn này. Thân Đồ Viễn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, điên cuồng hét lớn, Thanh Đế Trường Sinh giới sắp sụp đổ. Các loại viễn cổ bí mật, từng cái hiện thế. Này, tuyệt đối chính là Thanh Đế năm đó dựa vào tung hoành thiên hạ mạnh mẽ kiếm pháp. Ví như lĩnh ngộ, thực lực tăng gấp bội, uy lực khủng bố, thượng thụ vô tận. Hành Tử Du đám người cũng là hưng phấn cười to. Nói thế nào lĩnh ngộ? Chúng ta làm sao có thể lĩnh ngộ bực này cao sâu vô cùng kiếm pháp? Chỉ cần có thể tập được 1/10, không, thậm chí 1% gia lông, liền đầy đủ tung hoành thiên hạ. Đúng vậy a. Thân Đồ Viễn cười to, chỉ sợ cái này kiếm pháp đẳng cấp đã là siêu việt huyền cấp công pháp phạm chủ. Diệp Tinh Hà trong lòng rung động không thôi. Siêu việt huyền cấp công pháp phạm chủ, cái kia phải là đến cảnh giới gì? Phải biết, giống như là mới vào thần cương cảnh, hoặc là còn chưa tiến vào thần cương cảnh cường giả, phổ biến có thể tiếp xúc đến võ kỹ, cũng chính là hoàng cấp thất phẩm bát phẩm mà thôi. Như Diệp Tinh Hà như vậy, có thể có cơ duyên tu luyện huyền cấp nhất phẩm công pháp, liền có thể xưng vận khí nghịch tiên, phúc duyên thâm hậu. Huyền cấp lục phẩm trở lên công pháp võ kỹ, ít nhất phải thần cương cảnh đỉnh phong, thậm chí siêu việt thần cương cảnh cường giả mới có thể có đến. Mà bây giờ, cái này kiếm pháp vô cùng có khả năng siêu việt huyền cấp cửu phẩm. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt vô cùng hưng phấn, ánh mắt trở nên cực kỳ chuyên chú. Cùng lúc đó, thân thể càng là tại kịch liệt cảm ứng cái kia mạnh mẽ kiếm ý. Hắn thiên phú cực cao, cảm ngộ dần dần càng sâu. Mà đương nhiên, cảm giác khí huyết một hồi cuộn, khó chịu không nói ra được, lại cơ hồ nôn ra máu. Nhưng còn có khả năng khống chế. Không chỉ Diệp Tinh Hà như thế. Đương nhiên, hắn nghe thấy cách đó không xa truyền đến một hồi liên tục nôn ra máu thanh âm. Những cái kia chuyên chú lĩnh nội Chu Dương đợi chút nữa người nô bộc dồn dập nôn ra máu. Lại chờ trong chốc lát, Nhiễm Tinh Văn cùng Hành Tử Du cũng đang điên cuồng nôn ra máu, té ngã trên đất. Thậm chí, ôm đầu kêu thê lương thảm thiết. Còn có thể kiên trì tiếp tục xem, chỉ có Bùi Nam Tình cùng Thân Đồ Viễn. Dù là như thế, hai người bọn họ hiện tại cũng là toàn thân run rẩy, mắt lộ ra vẻ thống khổ. Lại nhiều kiên trì mấy chục cái hô hấp, hai người đều không chịu nổi, liên tục nôn ra máu, thân hình lay động. Thân Đồ Viễn hoảng sợ nói, "Này chiêu tuyệt thế kiếm pháp, quá mạnh. Cường hắn đến, bằng vào ta chờ thực lực bây giờ, cảnh giới, thiên phú, thậm chí đều không thể lĩnh ngộ trình độ." Liên thăm dò đều sẽ mang đến cho mình áp lực lớn. Mọi người cũng là mặt mũi tràn đầy run sợ. Cái này kiếm pháp đẳng cấp cũng quá cao, cũng quá cường hắn đi. Chúng ta thậm chí ngay cả thăm dò, liền nhìn một chút tư cách đều không có sao. Bùi Nam Tỉnh cùng Thân Đồ Viễn kiên trì thời gian dài nhất, ước chừng 100 cái hô hấp. Nhiễm Tinh Văn hai người thì chỉ kiên trì 50 cái hô hấp tả hữu. Chu Dương đám người là bất kham nhất, thời gian 10 hơi thở liền không chịu nổi. Lúc này, còn có thể kiên trì chỉ có Diệp Tinh Hà. Mặc dù cho đến bây giờ, hắn vẫn là trong lòng cực kỳ khó chịu, khí huyết sôi trào, nhưng lại còn có thể kiên trì. Dĩ nhiên, Diệp Tinh Hà ẩn vào trong lều vải cũng không xuất hiện. Cho nên, những người khác không nhìn thấy Diệp Tinh Hà lại có thực lực như vậy. Lại qua 100 cái hô hấp về sau, Diệp Tinh Hà cuối cùng rốt cuộc khống chế không nổi, cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, thân hình lay động. Một hơi máu vọt tới yết hầu, 200 cái hô hấp, ta có thể quan sát kiên trì 200 cái hô hấp. Ngay tại Diệp Tinh Hà đạt đến cực hạn này một cái chớp mắt, Diệp Tinh Hà mi tâm mắt lạnh, Thiên Nhãn Mệnh Hồn lại trực tiếp xuất hiện. Diệp Tinh Hà dùng Thiên Nhãn Mệnh Hồn lại nhìn đi thời điểm, phát hiện chiêu kiếm kia vô cùng không lưu loát, khó mà lĩnh ngộ cảm giác, lại lập tức hàng không ít. Khí huyết cuộn cuộn, cũng trong nháy mắt tan biến, bình phục lại. Diệp Tinh Hà trong lòng mừng như điên, không nghĩ tới Thiên Nhãn Mệnh Hồn lại còn có diệu dụng này. Diệp Tinh Hà tập trung lực chú ý, Thiên Nhãn Mệnh Hồn hướng về kia bên trong nhìn lại. Trong mắt hắn, bóng người to lớn động tác chấm rất nhiều, rõ ràng rất nhiều. Một hồi lâu về sau, Diệp Tinh Hà đột nhiên toàn thân chấn động. Nguyên lai, hắn phát hiện, lúc này này bóng người to lớn tuyệt thế động tác kiếm pháp, hắn vừa mới thấy qua. Cái kia, có phải hay không mang ý nghĩa, hắn đã đem một bộ động tác làm xong, hiện tại bắt đầu lần thứ hai. Diệp Tinh Hà trong lòng chấn động mãnh liệt, trong nháy mắt nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Ta hiểu được, ta hiểu được. Diệp Tinh Hà phát hiện, một chiêu này tuyệt thế kiếm chiêu, bên trong ẩn chứa dòng giá 360 kiếm. Hiện tại, to lớn thân ảnh đã là đem này 360 kiếm mua kiếm một lần, bắt đầu lần thứ hai. Chương 131. Thiệt Thiên Thất Kiếm thức thứ nhất, Thanh Đế hỏi Trường Sinh. Chương 131. Thiệt Thiên Thất Kiếm thức thứ nhất, Thanh Đế hỏi Trường Sinh. Lúc này, những người khác hơi hòa hoãn một thoáng, lập tức không để ý thân thể tình huống, tiếp tục điên cuồng cảm nộ. Nay loại cảm nộ tuyệt thế kiếm pháp cơ hội, cả đời khó lại đến. Nhưng, coi như là dạng này, bọn hắn cũng là nát vụn. Coi như là mạnh nhất Bùi Nam Tình cùng Thân Đồ Viễn, cũng bất quá chỉ là bắt được 360 bên trong kiếm 340 kiếm thôi. Nhiễm Tinh Văn hai người đoạt được, chỉ có 20 mấy kiếm. Mà Chu Dương đám người, dứt khoát một kiếm không nhìn ra. Nhưng, coi như là dạng này, cũng làm bọn hắn thu hoạch không ít. Cảm giác như si như say, phản phất mở ra một cánh cửa lớn mới. Này, liền là này chiêu tuyệt thế kiếm pháp điểm mạnh. Dù cho đành phải ra lông, cũng có thể khiến người ta được lợi rất nhiều, thậm chí cải biến cả đời. Cái kia to lớn thân ảnh mua kiếm, đem này 360 kiếm, vừa đi vừa về triển lộ 3 lần về sau. Oanh một tiếng vang, cái kia đạo bóng người to lớn trực tiếp vỡ nát. Thân ngọn núi vẫn như cũ sừng sững như kiếm, nhưng lại không còn chút nào nữa kiếm ý phun trào. Những cái kia tứ tán kiếm ý, tại bên trong tiểu thế giới này bốn phía bay lượn, tựa hồ tại tìm chủ nhân của bọn chúng. Này chút kiếm ý hóa thành từng cái có hình có chất dài một thước màu xanh tiểu kiếm, vầng sáng sáng chói. chỗ qua chỗ ở, vô luận cường đại cỡ nào tồn tại, tất cả đều bị chém làm một mịn. Mọi người thất vọng mất mát, chẳng biết lúc nào còn có thể lại nhìn thấy này tuyệt thế kiếm pháp. Đáng tiếc, này tuyệt thế kiếm pháp, vậy mà chỉ kéo dài như thế điểm thời gian. Nhưng chúng ta đã có thu hoạch khổng lồ. Càng nhiều người, căn bản không nói lời nào, dồn dập trở lại chính mình trong doanh trướng, tập trung hết thể lực chú ý, nhắm mắt lĩnh ngộ. Đem vừa mới nhìn đến một màn kia màn một mực đi lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ doanh địa đều là trở nên vô cùng an tĩnh. Diệp Tinh Hà lúc này ngồi xếp bằng, tinh thần của hắn đã là đều tiến vào tinh thần bên trong. Bởi vì Diệp Tinh Hà vừa rồi sử dụng tiên nhãn mệnh hồn, đem chọn chỉnh 360 kiếm, lật qua lật lại nhìn 3 lần. Sớm đã đem này 360 kiếm chiêu, một mực khắc ấn ở trong lòng. Từng bức họa lăn lăn lộn lộn. Không biết qua bao lâu, giờ khắc này, theo Diệp Tinh Hà cảm ngộ đạt đến mức cực hạn. Đột nhiên cảm giác khắp cả người lạnh bớt. Diệp Tinh Hà rõ ràng cảm giác được, cái kia hư không bên trong, vô số mạnh mẽ kiếm ý, lạnh lùng nhìn chăm chú đến chính mình. Sau đó, điên cuồng hướng về chính mình đánh tới. Trực tiếp liền xông vào trong cơ thể của mình. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Nếu như lúc này Diệp Tinh Hà mở mắt xem, sẽ thấy toàn bộ tiểu thế giới hết thảy kiếm ý đều hướng về hắn doanh trướng, ầm ầm dùng tới. Từng thanh thức dài tiểu kiếm, trước sau đụng vào nhau, giả dích không dứt. Chúng nó phát ra khoan khoái khí tức, tựa hồ rốt cuộc tìm được chủ nhân của mình. Vô số màu xanh tiểu kiếm hóa thành một đạo sáng chói màu xanh thiên hà, trung trung điệp tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Hết thảy kiếm ý quy về Diệp Tinh Hà. Kiếm ý vào cơ thể, tại Diệp Tinh Hà trong cơ thể điên cuồng bơi lội. Này một ít kiếm, rõ ràng chính là hư vô, nhưng lại phảng phất chân thực tồn tại. Trong ngay mắt, cho Diệp Tinh Hà mang đến vô cùng thống khổ to lớn, phảng phất vạn kiếm xuyên tim. Hắn cảm giác thân thể của mình tựa hồ muốn bị xé nát, nhưng trong lòng của hắn lại dâng lên một hồi mừng như điên. Ý vị này, hắn cuối cùng lĩnh ngộ thành công. Hết thể kiếm ý đều tiến nhập Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Màu xanh kiếm ý thiên hà tan biến. Diệp Tinh Hà trong cơ thể, hết thể tiểu kiếm theo kinh mạch của hắn chậm rãi hướng về phía trước. Mục tiêu cuối cùng nhất lại là hướng về đan điền của hắn, hội tụ mà đi. Lúc này, Chu Dương đi ngang qua Diệp Tinh Hà liều bài, vào trong đầu nhìn thoáng qua. Hắn không có chút nào thu hoạch, phiền não trong lòng, ra tới đi dạo. Nếu là sớm ra tới một hồi, liền có thể thấy Diệp Tinh Hà kiếm ý thiên hạ. Thấy Diệp Tinh Hà cái trạng thái này, lập tức trong lòng dâng lên mấy phần ghét. Khoe miệng lộ ra ý trào phúng, thế nào, Diệp Tinh Hà, ngươi cũng học người ta lĩnh ngộ cái kia tuyệt thế kiếm pháp. Ngươi xứng sao? Liền ngươi chút tu vi ấy, nhìn hiểu sao? Tha Phương mới nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy một hồi choáng váng, liên tục thổ huyết, Phương mới dừng cái kia cô ác tâm chi ý trong lòng run sợ phía dưới, căn bản không dám nhìn nữa. Biết, dùng thực lực của chính mình. Vô Vương thăm dò. Bởi vậy, thấy Diệp Tinh Hà tại đây bên trong lĩnh ngộ, lập tức trong lòng vừa ghen tị, lại là khinh thường. Diệp Tinh Hà lúc này, lĩnh ngộ đang ở quan trọng thời điểm, như thế nào lại để ý tới hắn? Trong lòng của hắn đốn ngộ, càng ngày càng mạnh. Những cái kia tiểu kiếm, bơi lội tốc độ càng ngày càng nhanh, đã sắp muốn đến đan điền. Chu Dương nhìn thấy một màn này, tầm mắt càng là âm lãnh. Đột nhiên đi ra phía trước, một quyền liền hướng Diệp Tinh Hà bành kích tới. Một quyền này, nếu là đánh trúng, không chỉ Diệp Tinh Hà sẽ bị đả thương, mà lại càng là sẽ trực tiếp bị gián đoạn lĩnh ngộ kiếm ý, đánh mất cơ hội tốt nhất. Lúc này, một thanh cự kiếm gào thét tới, vang một tiếng, hung hăng nện ở Chu Dương trước mặt. Chu Dương dọa đến toàn thân run lên, liền lùi mấy bước. Này chính là Bùi Nam Tỉnh cự kiếm a? Chu Dương dọa đến toàn thân xuất mồ hôi lạnh cả người, thần tâm cô tang. Bùi Nam Tỉnh thanh âm truyền đến, nếu có lần sau nữa, ta đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chu Dương kinh hồn táng đảm, tranh thủ thời gian liên tục gật đầu với người, tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám. Diệp Tinh Hà tầm mắt lóe lên một vẻ lăng lệ sắc cơ, như nếu không phải Bùi Nam Tỉnh vừa rồi lĩnh ngộ của mình sẽ bị Chu Dương cái này cầu vật trực tiếp cắt ngang. Đây là hắn, tuyệt đối vô phương dễ dàng tha thứ. Ngươi nếu tự tìm đường chết, ta đây liền không khách khí. Diệp Tinh Hà trong lòng đã có sắc cơ. Bùi Nam Tình đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Trong ánh mắt tràn đầy kỳ lạ. Nàng lĩnh ngộ những cái kia đều đã nhớ kỹ, chỉ đợi ngày sau tham tưởng, tránh cho hôm nay dùng sức quá mạnh. Tới xem một chút Diệp Tinh Hà tình huống. Lại không nghĩ rằng, Diệp Tinh Hà giờ phút này tình huống rõ ràng lĩnh ngộ rất nhiều. Nàng như có điều suy nghĩ, không nói một lời, ngồi tại Diệp Tinh Hà cửa trướng đồng, lặng lặng thủ hộ. Diệp Tinh Hà trong óc trí nhớ càng ngày càng rõ ràng, nhắc tới cũng kỳ quái. Trong óc hắn mới vừa cái kia múa kiếm bóng người tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng không có lại bị thả chậm. Kiếm pháp đó đã là khôi phục vừa rồi múa kiếm thời điểm như thường tốc độ. Nhưng Diệp Tinh Hà xem ngược lại càng ngày càng rõ ràng sáng suốt, không có chút nào vướng víu. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà trong lòng cái kia lĩnh ngộ chi ý đông nhiên ở giữa chính là đạt đến cực hạn. Diệp Tinh Hà trong cơ thể kiếm ý cũng ầm ầm đại thắng. Tại thời khắc này, hết thảy kiếm ý đều tràn vào Diệp Tinh Hà đan điền. Trong nháy mắt, hết thảy kiếm ý dung hợp, vậy mà trực tiếp ngưng kết thành một thanh màu xanh tiểu kiếm. Màu xanh tiểu kiếm tại đan điền chậm rãi lơ lửng. Thoạt nhìn, cổ xưa mà cổ lão, thậm chí phía trên có điểm điểm thanh đồng vết gì, lộ ra cổ lão mà hoang vu viễn cổ man hoang khí tức. Theo này nắm thanh đồng kiếm ý ngưng kết mà ra, trung quanh lại có vô số phù văn cổ xưa bỗng nhiên dần hiện ra tới. Những phù văn này mang đến không có gì sánh kịp cường hãn uy áp, Diệp Tinh Hà thần tâm tựa hồ cũng ngưng kết. Mà tiếp theo, cái kia thanh đồng tiểu kiếm cũng là cùng Diệp Tinh Hà tâm linh thì là sinh ra một cỗ sạch run rẩy của mình. Diệp Tinh Hà trong óc ầm ầm rung mạnh, không hiểu chính là vang lên một cái hạo đại thanh âm. Thế là trong nháy mắt, hắn liền biết một kiếm này tên vì cái gì. Thiệt Thiên Thất Kiếm, đệ nhất kiếm, Thanh Đế hỏi Trường Sinh. Diệp Tinh Hà tự lẩm bẩm, nguyên lai cái này kiếm pháp tên là Thiệt Thiên Thất Kiếm, mà ta mới vừa lĩnh ngộ thì là Thiệt Thiên Thất Kiếm đệ nhất kiếm, Thanh Đế hỏi Trường Sinh. Này năm chữ hung hăng nhập vào Diệp Tinh Hà trong lòng, trong nháy mắt liền sinh ra một cỗ không hiểu hạo đại chi ý. Thanh Đế hỏi Trường Sinh, Thanh Đế hỏi Trường Sinh. Diệp Tinh Hà càng nghĩ liền càng là cảm giác thần diệu vô cùng. Mỗi một chỗ thần bí cổ lão cự đại không gian, vô hạn rộng lớn, khôn cùng đông ngần, lại đen kịt một màu, phản phất chỗ có tia sáng đều bị thôn vệ. Chương 132, lại cho ta một ngày thời gian. Chương 132, lại cho ta một ngày thời gian. Đột nhiên lại có một đạo to lớn mạnh mẽ khí tức bay lên, tựa hồ có hai vầng mặt trời chói chang bút lên, không thể ngăn cản. Quang minh bỗng nhiên sáng lên, đem này một góc chiếu sáng. Này đúng là một tòa vô cùng thần bí cổ lão to lớn cung điện, khổng lồ phảng phất một tòa thế giới như vậy. Mà vừa rồi bay lên cái kia hai vầng mặt trời, lại bất ngờ chính là một người hai con người à? Hai con người giống như hai vòng mặt trời. Con mắt mở ra, thế giới chính là ban ngày. Cái này kinh khủng tồn tại, một tiếng trầm trầm cười khẽ vang lên. Có nhiều thú vị, thú vị, thú vị. Không nghĩ tới, lúc trước ta tại phàm tục lưu lại một chỗ cơ duyên, lại bị người đạt được. Mà lại cảnh giới đã vậy còn quá thấp, tuổi tác đã vậy còn quá nhỏ. Mặt trời trong hai con người bùng lên ra một vẻ thần thái. Kẻ này thiên phú tuyệt hảo, có khả năng có tư cách kế thừa ta một bộ phận truyền thừa. Nếu người ta hữu duyên. Thanh âm giàn mua trầm trầm cười nhẹ, cái kia ngại gì, nhường ngươi lần nữa đến một cọc cơ duyên. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay, lập tức một đạo tràn ngập giạt rào màu xanh biết ánh sáng lặng yên rơi ra, tan biến ở trong bóng tối vô tận, xuyên thấu không biết nhiều ít tầng vũ trụ, bao nhiêu thế giới. Diệp Tinh Hà đang đắm chìm trong lĩnh ngộ bên trong, đột nhiên trong lòng hơi động, cảm giác trước ngực của mình trở nên vô cùng nóng bỏng. Diệp Tinh Hà run sợ mở mắt, chính là ngẩng đầu nhìn đến, lại có vô cùng vô tận xanh tươi hào quang hướng về trước ngực mình bỏ tới, mà chỉ cách một chút bụi nam tỉnh, lại hồn nhiên không hay. Xanh tươi hào quang đóng dấu tại Diệp Tinh Hà ngực chỗ, một mảnh nóng bỏng thống khổ về sau, tại Diệp Tinh Hà ngực lại xuất hiện một viên màu xanh đồ đằng, ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, mang theo dạt dào cổ ý, phản phất có được thượng cổ man hoang ý vị, giống như là những cái kia thượng cổ tiên dân nhóm thế thiên quỷ lệ thời điểm đồ đằng. Này lại là vật gì? Diệp Tinh Hà kinh ngạc không hiểu, nhưng hắn suy đoán này hơn phân nửa cùng mình lĩnh ngộ Thanh Đế hỏi Trường Sinh có nhất định liên quan, liền cũng không tiếp tục để ý. Lúc sáng sớm Diệp Tinh Hà lại mở mắt thời điểm, Bùi Nam Tình đã lặng yên rời đi. Diệp Tinh Hà trong lòng cảm niệm, đi vào doanh địa bên ngoài, cỏ cây phía trên còn mang theo giọt sương, một chỗ bí ẩn chỗ, Diệp Tinh Hà một kiếm đâm ra. Một kiếm này huyền diệu khó giải thích, mang theo không có gì sánh kịp cường hãn. Thậm chí Diệp Tinh Hà cái kia nắm huyền băng chạm long kiếm đều nhẹ nhàng run rẩy lên, run rẩy bù bù, phản phất đang khổ cực cầu khẩn. Thân làm nhất phẩm pháp khí huyền băng chạm long kiếm, đều có chút vô phương dung nạp tiếp nhận Diệp Tinh Hà lĩnh nộ kiếm ý, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Diệp Tinh Hà một kiếm này đã là cực kỳ huyền bí, có tuyệt thế kiếm pháp hình thức ban đầu. Diệp Tinh Hà cố gắng chạm ra một kiếm kia, Thanh Đế hỏi Trường Sinh. Đương nhiên, hắn sẽ không cuồng vọng đến cho là mình có thể một đêm lĩnh ngộ. Đó là nằm mơ. Chỉ cầu có thể chạm ra vô hạn phiên bản đơn giản hóa một kiếm, chỉ cần có hắn 1% uy lực, cũng đủ để địch nổi thân đồ viễn cường giả như vậy, là có thể trở thành Diệp Tinh Hà một cái áp đáy hòm, tuyệt thế sát chiêu. Nhưng làm một kiếm này đâm rơi thời điểm, kiếm ý kia lại là lập tức liền sụp đổ, vô tung vô ảnh. Diệp Tinh Hà cảm giác lực lượng không thể tiếp tục được nữa. Trường kiếm trống trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, trong lòng trống rỗng, như muốn nôn ra máu. Tựa hồ kiếm ý kia chi lĩnh ngộ đã đến cực hạn, muốn hóa thành kiếm chiêu. Nhưng ngay tại bước cuối cùng này, bị mạnh mẽ tắt ngang, cực kỳ khó chịu. Không được, hay là không được. Diệp Tinh Hà cắn răng, ánh sáng lĩnh ngộ kiếm ý vô dụng, ta vẫn phải có thể dùng ra một chiêu này mới được. Sau một lát, Diệp Tinh Hà giật mình minh ngộ. Hiện tại cảnh giới của ta quá thấp, cho nên vô phương đem một kiếm này dùng ra. Hắn cẩn thận cảm ngộ một thoáng, lại ngẩng đầu, trong ánh mắt đã mang tới mấy phần hiểu rõ. Nếu là muốn đem một chiêu này dùng đến, ít nhất cũng cần có nửa bước thần cương cảnh mới có thể dùng. Cảnh giới càng cao, hiệu quả càng tốt. Ta hiện tại cảnh giới quá thấp, mặc dù linh ngộ, lại không cách nào thi triển. Tối nay phải nghĩ biện pháp tăng lên cảnh giới. Hiện tại doanh trại hướng đi đã ồn ào dâng lên, mọi người đều đứng dậy. Diệp Tinh Hà nhanh chân hướng về doanh trại mà đi. Hiện tại còn không thể dẫn tới người khác hoài nghi. Hắn trong ánh mắt giống như có hỏa diễm bùng cháy. Lại cho ta một ngày. Trở lại doanh trại, tất cả mọi người đi lên, làm thành một vòng lớn. Chính giữa thì là thân đồ biển. Hắn đang luyện kiếm. Một kiếm đâm ra, có chút huyền ảo, dường như hồ mang theo vài phần hôm qua cái kia tuyệt thế kiếm chiêu cái bóng. Đương nhiên, uy lực của nó so với một chiêu kia, liền một phần ngàn cũng chưa tới. Hắn thu kiếm mà đứng, mọi người dồn dập lớn tiếng gọi tốt. Nhiễm Tinh Văn cười to nói, vẫn là thân đồ công tử lợi hại, trong vòng một đêm đã có mấy phần cái kia tuyệt thế kiếm chiêu thần vận. Hành Tử Du cũng là mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ, đúng vậy a. Chúng ta ít nhất còn muốn mấy tháng mới có thể hơi lĩnh ngộ một điểm. Thân đồ Viễn mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra một vẻ cẩn thận tự ngạo. Hôm qua cái kia tuyệt thế kiếm chiêu, làm thật lợi hại. Ta khổ tư một đêm, cuối cùng có chút tâm đắc. Nhiễm Tinh Văn Xu định nói, chỉ sợ Đế Đô có thể so sánh thân đồ công tử làm tốt hơn, đều không có mấy cái. Thân đồ Viễn thản nhiên nói, không, là toàn bộ lớn sở vương triều. hắn mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Hắn thấy, không người có thể so tự mình làm càng tốt hơn. Chính mình có tư cách kiêu ngạo. Mọi người dồn dập khen tặng. Nay thân đồ biển, ngược lại có mấy phần mộ tính. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng. Nhiễm Tinh Văn khen tặng vài câu, hỏi, ta thấy được 24 kiếm, không biết thân đồ công từ đâu. Hành Tử Du nói, ta 20 kiếm. Thân đồ viên thản nhiên nói, ta thấy được 49 kiếm. Mọi người càng là kinh ngạc tán thán. Diệp Tinh Hà lắc đầu mỉm cười. Hắn xem toàn bộ 360 kiếm, thậm chí đều đã một đêm lĩnh ngộ thanh đế hỏi trường sinh. Những người này, liền 1% đều không có lĩnh ngộ. Còn ở nơi này khoe, tự biên tự diễn. Đột nhiên có một người kêu lên, hôm qua, ta vô phương lĩnh ngộ, phiền não trong lòng ra tới, đã thấy, có vô số kiếm ý tràn vào chúng ta doanh địa. Hắn mặt mũi tràn đầy lĩnh ngộ, chỉ sợ, là tràn vào thân đồ tiểu hầu ra ngài nơi đó đi. Thân đồ viễn lập tức sửng sốt một chút. Hôm qua, hắn không có hấp thu bất luận cái gì kiếm ý a. Mọi người dồn dập tiến lên chúc mừng. Đám chìm trong mọi người định bợ lời khen tặng bên trong, thân đồ viện yên lặng một lát, chính là ngầm thừa nhận. Nhưng trong lòng lại là vừa sợ vừa giận. Người nào lại có thể hấp thu kiếm ý? Chẳng lẽ hắn so ta lĩnh ngộ còn nhiều? Không có khả năng, không có khả năng. Hắn ánh mắt lộ ra mấy phần nét nham hiểm, chậm rãi tại trên mặt mọi người quét qua. Muốn biết là ai hấp thu kiếm ý, chẳng lẽ là Bùi Nam Tỉnh? Vẫn là người nào? Hắn trong lòng dâng lên sắc cơ. Từ nhỏ hắn chính là thiên tài, đám chìm trong tất cả mọi người cực kỳ hâm mộ bên trong. Hắn không cho phép người khác mạnh hơn hắn. Bùi Nam Tỉnh mới vừa đi ra doanh trướng, nàng tự nhiên biết hôm qua hấp thu kiếm ý chính là người nào, thấy thân đồ viễn vô sỉ đem việc này ngầm thừa nhận, kinh bị quét thân đồ viễn liếc mắt, lại không nói chuyện. Chương 133, đột phá, nửa bước thần cương cảnh. Chương 133, đột phá, nửa bước thần cương cảnh. Mọi người tiếp tục tiến lên. Nhiễm Tinh Văn đối Diệp Tinh Hà vẫn như cũ vênh mặt hất hàm sai khiến, Diệp Tinh Hà chẳng qua là hờ hững, nhưng lại chưa có bất kỳ phản bác nào. Đến trưa, rồi lại là đụng phải mặt khác một nhánh đội ngũ. Kết quả, cùng Bùi Nam Tỉnh, Nhiễm Tinh Văn chờ người, lại là quen biết đã lâu. Bọn hắn lại là đến từ lớn Sở Vương triều Tây Thủy. Trong đó, có Trấn Tây đại tướng quân Thế Tử, Trấn Tây hầu Thế Tử các loại, thực lực cũng không vừa. Trong đó, thực lực mạnh nhất Trấn Tây hầu Thế Tử là Cao Dương, thực lực cũng là đạt đến thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu. Cùng thân đồ viễn, Bùi Nam Tỉnh, kém gần giống nhau. Hai chi đội ngũ hợp lại cùng nhau. Một ngày không nói chuyện. Buổi chiều thời gian, mọi người đã là tiến nhập cái kia mảnh giả dích vùng núi. Bảy tòa như sắp thiên cự kiếm mỏng núi, đứng vững ở trước mặt mọi người. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Thân đồ viễn trầm giọng nói ra, tối nay trước tiên ở nơi này cắm trại, sáng sớm ngày mai tiến đến dò xét, ban đêm đi sâu này mảnh núi sâu, quá mức nguy hiểm. Mọi người tự nhiên cũng không có ý kiến. Màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa. Ngay tại ánh trăng thịnh nhất thời điểm, lần thứ 6 tiểu thế giới chấn động ầm ầm đến. Theo lần này chấn động, thân ngọn núi cũng là kịch liệt lay động. Lần này cũng không có xuất hiện cái kia múa kiếm bóng người to lớn, mà là thất ngọn núi theo thứ tự sụp đổ, lại không nửa phần tung tích. Mọi người thấy, khóc giống kêu rên, trong lòng tiếc nuối vô cùng. Bọn hắn ban đầu coi là hôm nay còn có thể lại nhìn một lần cái kia tuyệt thế kiếm pháp, kết quả không nghĩ tới, liền này thất ngọn núi đều sụp đổ, cái gì đều không thấy được. Nhưng Diệp Tinh Hà lại cảm giác theo này thất ngọn núi sụp đổ, cuối cùng một đạo kiếm ý ầm ầm tràn vào hắn trong cơ thể. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà trong đan điền thanh đế hỏi trường sinh kiếm ý hào quang vạn trượng, những cái kia to lớn phù văn từng cái có tới bạc nước một kích cỡ tương đương, vây quanh thanh đế hỏi trường sinh kiếm ý trên dưới xoay quanh. Diệp Tinh Hà cảm giác chính mình tiệt thiên thất kiếm thứ nhất thanh đế hỏi trường sinh cuối cùng một tia thiếu hụt đều bị banh nhiên bù đắp. Khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ khó lường nụ cười, ta mấy ngày nay ở nhẫn, bọn hắn đã đối ta cơ hồ không có bất kỳ cái gì đề phòng. Mà tại buổi tối hôm nay phát sinh lần thứ 6 chấn động, ngày mai vô cùng có khả năng có thể đến cái kia thanh đế trường sinh giới chỗ có lối. Buổi tối hôm nay là ta cơ hội cuối cùng, nhất định phải tại buổi tối hôm nay cảnh giới đột phá, có thể triệt để nắm giữ một kiếm này. Bước ra một bước này, liền có vô hạn khả năng. Diệp Tinh Hà bình tâm tĩnh khí, thần tâm hòa hợp. Sau đó, đem thất tinh mạn đà la bóp nát. Một hồi lam u mang theo sáng chói tinh quang ánh sáng, đem Diệp Tinh Hà bao phủ. Đầu nhập Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà cảm giác chính mình đối với thiên sinh thần khiếu cảm giác lập tức tăng lên mấy lần. Hắn cảm giác được trên thân thể mỗi một chỗ khiếu huyệt bên trong như là có một đạo ánh trăng sáng lên, lặng yên trở lên rõ ràng. Diệp Tinh Hà trong lòng vui vẻ, thất tinh mạn đà la đối với cảm giác thiên sinh thần khiếu quả nhiên có ích. Hắn lập tức vận chuyển chân vũ tâm kinh. Diệp Tinh Hà diện mạo nghiêm nghị, giống như lão tăng nhập định, mặt mày buông xuống. Ánh trăng ban trực tiếp chiếu trong khe hở chiếu vào, Diệp Tinh Hà cái kia to lớn tác hình, lại giống như trong truyền thuyết chân vũ đế quân một loại pho tượng trang nghiêm. To lớn tràn đầy không thể diễn tả uy nghiêm cảm giác. Đó là đối chân vũ tâm kinh lĩnh ngộ cực sâu một cái dấu hiệu. Chân vũ tâm kinh phồng lên, toàn thân tản mát tại các nơi lực lượng, trong nháy mắt hội tụ. Dọc theo chân vũ tâm kinh vận hành lộ tuyến, một đường mà lên. Đột phá vào nửa bước thần cương cảnh, chính là cảm giác được một cái khiếu huyệt về sau, hội tụ lực lượng toàn thân, mở ra cái này khiếu huyệt. Diệp Tinh Hà trong lòng chờ mong, không biết ta đột phá vào nửa bước thần cương cảnh giới, muốn mở ra chính là cái nào khiếu huyệt đâu. Chân vũ tâm kinh vận chuyển, Diệp Tinh Hà lực lượng toàn thân trùng trùng điệp điệp. Lực lượng của hắn xa so với người khác thêm ra không biết bao nhiêu lần. Như trong cơ thể người khác, chẳng qua là tia nước nhỏ, Diệp Tinh Hà trong cơ thể, tựa như một đầu bàng bạc trường hạ. Tại chân vũ tâm kinh kéo theo phía dưới, những lực lượng này hội tụ đến Diệp Tinh Hà cánh tay chỗ, hướng về tay phải của hắn dũng manh lao tới. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, mang theo vài phần quả nhiên, mang theo vài phần thất vọng. Quả nhiên, là tiến vào tay phải khiếu huyệt. Nói như vậy, mở ra cái thứ nhất khiếu huyệt đều là tay phải. Cái thứ nhất thiên sinh thần khiếu là tay phải, cũng là mang ý nghĩa tiến vào thần cương cảnh về sau, đạo thứ nhất thần cương sẽ ngưng tụ bên phải tay khiếu huyệt. Vô luận là quyền pháp, trưởng pháp, chỉ pháp, kiếm pháp, đều thuận tiện sử dụng. Này là thường thấy nhất một cái khiếu huyệt. Phổ biến, liền mang ý nghĩa thường thường không có gì lạ. Nhưng, đúng lúc này, Diệp Tinh Hà trái trên ngực, đột nhiên hào quang lấp lánh, đột nhiên nóng rực lên. Diệp Tinh Hà giật mình, túi đầu nhìn lại, đã thấy bộ ngực mình chỗ, cái kia cổ lão màu xanh đồ đằng bắt đầu hào quang lấp lánh. Theo cổ lão màu xanh đồ đằng lấp lánh, ban đầu tuân hướng Diệp Tinh Hà tay phải chỗ những lực lượng kia, lại đột nhiên ở giữa cải biến hướng đi, trung trung điệp điệp vọt thẳng hướng Diệp Tinh Hà mi tâm chỗ. Trong ngay mắt, Diệp Tinh Hà cảm giác chính mình mi tâm một mảnh nóng bỏng lực lượng hội tụ. Trong lòng của hắn giật mình, chẳng lẽ muốn xung mở mi tâm tổ khiếu? Mi tâm tổ khiếu chính là cơ thể người trọng yếu nhất một trời sinh thần khiếu một trong, can hệ trọng đại. Diệp Tinh Hà còn chưa nghe nói qua có ai là cái thứ nhất liền xông mở mi tâm tổ khiếu. Vì sao trùng kích mi tâm tổ khiếu? Là cùng ngực ta không hiểu xuất hiện cái kia cổ lao đồ đằng có quan hệ sao? Còn chưa chờ Diệp Tinh Hà nghĩ lại, lực lượng trùng trùng điệp điệp vọt thẳng lấy mi tâm tổ khiếu đánh tới. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt mi tâm đau nhức, đau nhức lan ra, cảm giác mình toàn bộ thân thể tựa hồ cũng bị chém nát. Trong tích tắc, Diệp Tinh Hà vẻ mặt tạm đạm, mồ hôi lạnh xoạt một thoáng liền rỉ ra, nhưng hắn lại là cắn răng một tiếng chưa lên tiếng, ngược lại mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Hôm nay ta liền nhất định phải nắm này mi tâm tổ khiếu xông mở không thể. Diệp Tinh Hà đúng là bắt đầu chủ động di chuyển những lực lượng này, hung hăng hướng về mi tâm tổ khiếu, lại một lần trùng kích. Không biết đánh sâu vào bao nhiêu lần. Mỗi một lần đều cho Diệp Tinh Hà mang đến thống khổ to lớn. Cho đến sau này, hắn toàn thân đều đang run rẩy, mồ hôi lạnh đã là thẩm thấu quần áo, vẻ mặt trắng bệnh như tờ giấy. Nhưng Diệp Tinh Hà nhưng vẫn là cắn răng, một lần lại một lần trùng kích. Cuối cùng, không biết lần thứ bao nhiêu về sau, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên toàn thân chấn động. Chỉ nghe được vang một tiếng vang, toàn thân một mảnh lạnh buốt, lại không trước đó nóng bỏng đau đớn, ngược lại không nói được dễ chịu. Như ngâm mình ở lạnh buốt dược dịch bên trong, mắt lạnh thấu xương. Nhưng Diệp Tinh Hà cơ hồ nhịn không được, thoải mái thở dài. Trong chốc lát, bàng bạc như sông lớn lực lượng, trăm sông đổ về một biển, dung nhập vào Diệp Tinh Hà mi tâm tổ khiếu. Mi tâm tổ khiếu ầm ầm mở ra. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình mặc dù thực lực không có rõ ràng tăng lên, nhưng lại phảng phất bước vào một cái cảnh giới toàn mới. Trước mặt, một mảnh khoáng đạn lại không tắt. Hắn càng thêm thai thính mắt tinh, toàn bộ thân thể càng thêm khỏe mạnh, phản ứng trở nên càng mạnh. Thực tế sức chiến đấu tăng lên không biết bao nhiêu. Trọng yếu nhất chính là chương 134, người hữu duyên, số bất quá 3. Chương 134, người hữu duyên, số bất quá 3. Diệp Tinh Hà mừng như điên gầm nhẹ, mi tâm tổ khiếu mở ra, ta đã đột phá vào nửa bước thần cương cảnh. Hiện tại, ta có khả năng chạm ra một kiếm kia, thanh đế hỏi trường sinh. Thời gian ung dung mà qua. Ngày thứ hai, đại nhật sơ thăng, chiếu vào đến trong lều vải. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên đứng dậy, đón cái kia chiều giường, duỗi lưng một cái. Toàn thân cấp xương, một hồi nổ vang. Trong tay huyền băng chạm long kiếm, đột nhiên ra khỏi vỏ. Một tiếng rào rào long âm, Diệp Tinh Hà tùy ý đâm ra một kiếm. Lại, đã là có mấy phần thanh đế hỏi trường sinh thần vận. Khoe miệng của hắn lộ ra một vệt mỉm cười, thanh đế hỏi trường sinh, 360 kiếm, mỗi một kiếm đều huyền ảo vô cùng, 360 kiếm dung hợp mà thành, ta làm sao có thể trong vòng một đêm dung hợp hết thảy. Nhưng ta hiện tại, cũng đã dung hợp trong đó tam kiếm. Hiện tại, có thể chạm ra một chiêu vô hạn phiên bản đơn giản hóa thanh đế hỏi trường sinh. Nhưng chỉ có nguyên bản 1% lực lượng. Nhưng, đầy đủ. Diệp Tinh Hà khoe miệng lộ ra một vẻ khoan thai nụ cười, bởi vì Diệp Tinh Hà phát hiện, này thanh đế hỏi trường sinh, thật sự là khủng bố đến khó có thể tưởng tượng. Đừng nói mình bây giờ cảnh giới này, coi như càng mạnh gấp trăm lần, cũng tuyệt đối không thể khiến ra này chiêu hoàn toàn bản. Chỉ có trong đó tam kiếm dung hợp mà thành, 1% uy lực, vô hạn phiên bản đơn giản hóa bản, liền có cực kỳ cường hãn uy năng. Cường hãn đến, Diệp Tinh Hà thậm chí không dám hiện tại dùng đến, bởi vì hắn không biết sẽ có dạng gì hậu quả. Diệp Tinh Hà trong mắt lộ ra một vẻ băng lãnh hào quang. Ẩn nhận mấy ngày, hiện tại ta cuối cùng có đủ để cùng thân đồ viện đám người chống lại một cái tuyệt thế sát chiêu. Yên tâm, hôm nay ta sẽ cho các ngươi một cái kinh hỉ lớn. Diệp Tinh Hà thực lực bây giờ có thể chạm giết thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu, mà ba người này, hai cái thần cương cảnh đệ tam trọng lâu, một cái thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu, Diệp Tinh Hà hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng hắn có lòng tin, một cái tuyệt thế sát chiêu đầy đủ thay đổi chiến cuộc. Đêm qua thất ngọn núi sụp đổ, khiến cho tất cả mọi người cơ hồ đều là một đêm chưa ngủ. Sáng sớm chính là dâng lên, đội va chạy tới cái kia thất ngọn núi chỗ, làm chuyển qua một ngọn núi thung lũng về sau, lập tức liền bị một màn trước mắt choáng váng. Trước mặt là một vùng phế tích, một vùng núi vỡ nát phế tích, phương viên có tới trăm dặm. Nơi này nguyên bản ngạo nghễ đứng vững thất ngọn núi đã đều vỡ nát, vô số to lớn hòn đá một mực lan tràn đến với tầm mắt. Nhưng đột nhiên có người nhãn tỉnh sáng lên, chỉ hướng về phía trước, la lớn: các ngươi xem! Theo tay hắn chỉ hướng đi nhìn lại, mọi người bất ngờ thấy, này mảnh phế tích ngay phía trước lại có một tòa lẻ loi trơ trọi nhà tranh. Nhà tranh có chút đơn giản, nhưng lại tất nhiên là lộ ra một cô yên tĩnh lịch sự tao nhã cảm giác. Phản phất là cái gì ẩn sĩ cao nhân ở nhà tranh đã không biết tồn tại bao lâu, lộ ra không nói ra được cổ lão. Mọi người nhất thời đều nhãn tình sáng lên. Thất ngọn núi sụp đổ, mà nhà tranh này ngay tại này thất ngọn núi trước đó. Nơi này, tất nhiên là một cái cực kỳ trọng yếu chỗ. Mọi người hướng về phía trước. Nhà tranh trước đó trăm bước, xuất hiện một tòa bia đá. Trên tấm bia đá, dùng cổ lão đại chữ triện viết hai cái chữ to, Kiếm Lư. Bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ, ta ở đây luyện kiếm 77 năm. Kiếm Lư. Nguyên chỗ này lại là Thanh Đế Kiếm Lư. Chúng ta quả nhiên là tới đối địa phương. Mọi người không khỏi kinh hỉ. Bất quá, mọi người vượt qua tấm bia đá này một khắc này, phảng phất phát động cái gì. Đột nhiên, từ nhà tranh chi, bên trong phát ra một hồi suy suy nhẹ vang lên. Sau một khắc, đúng là có vô số màu xanh tiểu kiếm tại trong nhà lá bay ra. Này chút màu xanh tiểu kiếm, lít nha lít nhít, số lượng có tới muôn vàn. Trong mấy mắt, hóa thành một lớp bình phong, đem chọn cái nhà tranh đều là bao phủ ở bên trong. Mỗi một cái màu xanh tiểu kiếm, chỉ có chừng một thước, nhưng phía trên lại tản ra vô cùng kinh khủng uy áp. Muôn vàn màu xanh tiểu kiếm hội tụ vào một chỗ, gần như có thể hủy thiên diệt địa. Trong đó một thanh kiếm nhỏ, xoẹt một tiếng bay ra, chụp vào mọi người. Này một cái chớp mắt, tất cả mọi người cảm giác lạnh cả người, như rớt vào hầm băng. Tựa hồ này một nhánh tiểu kiếm, cũng đủ để đem tất cả mọi người đều diệt sát. May mắn, cái kia tiểu kiếm tại khoảng cách mọi người ước chừng trăm bước thời điểm, xa xa dừng lại. Chẳng qua là khống chế lại mọi người, cũng không chân chính phát động công kích. Mọi người run sợ, cái này là Thanh Đế lưu lại cấm chế sao? Quá kinh khủng. Tùy tiện một nhánh tiểu kiếm liền có thể đem chúng ta diệt sát. Chỉ sợ này muôn vàn tiểu kiếm cùng một chỗ, toàn bộ Thương Nô của thành đều có thể đủ bị san thành bình địa. Tiếp theo, trong lòng mọi người càng là nóng bỏng. Cấm chế cường đại như vậy, vậy liền mang ý nghĩa bên trong bảo vật càng là không như bình thường. Muôn vàn tiểu kiếm đột nhiên chuyển động. Sau một lát, lại trên không trung hóa thành 16 chữ to, Kiếm Lư trọng địa. Pháp không kinh truyền. Người hữu duyên. Số bất quá 3. Số bất quá 3. Có ý tứ gì? Mọi người thấy, đều là con ngươi co rụt lại, trong lòng bén nổi sóng. Đây ý là nói, chỉ có 3 người có thể tiến vào bên trong. Lập tức, tất cả mọi người tầm mắt đều là trở nên khó lường dâng lên. Tiến vào Thanh Đế Kiếm Lư, nhiều nhất chỉ có thể tiến vào 3 người, như vậy chẳng phải là mang ý nghĩa. Nhìn về phía ánh mắt của những người khác bên trong, đều nhiều hơn mấy phần quỷ dị. Lúc này, Thân Đổ Viễn bỗng nhiên mặt hướng mọi người, chậm rãi mở miệng. "Chư vị, Thanh Đế, ta nghe nói, xưa nay Trạch Tâm Nhân Hậu, cũng không phải là loại kia tay nghiệt người." Hắn lưu lại lời ấy, tất nhiên thâm ý sâu sắc, mà không phải để cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Thân Đổ Viễn cực ít mở miệng, xưa nay không làm sao nói, nhưng vừa mở miệng, phân lượng liền cực nặng. Mọi người nghe xong, đều là gật đầu, có chút tin phục. Thân Đổ Viễn hướng đi phía trước nhất, nhìn về phía mọi người, mỉm cười nói, "Hiện tại, chư vị, đều nghe ta một lời. Chúng ta hẳn là ít nhất còn có mấy cái canh giờ, chúng ta liền thương lượng ra cái chương trình đến, nhìn một chút nên làm sao tiến vào bên trong. Cũng tốt nhường mọi người, đều có thể cầm tới chỗ tốt." Mọi người dồn dập mở miệng đồng ý chẳng qua là, bọn hắn nhưng lại không phát hiện. Ban đầu, La Cao Dương là đi ở trước nhất. Thân Đổ Viễn lúc này, đi đến phía trước nhất, chính là mặt hướng La Cao Dương. Mà tại hắn động tác thời điểm, Nhiễm Tinh Văn cùng Hành Tử Du, cũng đều là chậm rãi hướng về phía trước. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, đã thành một cái xếp theo hình tam giác, đem La Cao Dương bao vây ở bên trong. Sau một khắc, Nhiễm Tinh Văn, Hành Tử Du, Thân Đổ Viễn ba người, đống nhiên đồng thời bạo hống, hướng về La Cao Dương hung hăng giết tới. La Cao Dương thực lực tuy cao, nhưng kinh nghiệm lại ít. Bất ngờ không đề phòng, thậm chí còn chưa có lấy lại đến tinh thần, liền bị Thân Đổ Viễn trực tiếp kích thương. Thân Đổ Viễn vũ khí chính là làm một thanh hàn băng trường đao, một đao chém xuống, không chỉ trực tiếp đem La Cao Dương trên thân thể chạm ra một cái vết thương khổng lồ, càng là trong nháy mắt có hàn băng lan tràn mà ra, đem La Cao Dương trực tiếp phong ấn tại trong đó, hóa thành một cái khối băng lớn. Nhiễm Tinh Văn, Hành Tử Du, Thân Đổ Viễn điên cuồng công kích, lực lượng cuồng bạo tung hoành mà ra, đem chính mình tối cường thế công kim loại chút xuống. Hai vị thần cương cảnh đệ tam trọng lâu, một vị thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu cường giả. Chương 135, đánh lén. Chương 135, đánh lén. Vô số công kích đánh vào La Cao Dương trên thân thể. La Cao Dương thậm chí chưa kịp làm ra phản ứng, thậm chí gọi cũng không kịp phát ra một tiếng, thân thể liền theo cái kia băng cứng bị trực tiếp đập nát. Thực lực mạnh nhất La Cao Dương trực tiếp chết. Mọi người trực tiếp đều ngây dại, nhất là La Cao Dương cái kia một đội. Bọn hắn, mặc dù thực lực không yếu, thế nhưng xuất thân hiển quý, kinh nghiệm phi thường ít. Lúc này, cả đám đều ngốc ở nơi đó, thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Thân Đổ Viễn đám người đã là hung hăng thẳng hướng bọn hắn, càng là hướng Bùi Nam Tỉnh, phát ra cuồng bạo tiếng giống, Bùi Nam Tỉnh còn đứng ngây ra đó làm gì? Chúng ta hiện tại là một bên, trước đem bọn hắn giết, chúng ta lại điểm tiến vào danh nghịch. Đang khi nói chuyện, Thân Đổ Viễn ba người đã tiến vào La Cao Dương cái kia trong đám người, chém ra một đao, liền đem một người trong đó bả vai trực tiếp chặt đứt. Tại người kia tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, Nhiễm Tinh Văn nằm đấm hung hăng khắc ở trên người hắn. Những người kia, mặc dù cũng là thất kinh, nhưng cũng không phải loại lương thiện. Trong nháy mắt mệnh hồn bay lên, phấn khởi chống cự. Càng là trừng mắt Nhiễm Tinh Văn đám người, phát ra thê lương gầm thét, "Thân Đổ Viễn, các ngươi cũng dám cùng chúng ta độc thủ? Các ngươi muốn tạo phản sao?" Thân Đổ Viễn giữ tợn cười to, lại không nửa phần trước đó ổn trọng văn nhã chi ý. "Con đường tu hành, có ta không khác. Chỗ tốt điểm cho các ngươi, chính là vì ta tự thân." Nhiễm Tinh Văn âm hiểm nói ra, "Các ngươi tiến vào nơi này sự tình, trừ bọn ngươi ra, không người biết được. Đến lúc đó, đem các ngươi giết sạch, ai biết là chúng ta làm. Hài cốt không còn phía dưới, người nào lại có thể vì các ngươi báo thù?" Đắc ý cùng trong lúc cười, thân đổ viễn hàn băng trường đao hung hăng đánh xuống, chém nát người kia mệnh hồn về sau, trực tiếp hung hăng đâm vào đến trong độ ngực hắn, đem kỳ tâm mạch trực tiếp xoắn nát. Trong nháy mắt, La Cao Dương bên kia ba tên cao thủ liền chỉ còn lại có một cái. Nhiễm Tinh Văn ha ha cười lớn, đồng nhiên thân hình hướng về phía trước, trường thương trong tay trực chỉ. Mà người kia lại là căn bản không có chống cự, ngược lại nên đón tiếp lấy. Xoay một tiếng, trường thương liền đưa hắn đâm xuyên. Cả người hắn thì cũng là trực tiếp ôm lấy Nhiễm Tinh Văn. Nhiễm Tinh Văn thầm nghĩ không ổn, điên cuồng dãy rủa. Nhưng trong lúc nhất thời, chỗ nào dãy rủa mở. Trên mặt người kia phát ra đau thương cười thảm, đồng nhiên một tiếng hét lên, ta chết cũng muốn lôi kéo các ngươi. Trong tay hắn bất ngờ xuất hiện một khối màu tím ngọc phù. Quay một tiếng, mệnh hồn của hắn đều rót vào đến này màu tím ngọc phù bên trong. Sau đó, ngọc phù ầm ầm nổ nát vụn, trực tiếp đưa hắn nổ không nói tiếng nào, chính là chết thảm. Mà Nhiễm Tinh Văn nhưng cũng bị trực tiếp đem ngực nổ ra một cái lỗ thủng to, liên tục nôn ra máu, bản thân bị trọng thương. Hành Tử Du cùng thân Độ Viễn trong nháy mắt đã đem La Cao Dương bên kia tất cả mọi người đều chém giết hầu như không còn. Bùi Nam Tình do dự một chút, lại không có độc thủ. Nàng làm người cởi mở hào phóng, cũng không phải là loại kia hèn hạ người. Nay loại đối với mình người hạ thủ sự tình, vẫn là không làm được. Nhiễm Tinh Văn nặng nề mà thở hổn hển, Hành Tử Du, thân Độ Viễn hai người đều lên trước xem xét. Nhiễm Tinh Văn từ trong ngực lấy ra mấy viên thuốc nuốt xuống. Thân phận của hắn tôn quý, mang tới đan dược rõ ràng nhất định không phải phàm vật. Nuốt vào về sau, thương thế bắt đầu chậm rãi khôi phục, vẻ mặt cũng theo tái nhợt trở nên sơ qua có chút hồng nhuận phất phớt. Chẳng qua là khí tức kia rơi xuống, tự nhiên là vô phương nhanh như vậy bù đắp. Hắn to to thở dốc một hơi, trên mặt lộ ra một vẻ cười thảm, xem nói với Bùi Nam Tình, ta đã bản thân bị trọng thương, coi như là đi bảo, một khi gặp được nguy hiểm, cũng không được cái tác dụng gì. Với bạn, ba người các ngươi đi thôi. Trên mặt hắn mang theo vài phần vẻ không cam lòng, cơ hội này ta nhường lại. Bùi Nam Tình thấy thế, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ đạm đạm, càng đối Nhiễm Tinh Văn có chút cảm kích. Nàng biết Nhiễm Tinh Văn đối với mình thầm mến sự tình, mặc dù khinh thường vừa rồi Nhiễm Tinh Văn đánh lén, thế nhưng Nhiễm Tinh Văn đối với mình quả nhiên là không thể nói. Nàng đi ra phía trước, nhẹ nói ra, đa tạ. Nhiễm Tinh Văn mỉm cười, không có cái gì tốt tạ, người nào gọi ta tới như vậy thích ngươi. Hắn nhìn về phía Hành Tử Du cùng thân Độ Viễn, các ngươi hai vị có thể hay không tạm thời thối lui, ta có mấy lời nghĩ nói với Bùi Nam Tình. Hai người gật gật đầu lui ra. Bùi Nam Tình đi lên trước nói khẽ, ngươi muốn nói cái gì? Nhiễm Tinh Văn to to thở dốc một hơi, nói khẽ, ta muốn nói. Lúc này, trong mắt của hắn đột nhiên lộ ra một vẻ gian trá vẻ mặt, phản phất gian kế đạt được. Mà ban đầu đã thối lui Hành Tử Du cùng thân Độ Viễn cũng lặng yên hướng Bùi Nam Tình tới gần. Diệp Tinh Hà đột nhiên trong lòng căng thẳng, nghiêm nghị hô to, Bùi Nam Tình, cẩn thận. Nhưng đã không còn kịp rồi. Nhiễm Tinh Văn trên mặt một màn kia thâm tình, đột nhiên biến thành gian trá cười. Ha ha cười như điên nói, ta muốn nói, tiểu tiện nhân, chết đi cho ta. Một quyền đã hung hăng đánh trúng Bùi Nam Tình đan điền. Nay quyền trực tiếp tướng Bùi Nam Tình đánh đan điền bị thương nặng, cả người như một đầu con tôm cong xuống dưới, phát ra một tiếng gầm nhẹ, máu tươi cuồn bắn ra, thân hình càng bị tầng tầng đánh bay ra xa mấy chục mét. Người trên không trung, máu tươi cuồn phún, khí tức trong nháy mắt mỏng manh, như một đầu gió bên trong chập chờn màu đỏ ánh nến, cho người ta cảm giác tựa hồ lúc nào cũng có thể dập tắt. Bùi Nam Tình người trên không trung nhìn chằm chằm Nhiễm Tinh Văn, nghiêm nghị quát, vô sỉ. Nhiễm Tinh Văn cười ha ha, đột nhiên đứng dậy. Trước đó ta xác thực ưa thích qua ngươi, nhưng lần này chỉ có thể có ba người tiến vào, ngươi cho rằng ta sẽ nắm cơ hội này nhường cho ngươi? Ngươi tính là thứ gì? Thực lực mới là trọng yếu nhất, hết thảy cái khác không đáng giá nhất tới. Lúc này, Hành Tử Du cùng thân Độ Viễn cũng là cười lớn, hướng Bùi Nam Tình giết tới. Thân Độ Viễn hàn băng trường đao đánh xuống tới, đang ở Bùi Nam Tình điểm rơi. Mắt thấy, Bùi Nam Tình liền muốn ngăn không được này một đao. Bùi Nam Tình một tiếng quát nhẹ, sau lưng bỗng nhiên có một đoàn màu tím mặt trời bay lên. Đúng là một đám cháy hừng hực tử sắc liệt diễm. Rõ ràng là mệnh của nàng hồn, tử diễm. Hỏa diễm mệnh hồn, rất nhiều. Thế nhưng nàng lại phá lệ to lớn, cao tới 4-5 thước, trong gió bùng cháy chập chờn, thanh thế dọa người. Mọi người nhất thời cảm giác sóng nhiệt đập vào mặt. Mệnh hồn xuất hiện, bên trên bầu trời có một đạo ánh sáng màu đen sáng lên. Huyền cấp nhất phẩm mệnh hồn. Phóng nhãn toàn bộ Thương Lô của thành, thế hệ trẻ tuổi đều tuyệt đối là hạng nhất mệnh hồn. Tử diễm mệnh hồn xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ tại Bùi Nam Tình trên thân thể, phảng phất vì nàng rót vào sức mạnh cường hãn. Cự kiếm rào rào vung ra, cùng cái kia hàn băng trường đao nện ở cùng một chỗ. Sau khi rơi xuống đất, lảo đảo mấy bước mới đứng vững. Trận này tất sát nhất kích. Thân Độ Viễn thân hình nhẹ nhàng truy tung mà lên. Càng La cười to, liền ngươi có mệnh hồn. Ba người bọn họ cũng là dồn dập triển lộ ra mệnh hồn. Ba người mệnh hồn bên trong, Thân Độ Viễn cũng là huyền cấp nhất phẩm, Nhiễm Tinh Văn cùng Hành Tử Du thì cũng đều là đạt đến hoàng cấp tiểu phẩm. Trong nháy mắt, giết thành một đoàn. Chương 136. Người nào ngăn ta, chết. Chương 136. Người nào ngăn ta, chết. Bị ba người vây công, Bùi Nam Tình lại bản thân bị trọng thương. Đỡ trái hở phải, trong nháy mắt chính là bị đánh trúng hai lần, liên tục nôn ra máu. Bùi Nam Tình cùng Thân Độ Viễn mệnh hồn chính là hàn băng cùng liệt hỏa, thiên sinh tương khắc. Nếu là bình thời, Bùi Nam Tình thực lực hơn một chút, hẳn là liệt hỏa mệnh hồn đem hàn băng mệnh hồn áp chế. Nhưng lúc này, Bùi Nam Tình bản thân bị trọng thương, Thân Độ Viễn thì là thực lực hoàn hảo. Bởi vậy, Bùi Nam Tình liệt hỏa mệnh hồn ngược lại là bị áp chế gắt gao ở. Thân Độ Viễn ba người vây công Bùi Nam Tình, không dành quan tâm chuyện khác. Mấy tên khác Nhiễm Tinh Văn các nàng mang tới tôi tớ nô bộc, lại là tại vây công lục điệp. Trong nháy mắt, Lục Điệp cùng Bùi Nam Tình đều lâm vào trùng vây bên trong. Mắt thấy, cơ hội chống đỡ không nổi. Nhưng tất cả mọi người lại cũng không có ở ý Diệp Tinh Hà. Không có người cho rằng Diệp Tinh Hà có thể nhấc lên cái gì gợn sóng. Thậm chí, bọn hắn đều không nhìn thẳng đi Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà trong mắt chợt lóe sáng mà qua, ngay tại lúc này, ẩn nhận mấy ngày, cuối cùng đạt được cơ hội này. Diệp Tinh Hà tâm tình ngược lại vô cùng bình tĩnh. Ngay tại Diệp Tinh Hà trường kiếm muốn ra khỏi vỏ thời điểm, Chu Dương bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Âm hiểm cười lấy nhìn xem Diệp Tinh Hà, "Tiểu tử, ta không có nhìn lầm ngươi, ngươi vậy mà đã sớm mưu đồ làm loạn. Thế nào, chỉ bằng ngươi điểm này bé nhỏ thực lực, còn muốn tiến lên kiếm một trận canh? Còn muốn gia nhập chiến đoàn?" Hắn khinh thường cười nhạo một tiếng, "Muốn chết ta?" Dứt lời, một kiếm hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng đánh tới. Rõ ràng là nửa bước thần cương cảnh. Chỉ tiếc, tại Diệp Tinh Hà trước mặt, này cái gì cũng không tính. Diệp Tinh Hà cười lạnh, Long Tượng Chiến Thể quyết phát động. Mặt ngoài thân thể, màu vàng kim lóe lên, giao long thân thể, cứng rắn vô cùng. Đấm ra một quyền, trực tiếp đưa hắn kiếm thế ầm ầm nổ nát vụn. Đưa hắn trường kiếm đánh bay xa mấy chục mét. Chu Dương càng là cảm giác, một cỗ cường hãn lực đạo hướng về chính mình hai tay vọt tới. Trực tiếp đem hai cánh tay hắn đánh gãy, điên cuồng nôn ra máu. Hắn đạp đạp, liền lùi mấy bước, hoảng sợ nói, "Ngươi, thực lực ngươi như thế mạnh." Diệp Tinh Hà một quyền này, mang đến cho hắn cảm giác, không kém gì thần cương cảnh tầng thứ hai cường giả. Sau một khắc, trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi. Diệp Tinh Hà một quyền hung hăng oanh sát tới. Chu Dương bén nhọn kêu thảm, "Đừng có giết ta, Diệp Tinh Hà, ta sai rồi. Ta sai rồi, ta trước đó không nên đến tội của ngươi, cầu ngươi." Mặt mũi tràn đầy nhỏ bé, chó vẫy đuôi mừng chủ. Nào có nửa phần trước đó tại Diệp Tinh Hà trước mặt vênh mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ. Trong lòng của hắn tràn đầy hối hận. "Ta trước đó vì sao muốn đắc tội Diệp Tinh Hà? Ta muốn chết ta." Diệp Tinh Hà cười lạnh, một quyền phá hủy hắn hết thảy phòng ngự, khắc ở ngực của hắn. Chu Dương kêu thảm cũng không kịp phát ra, rên lên một tiếng, trực tiếp bị đập bay. Tâm mạch vỡ vụn, té ngã trên đất. Toàn thân kịch liệt co quắp một thoáng, ánh mắt dần dần tan rã. Trước khi chết, chẳng qua là nhỉ non bốn chữ, "Ta tốt hối hận a." Diệp Tinh Hà kim bằng quyết trong nháy mắt phát động, trong chốc lát, đi vào thân đổ viễn đám người trước đó, cực tốc ép tới đằng trước. Hắn ánh mắt duệ sắc vô cùng, tay trái cầm kiếm, tay phải chăm chú ta tại cái kia trên chuôi kiếm. Mỗi tiến lên trước một bước, trên thân chiến y chính là mãnh liệt mấy phần. Cho đến sau này, chiến y đã là phóng lên tận trời, cháy hùng hực. Thân đổ viễn đám người cũng là chú ý tới một màn này, đều là sững sờ, nhưng lại cũng không có để ở trong lòng. Nhiễm Tinh Văn cười nhạt nói, "Không nghĩ tới, ngươi này dân đen, vẫn rất có tâm cơ, vậy mà còn che giấu thực lực. Đáng tiếc, vô dụng." Hành Tử Du lắc đầu, "Không có thực lực tuyệt đối, mẹ lũ xu định, lại có ý nghĩa gì?" Tất cả đều cười nạo, rõ ràng không cho rằng Diệp Tinh Hà có năng lực uy hiếp bọn hắn. Thân đổ viễn lại là trong mắt lóe lên một vẻ dị dạng. Từ Tốn nói, "Các ngươi hai cái trước cuốn lấy Bùi Nam Tình, ta trước tiên đem này dân đen giết." Thân đổ viễn đống nhiên thoát ra lui lại, ngăn tại Diệp Tinh Hà trước mặt. "Dân đen, có thể chết trong tay ta, là vinh hạnh của ngươi." Mặt mũi tràn đầy hờ hững. Trong mắt hắn, Diệp Tinh Hà chẳng qua là sâu kiến. Dứt lời, trong tay hàn băng trường đao hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng đánh tới. Hàn băng mệnh hồn phun trào, tăng thêm vì thế. Bùi Nam Tình nghiêm nghị hô to, "Diệp Tinh Hà, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, mau trốn." Không có người cho rằng Diệp Tinh Hà lại là thân đồ viễn đối thủ. Chê cười, đây chính là thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu cao thủ, nhẹ nhàng liền có thể đem Diệp Tinh Hà nghiền nát. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra bốn chữ, "Người nào ngăn ta, chết." Mọi người nghe xong đều là sửng sốt, sau đó tất cả đều phát ra khinh thường cười to. "Diệp Tinh Hà, ngươi là điên rồi đi. Ngươi con kiến cỏ này, nói cái gì mê sảng?" Thân đổ viễn lắc đầu, chẳng qua là đạm mạc. Nhưng đây là lớn nhất miệt thị. Hắn thậm chí đều chẳng muốn chế giễu Diệp Tinh Hà. Nhưng ngay một khắc này, trong mắt của hắn vẻ mặt đột nhiên đọc lại. Trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện một vẻ nồng đậm tới cực điểm kinh khủng cùng không dám tin. Phát ra không dám tin to lớn kinh hô. "Này, đây là cái gì?" Nguyên lai, giờ phút này, Diệp Tinh Hà chiến ý đi đến đỉnh phong. Trường kiếm rào rào ra khỏi vỏ. Sáng chói kiếm quang, kinh diễm đến cực điểm. Một kiếm này, khó mà hình dung sáng chói, phong hoa tuyệt đại. Ngay tại Diệp Tinh Hà một kiếm này đâm ra thời điểm, hắn cảm giác toàn thân mình trên dưới hết thảy lực lượng hòa hợp hợp thành thông, tất cả đều viên mãn, không có nửa phần vướng nhíu. Một kiếm này đâm ra thời điểm, Diệp Tinh Hà sau lưng đột nhiên ở giữa xuất hiện một cái bóng mờ. Nga quan bất mang, nguy nga to lớn, an mặc cổ đại đế vương chi hoa phục, trong tay một thanh trường kiếm, nghiêng nghiêng bút lên, ngước mắt nhìn nơi xa thương cung, tựa hồ muốn hỏi trời xanh như thế nào mới tài năng cầu được trường sinh. Nay đạo cự đại màu xanh hư ảnh, vầng sáng mặt trượng, hoàn toàn do điểm sáng màu xanh ngưng tụ mà thành. Diệp Tinh Hà một kiếm hung hăng đâm ra, phía sau hắn hư ảnh cũng là bỗng nhiên mở mắt, trường kiếm hướng về phía trước đâm tới. Thế là, một kiếm này chính là chất đầy thân đổ viễn ánh mắt. Hắn cảm giác, trong tầm mắt của mình, trong con mắt, mặt tiền thế giới, chỉ còn lại có này đạo to lớn thân ảnh. Chỉ còn lại có, này huy hoàng sáng chói một kiếm. Một kiếm đánh tới, căn bản là không có cách ngăn cản. Hắn hoảng rồi. Loạn. Sợ. Đột nhiên giật mình nghĩ tới điều gì. Khàn giọng kinh hô, "Một kiếm này, đây là một đêm kia, chúng ta quan sát một kiếm kia a. Ngươi, ngươi vậy mà lĩnh ngộ một chiêu này." Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, như thấy thần ma. Hành Tử Du, Nhiễm Tinh Văn đám người, cũng là tất cả đều rung động, hướng về nhìn bên này tới. Thấy Diệp Tinh Hà một kiếm này, cảm nhận được cái kia khí tức quen thuộc, đều là phát ra không dám tin hô to. "Ngươi vậy mà lĩnh ngộ một chiêu này?" Thân Đồ Viễn tiếp theo một cái chớp mắt liền biết, chính mình liền không có tâm tư nghĩ khác. Này huy hoàng sáng chói vô cùng một kiếm, trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Hắn cảm giác, đối mặt mình một kiếm này thời điểm, chỉ có nhắm mắt chờ chết này một lựa chọn. Thậm chí, liền ý niệm phản kháng đều không có. Nhưng, Thân Đồ Viễn, chung quy cũng là Thương Nô quận đỉnh cấp thiên tài một trong. Hắn phát ra điên cuồng gầm rú, "Không, ta sao có thể chết ở chỗ này? Ta sao có thể chết dưới tay ngươi?" Hắn điên cuồng thúc dục chính mình chỗ có át chủ bài. Chương 137. Thanh đế vẫn trường sinh. Một kiếm miểu sát. Chương 137. Thanh đế vẫn trường sinh. Một kiếm miểu sát. Hàn Băng mệnh hồn cản trước người, liên tục đánh ra mấy đạo chân quý ngọc phù ngăn tại trước mặt. Hàn Băng trường đao bổ ra mấy chiêu, cản trước người, cố gắng ngăn trở Diệp Tinh Hà một kiếm này, nhưng không có ích lợi gì, hết thảy tất cả đều không dùng. Diệp Tinh Hà trường kiếm hạ xuống, phía sau hắn cái kia lớn đại thượng cổ đế vương thân ảnh cũng là trường kiếm hạ xuống, hết thảy phòng ngự bị đều phá hủy. Sau đó một kiếm này trực tiếp chém xuống tại Thân Đồ Viễn trên thân thể. Sau một khắc, Thân Đồ Viễn thân thể chính là ngưng kết tại nơi đó, không động chút nào một thoáng. Tất cả mọi người ngây dại, đây là thế nào? Đột nhiên có hơi phong sạc khởi, quét mà qua. Thế là Thân Đồ Viễn thân thể trong nháy mắt chính là hóa thành vô số điểm sáng màu xanh, trực tiếp tan biến. Thân Đồ Viễn toàn bộ vậy mà mất rồi, bị một kiếm này trực tiếp nhân diện. Thần Cương cảnh đệ tứ trọng lầu cao tay Thân Đồ Viễn bị Diệp Tinh Hà một kiếm miểu sát. Thấy cảnh này, Bùi Nam Tình đám người trong lòng đều là nổi lên một loại khó nói lên lời hồi hộp. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt tràn đầy kinh khủng, run rẩy. Diệp Tinh Hà đã vậy còn quá mạnh, một chiêu này quá độc ác, quá bá đạo. Một kiếm miểu sát Thần Cương cảnh tầng lầu thứ tư Thân Đồ Viễn, cái kia đổi thành ta đây. Bọn hắn đấy lòng đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong lại không nửa phần trước đó khinh miệt cùng kinh thường, có, chẳng qua là run rẩy, kinh khủng, kính sợ, khủng bố đến tận đây. Một kiếm này thanh đế vẫn trường sinh, dù cho là vô hạn phiên bản đơn giản hóa bản, vẫn như cũng là khủng bố đến tận đây. Diệp Tinh Hà trong lòng vui vẻ đến cực hạn, hưng phấn đến cực hạn. Nhất kích chém giết Thần Cương cảnh đệ tứ trọng lâu cường giả. Kể từ hôm nay, ta có một chiêu kinh khủng áp chủ bài sát chiêu. Một kiếm này uy lực khủng bố như thế. Thế nhưng, khủng bố như thế một kiếm, cần thiết trả ra đại giới cũng là cực kỳ to lớn. Diệp Tinh Hà chạm ra một kiếm này, lập tức cảm giác toàn thân trên dưới một mảnh vắng vẻ. Tựa hồ tất cả lực lượng, hết thảy tâm huyết, thậm chí hết thảy tinh thần đều theo một kiếm này đâm ra. Sau một khắc, hắn cảm giác đầu nao muốn nứt, đau nhức truyền đến, như muốn ngất. Khí huyết phun trào, hắn không thể liên phun mấy ngụm máu tươi mới có thể thư giãn. Toàn thân trên dưới, hết thảy cơ thể xương, không một chỗ không đau, nhưng Diệp Tinh Hà lại là mạnh cắn răng, sắc mặt như thường, quả thực là đem khẩu khí kia huyết áp trở về. Nhưng dạng này, nhưng cũng khiến cho hắn nội tạng bị hao tổn càng nặng. Một kiếm, liền nhường Diệp Tinh Hà bản thân bị trọng thương. Hắn mặt ngoài nhìn qua lông tóc không tổn hao gì, khóe miệng còn thậm chí còn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhưng thương thế đã cực nặng. Diệp Tinh Hà đáy lòng cười khổ. Thanh đế vẫn trường sinh một kiếm này, dĩ nhiên là uy lực khủng bố, thế nhưng sử dụng ra một kiếm này, cần muốn trả ra đại giới, cũng thật là quá lớn một chút. Hao hết ta hết thảy, nhiều nhất chỉ có thể dùng ra một kiếm. Nhưng Diệp Tinh Hà mặt ngoài lại là không có chút nào tiệm xương. Phía sau hắn cái kia to lớn hư ảnh chậm rãi tan biến. Diệp Tinh Hà thì là thu kiếm mà đứng, mỉm cười nhìn về phía Nhiễm Tinh Văn cùng Hành Tử Du. Trường kiếm hơi động một chút, Nhiễm Tinh Văn cùng Hành Tử Du lập tức đều dọa đến run rẩy sợ run cả người, liên tiếp lui về phía sau. Liên Bùi Nam Tình đều không lo được, hai người mặt mũi tràn đầy chật vật. Diệp Tinh Hà mỉm cười, khoe miệng mang theo một vẻ trêu tức, sợ cái gì? Bất quá thu kiếm vào vỏ mà thôi. Dứt lời, trả lại kiếm vào vỏ, đi thẳng về phía trước. Hắn ngồi đi về phía trước một bước, Nhiễm Tinh Văn cùng Hành Tử Du chính là lui lại một bước. Diệp Tinh Hà liền tiến vào năm bước, bọn hắn thì là liền lùi lại năm bước, đem thông hướng thanh đế kiếm lưu đường tránh ra. Hai người mặt mũi tràn đầy vẻ khuất phục, nhưng căn bản không dám có bất kỳ quá kích động tác. Diệp Tinh Hà đi bộ nhàn nhã, mặt mũi tràn đầy khoan thai. Trong mắt bọn hắn, cái này cao thủ thần bí, một kiếm liền có thể diệt bọn hắn. Đi đến cái kia cửa vào chỗ, Diệp Tinh Hà nhìn về phía Nhiễm Tinh Văn hai người, ta hiện tại phải vào này thanh đế kiếm lưu, các ngươi có ý kiến gì không? Nhiễm Tinh Văn, Hành Tử Du lắc đầu liên tục. Bọn hắn nào dám có ý kiến? Diệp Tinh Hà đưa tay bắt lấy Bùi Nam Tình cùng Lục Điệp, hiện tại ta muốn dẫn nàng hai người tiến vào thanh đế kiếm lưu, các ngươi có ý kiến gì không? Không có, tuyệt đối không có. Hai người lắc đầu như trống lúc lắc. Diệp Tinh Hà cười to, nắm lấy hai nhân thủ, nhanh chân hướng về thanh đế kiếm lưu đi đến. Bùi Nam Tình trên mặt lóe lên một vẻ đỏ bừng, bản muốn tránh thoát, lại cảm giác Diệp Tinh Hà tay phải nhẹ nhàng run một cái, lập tức như có điều suy nghĩ, không dãy rủa nữa. Diệp Tinh Hà ba người theo cái kia thiên lối đi thẳng về phía trước. Sau lưng bọn họ, vô số màu xanh tiểu kiếm trong nháy mắt đem lối đi lấp lên, chỉ để lại Nhiễm Tinh Văn đám người vẻ mặt phức tạp khó coi. Trong nháy mắt đi vào thanh đế kiếm lư trước đó, đây là một gian hoàn toàn do phát vàng cổ trúc dựng mà thành nhà tranh, thanh nhã mà lạnh nhạt, cánh cửa nửa đậy. Diệp Tinh Hà đẩy cửa vào. Ngay tại đẩy cửa vào trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà chính là cảm giác mắt tối sầm lại, thân thể cơ hồ khống chế không nổi, nhưng hắn lại hung hăng cắn răng, nhưng dùng hết cuối cùng một điểm khí lực, tầng tầng đem cái kia nhà tranh lớn cửa đóng lại. Bên ngoài, Nhiễm Tinh Văn, Hành Tử Du liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được cực hạn đoán độc. Nhớ kỹ tên của hắn gọi Diệp Tinh Hà. chờ chúng ta sau khi trở về, đem hết toàn lực, cũng muốn truy sát Diệp Tinh Hà, đoạt lại bảo vật.
Không sai.
Hành Tử Du cười gần nói, hai người chúng ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng gia tộc chúng ta bên trong vô số cao thủ, nghĩ muốn giết hắn, dễ dàng. Dám như vậy đục nhã chúng ta, đến lúc đó, định khiến cho hắn hối hận đi tới nơi này thế gian. Hai người đã là định ra tất sát chi cục. Ầm. Đại môn đóng chặt. Diệp Tinh Hà rốt cuộc khống chế không nổi, tầng tầng té ngã trên đất, liên tục nôn ra máu. Chỉ cảm thấy thân thể của mình cơ hồ bị sinh sinh xé nát, thống khổ tới cực điểm. Sau một khắc, hắn cảm giác mình miệng bị đẩy ra, tiếp lấy mấy viên thuốc nhét vào trong miệng. Khí lạnh leo hơi thở ở trong người phun nước ra tới. Một hồi lâu về sau, Diệp Tinh Hà cuối cùng thoáng dịu đi một chút, cảm giác hơi khôi phục một chút lực lượng. Diệp Tinh Hà gian nan đứng dậy. Bùi Nam Tình nhìn xem hắn, trịnh trọng nói ra, "Diệp Tinh Hà, ta lại thiếu ngươi một cái mạng." Diệp Tinh Hà cười ha ha một tiếng, rồi lại dính dớp ngực một hồi cơn đau. Hắn hướng chung quanh nhìn lại, liếc mắt liền đem này trong nhà lá xem lượn. Trong nhà lá, cực kỳ đơn giản. Bất quá là một giường, một mấy, một kiếm khung mà thôi. Cái kia trên kệ trường kiếm đã vô tung vô ảnh. Trên bàn nhỏ vẫn còn trưng bày một cái hộp ngọc. Trong ngay mắt, ba người tầm mắt đều rơi vào cái kia hộp ngọc phía trên. Rõ ràng, dùng thanh đế là người, bảo vật nhất định đặt ở trong hộp ngọc. Cũng chỉ sẽ thả ở bên trong này, tuyệt sẽ không để cho người ta đưa hắn này kiếm lưu cho đào út sấp. Này, liền là mọi người thiên tân vạn khổ muốn tìm món kia trí bảo a. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Bùi Nam Tình. Bùi Nam Tình mỉm cười, "Diệp Tinh Hà, đây là ngươi nên được." Lúc này, dù Diệp Tinh Hà chi suy yếu, Bùi Nam Tình muốn lấy đi bên trong tất cả mọi thứ đều là dễ dàng. Chương 138, Thanh đế trường sinh sách cổ. Chương 138, Thanh đế trường sinh sách cổ. Nhưng nàng lại không có chút nào lòng tham lam. Nhìn chằm chằm Bùi Nam Tình liếc mắt, Diệp Tinh Hà chậm rãi gật đầu. Đứng dậy, đi đến cái kia tờ bàn trước đó, mở hộp ngọc ra. Trong hộp ngọc chỉ có 3 trang cổ lão thư quyển. Không sai, chỉ có 3 trang. Nhìn qua, tựa hồ chính là bị theo một bản thượng cổ kinh quyển chi mạnh mẽ kéo xuống tới, chính là một đoạn sách nát. Phía trên thì bất ngờ viết 6 chữ to, Thanh đế trường sinh sách cổ. Thanh đế trường sinh sách cổ. Mà trang thứ hai thì là vô số lít nha lít nhít chữ nhỏ, còn có một số đồ hình các loại. Diệp Tinh Hà thoảng qua nhìn một chút, trong lòng mừng như điên, khó tự kiềm chế. Thanh đế trường sinh sách cổ, vậy mà chính là một quyển công pháp tu luyện bí tịch. Chính là thanh đế, dung hợp suốt đời tâm huyết, viết liền một bài cường hãn công pháp. Nhất làm cho Diệp Tinh Hà vui vẻ thì là, công pháp này tu luyện là theo nửa bước thần cương cảnh bắt đầu. Dựa vào lừa gạt liền là chỉ bảo tu giả, phải làm tu luyện như thế nào ra đạo thứ nhất thần cương. Cũng là mang ý nghĩa, vật này, Diệp Tinh Hà lập tức liền có khả năng tu luyện. Vừa vặn có thể dùng lên, phù hợp nhất hắn cảnh giới bây giờ. Đáng tiếc, Diệp Tinh Hà lật ra về sau, lại phát hiện, nơi này chỉ có 3 trang, tựa hồ là theo một bản trên bí tịch xé rách xuống tới. Chỉ có thiên thứ nhất này mà thôi. Đáng được ăn mừng thì là, thiên thứ nhất chính là hoàn chỉnh. Lại là thanh đế trường sinh sách cổ. Bên cạnh vang lên Bùi Nam Tình thanh âm, trong ánh mắt mang theo khó tả xúc động. Ngươi biết vật này? Diệp Tinh Hà nhíu mày nói. Bùi Nam Tình gật đầu, thanh đế trường sinh sách cổ, đằng trước chính là tâm pháp, đằng sau thì là đủ loại thần công võ kỹ. Thế nhưng đáng tiếc, nàng nhìn qua, nơi đây chỉ có 3 trang, bất quá liền này 3 trang, cũng khá dùng đưa ngươi chế tạo thành một tên tuyệt đỉnh cao thủ. Nàng mỉm cười nói, Diệp Tinh Hà, chúc mừng. Diệp Tinh Hà trầm giọng nói, đến lúc đó, chúng ta có khả năng cùng một chỗ tu luyện. Diệp Tinh Hà cũng không phải là loại kia của mình quý người. Nay thanh đế trường sinh sách cổ, chính là công pháp bí tịch, lại không phải là duy nhất một lần sử dụng đan dược có thể chia sẻ cho người khác. Bùi Nam Tình lại là cười nhạt một tiếng, khoát tay áo nói, vô công bất thủ lộc. Vật này cực kỳ chân quý, đừng nói là ta, coi như đại sở quân vương, chỉ sợ đều sẽ cực kỳ tâm động. Nhưng ta sẽ không lấy không ngươi. Yên tâm, ta hồi trở lại Thương Nô quận thành về sau, nếu như có thể lấy ra được đầy đủ bảo vật chân quý, tự nhiên sẽ đem đổi lấy vừa xem thanh đế trường sinh sách cổ cơ hội. Nếu là ta không bỏ ra nổi đến, tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu. Diệp Tinh Hà biết, Bùi Nam Tình là loại kia tấm lòng rộng mở, tuyệt không chiếm người tiện nghi tính tình. Cũng không có nói thêm nữa, trong lòng nhưng chủ ý đã định, đến lúc đó nhất định buộc nàng tu luyện. Ngay tại Diệp Tinh Hà đem thanh đế trường sinh sách cổ lấy đi thời điểm, đột nhiên, kiếm lư lay động kịch liệt dâng lên. Chẳng những là kiếm lư, toàn bộ thế giới đều tại lay động. Lần thứ 7 tiểu thế giới chấn động, cuối cùng đến. Nhà tranh bên ngoài, muôn bản màu xanh tiểu kiếm, điên cuồng bốn phía ngang qua. Hủy diệt lấy, đem không gian này đều đánh ra từng đầu kẻ nứt. Toàn bộ thế giới điên cuồng lay động, sắp sửa sụp đổ. Mà lúc này, tại kiếm lư bên trong, trước mặt mọi người thì là bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu xanh vòng sáng. Diệp Tinh Hà biết, đây là vì nhường nhóm người mình chạy trốn. Hắn phấn khởi chút sức lực cuối cùng, lôi kéo hai người nào vào này đạo màu xanh cánh cổng ánh sáng bên trong. Sau một khắc, vùng thế giới nhỏ này chính là ầm ầm vỡ nát. Hư không bên trong xuất hiện vô số cái khe to lớn, đem tiểu thế giới mảnh vỡ ầm ầm thôn vệ đi vào. Cũng chính là ngày hôm đó, Thương Lô quận thành trung quanh, đột nhiên thiên địa biến sắc, một trận cự đại mà chấn xuất hiện. Toàn bộ Thương Lô quận trong vòng nghìn dặm, chấn động không thôi, thậm chí lan tràn đến trung quanh mấy cái quận, phương biên mấy vạn dặm khu vực. Hết thảy cường giả đều khiếp sợ không thôi. Có cường giả bốn phía xem xét, lại không thu hoạch được gì. Lòng người bàng hoàng. Này, liền là Thương Lô quận thành sao? Dương mắt, nhìn xem trước mặt này tòa nguy nga đại thành, Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, trong ánh mắt lộ ra một vẻ chấn động. Thương Lô quận thành, phương viên mấy trăm dặm, tường thành kéo dài, không thể nhìn thấy phần cuối. Cao ngất đạt 100 mét tường thành, cơ hội như là một tòa sơn mạch nguy nga. 20 ngày trước, tiểu thế giới vỡ nát. Diệp Tinh Hà cùng Bùi Nam Tỉnh, Lục Điệp bước vào màu xanh cánh cổng ánh sáng bên trong, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Lại khi tỉnh lại, lại là theo đi tới một chỗ hoang vắng núi ở dưới đáy. Đợi tìm được người ở chỗ, mới biết, nguyên lai, bọn hắn không ngờ là thần kỳ đi tới Thương Ngô Chi thành phía nam 3000 dặm chỗ. Trong nháy mắt vượt qua 1000 dặm, đấu chuyển tinh di, chỉ đến như thế. Lục Điệp cùng Bùi Nam Tỉnh ở lại mấy ngày, liền là cáo từ rời đi. Diệp Tinh Hà thì tiếp tục dưỡng thương. Hắn sử dụng ra một kiếm kia thanh đế vấn trường sinh đại giới thực sự quá lớn, thực lực trăm không còn một. Dòng dã nuôi chừng 20 ngày, vừa mới khôi phục cước chừng khoảng 3 phần 10 thực lực, sau đó liền chạy đến Thương Nô quận thành. Bởi vì, hôm nay liền là Thương Nô quận thành, tác hạ học cùng, chiêu thu đệ tử, tiến hành nhập môn khảo hạch tháng ngày. Không thể bỏ qua. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy khí tức vẫn như cũ không khoái. Nhất là ngực cùng mi tâm tổ khiếu, càng là đau đớn khó nhịn. Diệp Tinh Hà khẽ miệng lộ ra một vẻ cười khổ, bằng vào ta thực lực bây giờ, hoàn toàn không cách nào khống chế một chiêu này. Dù một lần, muốn nuôi một hai tháng mới có thể tốt, về sau tận lực vẫn là ít dùng. Diệp Tinh Hà đoán chừng chờ chính mình đột phá vào thần cương cảnh về sau, lại dùng thanh đế vấn trường sinh đến, uy lực không chỉ sẽ bị lớn, mà lại đại giới cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Nhất là, nếu như có thể tu luyện thanh đế trường sinh sách cổ, bước vào thần cương cảnh, đoán chừng càng thêm phù hợp. Cửa thành phía dưới, không ngừng có ngồi cưỡi các loại yêu thú võ giả, nối đuôi nhau mà vào. Diệp Tinh Hà vẹn vẹn đứng ở chỗ này bất quá một thời gian uống cạn chung trà. Liền thấy, rất nhiều võ giả ngồi cưỡi yêu thú, vậy mà đã đạt đến thần cương cảnh. Hình thể to lớn, hung ác vô cùng. Để cho người ta nhìn một chút, liền cảm giác trong lòng kinh hoàng. Mà lại, những võ giả này bên trong, thực lực đi đến thần cương cảnh, thậm chí càng cao, tuyệt đối số lượng cũng không ít. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu. Này, liền là Thương Nô quận thành. Này, mới thật sự là võ đạo thánh địa. Diệp Tinh Hà bước vào Thương Nô quận thành. Liếc nhìn lại, vô tận nhân gian phồn hoa, đập vào mặt. Thương Nô quận thành, dân phong xa hoa lãng phí. Thần cương cảnh cường giả, có thể bay làm được, cực kỳ hiếm thấy. Vì hiện lộ rõ ràng thân phận của mình cùng thực lực, võ giả dứt khoát liền tại tọa kỵ phía trên làm mưu đồ lớn. Có thật nhiều xuất thân hào phú, tài sản hiển hách thế gia công tử, đều là mượn dùng chính mình tông môn hoặc gia tộc thế lực, thuần phục cường đại yêu thú, ngồi cưỡi lấy rêu rao khắp nơi, biểu hiện thực lực của chính mình. Diệp Tinh Hà vừa đi hai bước, chính là nghe được sau lưng một hồi ầm ầm động đất vang thanh âm. Quay đầu chính là thấy một đầu khổng lồ địa long, đầu đá lung tung tới. Đầu này địa long, thể dài tới 15 mét, cao lớn đến như là một tòa núi nhỏ. Như là như gò núi nhỏ thô to bốn đầu chân lớn, đặt ở đá xanh trên mặt đất, trực tiếp đem tảng đá lớn đập nát, uy thế hiển hách. Chương 139. Không công lý khiến tiêu la. Chương 139, không công lý khiến tiêu la. Đầu này địa long chính là chính cống thần cương cảnh yêu thú. Hắn trên thân còn khoác lên một tầng thật dày hoàng kim chiến giáp, lại lấy vàng dòng rèn đúc, hiện lộ rõ ràng chính mình mạnh mẽ tài lực, xa hoa vô cùng. Địa long trên lưng đúng là dựng lên một tòa nho nhỏ tinh khiết kim đỉnh. Bên trong ngồi công tử trẻ tuổi, một bộ cầm bảo, quần áo lộng lẫy, lại sát mặt tái nhợt, khí tức trôi nổi, rõ ràng tiểu sắc quá độ. Mà lại thực lực của hắn cũng không cao, cũng là nửa bước thần cương cảnh mà thôi. Tại hắn bên cạnh mấy tên diễm lệ nữ tử chen trúc, trang điểm lộng lẫy, rêu rao khắp nơi. Địa long đầu ngồi mấy tên nô bộc, thân mặc cẩm y, vênh váo tự đắc, trong tay trường tiên không ngừng vung ra, rung động đùng đùng. Địa long đầu đá lung tung, không hề cố kỵ. Trong tay bọn họ trường tiên hung hăng quất vào ven đường đi thân thể người bên trên, trong miệng phát ra hung hăng cản quấy quát mắng, lan đi, không mọc mắt sao? Công tử nhà ta đi ra ngoài, tranh thủ thời gian cút sang một bên. Cực kỳ hung hăng cản quấy, không ai bị nổi. Ven đường một tên đang ngồi xổm ở nơi đó bán hoa nhỏ tiểu nữ hải, không tránh kịp, lảo đảo lùi lại, dưới chân mất tự do một cái, té ngã trên đất. Mà lúc này, cái kia to lớn như đồi núi nhỏ móng vuốt rồng, sau một khắc, liền muốn trực tiếp đem cô bé này đè ở phía dưới. Tiểu nữ hải, 12-13 tuổi tuổi tác, quần áo tả tơi, sắc mặt xanh xao. Thấy cảnh này, trực tiếp sợ ngây người. Sau một khắc, liền sẽ bị trực tiếp giẫm chết. Đúng lúc này, đột nhiên bên cạnh một đầu trắng non thon dài đưa tay qua, trực tiếp lướt qua cái hông của nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát cái kia địa long cự trảo trà đạp. Phịch một tiếng tiếng vang, to như chuông đựng nước cự trảo đạp thật mạnh vãi địa mặt. Như tiểu nữ hài bị giẫm lên, chỉ sợ sớm đã một mệnh ô hô. Tiểu nữ hài sợ hãi không thôi, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại. Thấy một tên 15-16 tuổi tuấn lãng thiếu niên, cứu mình, đang ở hướng hắn khẽ mỉm cười. Tiểu nữ hài xem xét, trong lòng liền cảm giác không nói ra được an tâm. Lúc này, cự thú trên đỉnh đầu, tên kia mắt tam giác nô bộc, ánh mắt khẽ đảo, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, cười lạnh nói, học người anh hùng cứu mỹ nhân. Người này dân đen. Trong tay roi, hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng đánh tới. Diệp Tinh Hà trong mắt vẻ lạnh lùng hào quang chợt lóe lên, đem cái kia roi nắm trong tay, một tiếng gầm nhẹ, cút cho ta xuống tới. Hung hăng kéo một cái. Lập tức, cái kia cẩm y nô bộc một tiếng kêu sợ hãi, trực tiếp theo cái kia cự thú đầu phía trên lăn lông lốc xuống tới. Tầng tầng trên mặt đất ngã cái ngã gục. Cự thú phía trên, hết thảy nô bộc ánh mắt đều rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Mà Hoa Phục công tử thì vẫn tại mấy nữ tử chen chúc hạ uống rượu, thậm chí nhìn cũng không nhìn nơi này lướt mắt. Mắt tam giác nô bộc lập tức vẻ mặt đỏ bừng lên, cảm giác tại tất cả mọi người trước mặt đều là rơi xuống mặt mũi. Nhảy dựng lên, liền hướng Diệp Tinh Hà đánh tới, cắn răng giữ tật quát, dám đụng đến ta, an hùng tâm báo tử đảm, lao tử phế bỏ ngươi. Một quyền hướng Diệp Tinh Hà đánh tới. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, đưa tay liền bắt quả đấm của hắn, trở tay một chiết. mắt tam giác nô buộc phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, vương bít lấy cánh tay té ngã trên đất. Một cánh tay đã bị Diệp Tinh Hà trực tiếp bẻ gãy, tiếng kêu rên liên hồi. Trung quanh trong nháy mắt chính là vây quanh một vòng lớn người, dồn dập xem náo nhiệt. Lúc này, cái kia Hoa Phục công tử hướng bên này nhìn sang, chỉ Diệp Tinh Hà, ung dung nói ra, xuống vài người, đem cái này nhiễu ta hảo hứng dân đen giết. Bên đường giết người, sao mà hung hăng càng quái? Đúng. Mấy tên nô buộc nghe lệnh, dồn dập nhảy xuống tới, thành xếp theo hình tam giác, đem Diệp Tinh Hà vây vào giữa. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trà sắt nắm đấm, chậm rãi bước tới. Vừa rồi, Diệp Tinh Hà chẳng qua là triển lộ ra thối thể cảnh thực lực. Này ba tên ác nô, một tên thối thể cảnh cửu trọng, hai tên thối thể cảnh bát trọng, thực lực đều là không kém. Cái kia thối thể cảnh cửu trọng ác nô, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, lắc đầu, mặt mũi tràn đầy khinh thường. "Tiểu tử, vừa tới Thương Nô quận thành a, có lẽ tại ngươi cái kia địa phương nhỏ xem như cái kiệt xuất nhân tài, thế nhưng đáng tiếc, tại đây Thương Nô quận thành, ngươi chẳng phải là cái gì? Hàng năm tiến vào Thương Nô quận thành, xen vào việc của người khác người, chết không biết bao nhiêu. Ngươi chẳng qua là bên trong một cái. Tiếp sau, nhớ kỹ đánh bóng mắt, chớ chọc ngươi không chọc nổi người." Ba người cùng nhau bạo hống, hướng Diệp Tinh Hà đánh tới. "Dám đắc tội ta, ngươi này dân đen, ta nhường ngươi chết rất thảm." Cẩm Y thanh niên một tiếng cười nhạo, quay đầu đi, nhìn về phía cái kia ba tên nữ tử. "Để cho các ngươi nhìn một chút bản thiếu gia uy phong." Ba tên nữ tử cười khanh khách, dồn dập mở miệng khen tạo. Người chung quanh thấy cảnh này, tất cả đều nhẹ giọng thở dài. "Thiếu niên này xong, đáng tiếc a, như thế có hiệp nghĩa chi tâm thiếu niên, hôm nay phải chết ở chỗ này." "Không có cách, ai bảo hắn đắc tội vị kia?" Mọi người dương mắt, nhìn về phía Hoa Phục thanh niên, tầm mắt e ngại. Tại mọi người nhìn lại, cái này quần áo bình thường thiếu niên, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Này mấy tên ác nô, tên làm nô tài, kỳ thực là Ngô gia tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, chính mình bồi dưỡng ra được cường đại võ giả, chuyên môn cho Ngô gia tiểu thiếu gia làm tùy tùng, việc ác bất tận. Trong nháy mắt, đã là giết tới trước mắt. Diệp Tinh Hà khỏe miệng mang theo một vệt cười nhạt. Loại cấp bậc này, hắn một đầu ngón tay liền có thể ấn chết. Lúc này, cô bé kia mà đã lấy lại tinh thần. Nàng bỗng nhiên quay đầu, đôi mắt sáng sáng như tinh, "Đại ca ca, cảm ơn ngươi cứu ta một mạng, nhưng ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Không muốn vì ta mất mạng, ngươi đi nhanh đi." Diệp Tinh Hà nhíu mày. Tiểu nữ hài nhìn xem cũng là 10 tuổi khoảng chừng tuổi tác, không nghĩ tới vậy mà như thế. Hiểu chuyện nhường Diệp Tinh Hà có chút đau lòng. Diệp Tinh Hà không khỏi nhớ tới chính mình muộn muội, khẽ khẽ thở dài, mỉm cười, méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng mà, "Yên tâm, bực này tôm tép ngãi nhép, đại ca ca dễ dàng đối phó." Thối thể cảnh cửu trọng ác nô, nắm đấm đập tới. Diệp Tinh Hà một cái tay ôm tiểu nữ hài, cùng hắn cạn cười nói, thậm chí căn bản không quay đầu nhìn liếc mắt, tùy tiện một quyền đập xuống. Hai nắm đấm đụng vào nhau, thối thể cảnh cửu trọng ác nô nắm đấm, ca một tiếng, xương cốt vỡ vụn. Ngay tiếp theo bờ vai của hắn đều bị trực tiếp vỡ nát. Diệp Tinh Hà nắm đấm, hung hăng đánh vào tâm mạch của hắn phía trên, trực tiếp đưa hắn xương sườn không biết đoạn bao nhiêu. Thân thể bay ra ngoài mười mấy mét, té xuống đất. Hừ đều không hừ một tiếng, chính là trực tiếp bỏ mình. Mà hai gã khác ác nô, cầm trong tay thép tinh trường đao tàn nhẫn chạm mà xuống. Diệp Tinh Hà lắc đầu, quá yếu. Đầu cũng không hồi trở lại, chính là duỗi ra hai ngón tay, trực tiếp kẹp lấy cái kia thép tinh trường đao. Nhẹ nhàng một chiếc, đem trường đao bẻ gãy. Ở tên này ác nô khiếp sợ trong ánh mắt, hai ngón nô ra, điểm tại hắn mi tâm phía trên. Ác nô toàn thân kịch liệt run rẩy một cái, một tiếng ngắn ngủi kêu thảm, tầng tầng té ngã trên đất. Thất khiếu chảy máu, trực tiếp bỏ mình. Cuối cùng tên kia ác nô, thấy Diệp Tinh Hà cũng không quay đầu lại, hơi hận, liền đem hai tên thực lực mạnh tại đồng bạn của mình giết chết. Trong ánh mắt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi, quay người, hướng ra phía ngoài điên cuồng bỏ chạy. Diệp Tinh Hà ung dung thở dài, "Ta không có nhường ngươi trốn được sao?" Chương 140. Quỳ xuống. Nói xin lỗi. Chương 140. Quỳ xuống. Nói xin lỗi. Gót chân mà trên mặt đất nhẹ nhàng một đập. Cái kia một nửa rơi xuống đầu đao, vèo một cái, trực tiếp bay ra ngoài, mau lẹ vô cùng, hung hăng đâm vào hậu tâm của hắn. Tên này ác nô phát ra kêu thê lương thảm thiết, trong miệng máu tươi tuôn ra. Lại chạy hai bước, tầng tầng té ngã trên đất. Co quắp mấy lần, liền bất động. Ba tên ác nô, trong nháy mắt liền bị Diệp Tinh Hà đều chém giết. Đối với nghi muốn giết mình người, Diệp Tinh Hà xưa nay sẽ không nhân từ nương tay. Vậy xem mọi người, tất cả đều kinh hô. Thiếu niên thực lực, vậy mà như thế mạnh. Chẳng lẽ, đúng là thần cương cảnh cao thủ? Ánh mắt mọi người bên trong, nhiều hơn mấy phần vẻ kính sợ. Hoa Phục công tử thấy cảnh này, lập tức liền biết là gặp kẻ khó chơi. Vô cùng ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà liếc mắt, "Tốt, rất tốt. Ta nhớ kỹ ngươi. Yên tâm, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng." Dứt lời, quay người liền muốn đi. Diệp Tinh Hà gõ gõ ngón tay, thanh âm con thai, "Ta nhường ngươi đi rồi sao?" Cẩm Y thanh niên ngạc nhiên quay người, "Ngươi muốn như nào?" Diệp Tinh Hà phong nhìn về phía Hoa Phục công tử, từ tốn nói, "Các ngươi đã quay dậy vị tiểu cô nương này, muốn hướng nàng nói xin lỗi. Để cho ta nói xin lỗi." Hoa Phục công tử sau khi nghe, lập tức phát ra một hồi cười vang thanh âm. Mấy tên khác còn sống tôi tớ nô bộc cũng đều là phát ra một hồi khinh thường tiếng cười. Hoa Phục công tử tiếng cười bỗng nhiên vừa thu lại, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, giữ tợn nói, "Ngươi để cho ta nói xin lỗi, ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết ta mẹ nó là ai chăng?" Hắn lúc này vẫn như cũ hung hăng càn quấy vô cùng. Rõ ràng cũng không cho rằng Diệp Tinh Hà có thể làm gì mình. Hắn có thể giết chính mình tôi tớ, nhưng tuyệt không dám giết chính mình. Hắn chỉ bên người tên kia mọc ra hai sợi sợi râu nô bộc, nói cho hắn biết, "Ta là ai?" Cái kia cần nô bộc đi ra phía trước, chỉ cao khí dương nói, "Công tử nhà ta, gọi Phan Anh Hảo." Tựa hồ hắn nói ra mấy chữ này, Diệp Tinh Hà liền hẳn phải biết. Đám người chung quanh bên trong lập tức nổi lên rối loạn tương mừng. Đúng là Phan Anh Hảo. Phan gia chính là cấp cao nhất phú thương lớn cổ, tại toàn bộ Thương Nô ba quận đều là vô cùng có tên đại thương nhân. Nghe nói, Phan gia ngoài thành trang viên, kéo dài trăm dặm, có gần phân nửa Thương Nô quận thành lớn như vậy. Đúng vậy à, thành bên trong cấp cao nhất 30 tòa trong thành lâu, có một nửa đều là bọn hắn nhà. Không những như thế, Phan gia trong tay còn có rất nhiều buôn bán nô lệ sinh ý, trong tay có một đầu nô lệ tạo thành sát thủ đội, cực kỳ cứng hãn. Nghe nói cùng phủ thái thú một vị nào đó quyền quý, cũng có quan hệ đâu. Không ít người nghe nói, trên mặt đều là lộ ra một vẻ sợ hãi. Diệp Tinh Hà nghe, chẳng qua là cười nhạt. Thương Nô phủ thái thú nữ nhi, cùng hắn chính là bạn tri kỷ. Lý Thuần Dương là tác hạ học cung ẩn giấu đại nhân vật, coi như là không có những người này, coi như là Diệp Tinh Hà một thân một mình, hắn như thế nào lại nắm không quan trọng một cái ăn chơi thiếu gia để vào mắt. Nghe thấy chung quanh người tiếng than thở, Phan Anh Hảo càng là đắc ý đi ra phía trước, tay gần như sắp đâm trọn Diệp Tinh Hà trên mũi. Nghe thấy được sao? Ta tại Phan Anh Hảo, ngươi lại còn để cho ta cho này tiểu biểu tử nói xin lỗi. Nàng xứng sao? Diệp Tinh Hà phảng phất như không có nghe thấy hắn chế giễu thanh âm, vẫn như cũng lặp lại câu nói kia, ta nói, nhờ ngươi cho nàng nói xin lỗi. Hắn lại tăng thêm bốn chữ, quỳ xuống nói xin lỗi. Phan Anh Hảo khinh thường cười lớn, ta như không xin lỗi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ngón tay lấy Diệp Tinh Hà, vô cùng hung hăng càng bái. Diệp Tinh Hà duỗi tay nắm chặt tay của hắn chỉ, ca một tiếng vang dọn. Ôn nào gọi thanh âm, trực tiếp biến thành hét thảm một tiếng. Tay hắn chỉ bị Diệp Tinh Hà sinh sinh bẻ gãy. Cẩm Y thanh niên che ngón tay, đau đến sắc mặt ảm đạm. Diệp Tinh Hà nụ cười trên mặt phá lệ sáng lạ, ta ghét nhất người khác chỉ vào người của ta mặt nói chuyện. Sau một khắc, hắn khẽ vươn tay, đem cái kia hoa phục công tử nhấc trong tay. Bụp một tiếng, một cái bạt thai mạnh chính là hung hăng phiến trên mặt của hắn, mỉm cười nói, ủy không ủy. Bạt thai này trực tiếp phiến Phan Anh Hảo đầu tầng tầng nghiêng một cái, máu tươi hòa với mấy cái răng bay ra. Hắn trừng mắt Diệp Tinh Hà, không dám tin quát, ngươi dám đánh? Cái kia ta chữ còn không có nói ra, liền bị một cái bạt thai xinh xinh cắt ngang. Bụp một tiếng giòn vang, lại là một cái bạt thai phiến trên mặt của hắn, đưa hắn cái kia nửa bên mặt cũng cho phiến cao cao sưng phồng lên. Diệp Tinh Hà tiếp lấy mỉm cười nói, ủy không ủy. Phan Anh Hảo cắn răng tàn nhẫn nói, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Ba, lại là một bạt thai. Quỷ không quỷ. Ba ba ba. Trong nháy mắt, 10 cái bạt thai chính là rơi trên mặt của hắn. Mỗi phiến một cái bạt thai, Diệp Tinh Hà chính là mỉm cười hỏi một câu, quỷ không quỷ. Phan Anh Hảo bị tát đến thất điên bắt đảo, trong nháy mắt khuôn mặt bị đánh đến giống như lầu heo. Cuối cùng, hắn rốt cuộc không chịu nổi, làm Diệp Tinh Hà lại một cái bạt thai muốn hạ xuống xong, hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt lại không nửa phần trước đó hung hăng càng quái, có chỉ có kinh khủng. Bởi vì lúc này ý thức hắn đến, người trẻ tuổi này tuyệt đối không sợ chính mình, thậm chí theo thiếu niên này trong mắt thấy một vẻ sắc cơ. Hắn xe hàm sợ hãi, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, kêu rên cầu xin tha thứ, ta quỷ, ta quỷ, ngươi đừng đánh nữa. Cái gì? Ta nghe không được. Diệp Tinh Hà mỉm cười, khẽ vươn tay, ba ba ba, lại là mấy chục cái bạt thai đánh xong mới vừa dừng lại. Quỷ, vẫn là không quỷ. Phan Anh Hảo gật đầu như bám tỏi, trong ánh mắt kinh khủng tới cực điểm. Còn chờ cái gì? Nhanh lên một chút. Phan Anh Hảo đi đến cô bé kia trước mặt, bịch một tiếng quỳ xuống, phanh 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 dập đầu ba cái. Thanh âm mơ hồ không do nói, là ta sai rồi, ngài đại nhân có đại lượng, đừng chấp nhặt với ta. Cô bé kia, lúc này lại là đã biến lạnh nhạt xuống tới. Trong ánh mắt mang theo vài phần thoải mái, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ẩn hàm cảm kích. Diệp Tinh Hà chán ghét một cước đem Phan Anh Hảo đá bay. Cút. Phan Anh Hảo không đúng, tranh thủ thời gian vươn mình, leo đến cự thú phía trên, không dám dừng lại, xám xịt xéo đi. Chẳng qua là, rời đi thời điểm, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Mọi người chung quanh tất cả đều phát ra thở dài. Thiếu niên này chỉ sợ treo. Đúng, treo chọc Phan gia, hắn có biết Phan gia thế lực có cường đại cỡ nào? Chỉ sợ chờ Phan gia triệu tập trong gia tộc cao thủ, thiếu niên sẽ chết rất thê thảm. Ánh mắt mọi người bên trong có thở dài, có tiếc hận, nhưng đều không ngoại lệ, đều cảm thấy Diệp Tinh Hà chỉ sợ muốn nguy hiểm. Hắn cùng Phan Anh Hảo đấu, căn bản không thể nào. Nơi này, liền là nhà ngươi. Nhìn xem trước mặt cái kia rách dưới sân nhỏ, cùng với sân nhỏ chung quanh cái kia danh nước bẩn, Diệp Tinh Hà khe khẽ thở dài. Cô bé gật gật đầu, nhìn một chút cái kia rách dưới hàng rào sân nhỏ, trong ánh mắt có chút thẹn thùng, đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đại ca ca, trong nhà liền cái ngồi địa phương đều không có, ngươi chớ có ghét bỏ. Diệp Tinh Hà cười ha ha một tiếng, làm sao lại như vậy? Theo tiểu nữ hải đi vào trong sân. Chương 141. Các ngươi Lăng Vân Tông đám này phế vật. Chương 141. Các ngươi Lăng Vân Tông đám này phế vật. Bên trong chỉ có một cái đơn sơ túp lều. Lúc này một tên 40-50 tuổi người trung niên đang ở nằm ở nơi đó. Trên người hắn quần áo tạp ơi, vô cùng cũ nát, nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Bất quá, lại phát ra một cỗ hôi thối. Diệp Tinh Hà xem xét, lông mày nhảy một cái. Nguyên lai, hắn ngực bụng ở giữa, đúng là có một tòa một đường to lớn vết thương, cơ hồ đem cả người hắn bổ ra, cái kia vết thương đã chuyển biến xấu, tán phát ra trận trận mùi thối. Nếu là đổi người bình thường, đã sớm chết, này nhân sinh mệnh lực làm thật tương ngạnh. Nam tử trung niên nhắm mắt bất tỉnh. Tựa hồ nghe đến động tĩnh, hắn chợt vật mở to mắt, thấy Diệp Tinh Hà, lập tức trong ánh mắt lóe lên một vẻ đề phòng. "Cha, vị đại ca ca này hôm nay trên đường cứu mạng ta đâu? Nếu không phải hắn, chỉ sợ ta liền bị đạp chết rồi." Tiểu nữ hài đi ra phía trước, nhẹ nói ra. Nam tử trung niên tầm mắt trở nên ôn nhu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, thanh âm không lưu loát khàn giọng, "Tiểu huynh đệ, đa tạ. Chẳng qua là, trong nhà rất nát, thực sự không thể chiêu đãi." Hắn cắn răng, nói khẽ, "Tâm Nhi, ngươi đi nắm ta kiếm cầm lấy đi, đổi ít tiền, mua chút rượu thịt." Tâm Nhi gật gật đầu, liền muốn đi lấy. Diệp Tinh Hà trong lòng chua xót. Hắn cũng là kiếm khách, một cái kiếm khách, chúng quân đến muốn đi bán kiếm đổi tiền. Sao mà bị thương? Hắn lắc đầu, mỉm cười nói, "Không cần, ta vừa vặn còn có việc, ở đây ngốc không được bao lâu. Hai vị, bèo nước gặp nhau, bên này đừng qua." Dứt lời, lấy ra một cái nhẫn chữ vật, đặt ở trước mặt hai người. Bên trong có bạch ngân một vạn lượng. Nam tử trung niên biến sắc, "Vị tiểu huynh đệ này, ngươi chớ có làm nhục tại ta." Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Tiền không phải cho ngươi. Cầm lấy tiền, mau mau chữa thương chữa bệnh, sớm đi tốt, cũng miễn cho nhường lệnh ái bên ngoài chịu ủy khuất." Diệp Tinh Hà biết, chỉ có như vậy nói, hắn có thể thu nạp. Quả nhiên, người đàn ông trung niên trong nháy mắt trầm mặt xuống, trong mắt lóe lên một vẻ đau đớn. Diệp Tinh Hà quay người rời đi. Đối với Diệp Tinh Hà tới nói, này chút không tính là gì, nhưng lại có thể để bọn hắn vượt qua giàu có sinh hoạt. Tiểu nữ Hải cầm lấy nhẫn chữ vật, vẻ mặt kinh ngạc. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ngồi xuống bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, "Ngươi cầm bạc, liền không nên ở chỗ này. Nơi đây quá mức rêu rao, rời đi Thương Nô quận thành đi, đi nông thôn mua chút tòa nhà trang viên." Cô bé cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Diệp Tinh Hà quay người rời đi. "Đúng rồi, đại ca ca, ta gọi Mộ Cầm Tâm." Tiểu nữ Hải tại sau lưng hô. Ánh nắng vương xuống đến, bẩn thỉu gương mặt, một đôi mắt lại là lấp lánh phát quang. Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Tốt, ta nhớ kỹ." "Mộ Cầm Tâm." Tiểu nữ Hải quay lại tiến đến, đóng cửa lại. Mở ra sớm đã bị xóa đi ấn ký túi chữ vật. Vô số bạch ngân đổ xuống mà ra, lập lòe hào quang. Số tiền này, đầy đủ bọn hắn tại nông thôn mua một miếng đất lớn, nửa đời sau, áo cơm không lo. Nam tử trung niên che mặt thở dài, "Không nghĩ tới, ta nhất thế anh hùng, thê thảm phản bội, vô cùng gian nan, người người truy sát. Kết quả, lại là vị này vốn không che mặt tiểu huynh đệ, giúp ta, giúp ta. Đối đãi ta thương thế tốt về sau, nhất định phải báo đáp ân tình của hắn." Hắn nhìn về phía Mộ Cầm Tâm, mặt mũi tràn đầy áy náy, "Tâm Nhi, cha không có năng lực làm hại ngươi, bây giờ mỗi ngày chịu khổ bị liên lụy, hôm nay càng gặp nguy hiểm." Lời còn chưa dứt, liền bị Mộ Cầm Tâm che miệng lại. Nàng ra vẻ sinh khí, "Cha, ngươi bây giờ phải tĩnh dưỡng, không có thể độc khí. Cha ta là cái thế đại anh hùng." Trung niên hán tử cười ha ha, "Tốt, tốt." Sau một canh giờ, Diệp Tinh Hà cũng đã là xa xa thấy được một mảnh liên miên dãy núi. Dãy núi phương biên ước có mấy trăm dặm, cao thì có mấy ngàn mét. Trung quanh mây mù lở lở, giống như tiên sơn. Phía trên dãy núi, vô số kiến trúc, cung điện bày ra ra, xa hoa mà trắng lệ. "Này, liền là Tắc Hạ học cung sao?" Thương Lô quận thành, tường thành phạm vi bên trong, liền phương viên mấy trăm dặm, chính là một tòa thật lớn đại thành. Bên trong có núi có nước, thậm chí còn có một số có chút hoang vu phế tích di tích. Có thể nói không chỗ nào mà không bao lấy. Mà Tắc Hạ học cung chỗ, ngay tại thành bắc, một mảnh hồ lớn trong vòng đây. Hồ nước cực kỳ rộng lớn, mênh mông bát ngát. Càng có không nói ra được mạnh lớn khí tức khủng bố, tại cất giấu trong đó. Bên hồ một cái phương viên vài trăm mét quảng trường khổng lồ, quảng trường phần cuối, đứng thẳng lấy một tòa cao ngất đạt trăm mét to lớn cổng chào. Thượng thư bốn cái cổ lão đại diện, Tắc Hạ học cung. Lộ ra không có gì sánh kịp trang nghiêm khí tức, cường hãn mà vừa thần bí. Trên quảng trường, đã là người đến người đi, hội tụ ít nhất số hơn trăm người. Này chút, đều là hôm nay tham gia Tắc Hạ học cung sát hạch người. Tắc Hạ học cung sát hạch, từng nhóm tiến hành. Trước đó, đã tiến hành 4 ngày. Hôm nay, là cuối cùng một ngày. Diệp Sư Minh. Sau lưng chuyển đến một thanh âm. Diệp Tinh Hà quay đầu, thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Lại là Sở Quân Hạo đám người. Lăng Vân Tông thập đại đệ tử. Rõ ràng, bọn hắn cũng là tới tham gia Tắc Hạ học cung khảo hạch. Thực lực bọn hắn hơn phân nửa đều có chỗ tăng tiến, rõ ràng làm sát hoạch đã làm nhiều lần chuẩn bị. Mọi người dồn dập tiến lên, mặt mũi tràn đầy định nọ chi sắc. Bây giờ không có xung đột lợi ích, bọn hắn biết có lẽ Diệp Tinh Hà mới là bọn hắn tại Tắc Hạ học cung lớn nhất ỷ bảo. Chỉ có Sở Quân Hạo nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt có mấy phần khó lường âm lãnh chi ý tựa hồ còn có mấy phần đắc ý. Mấy người đang ở nơi này nói chuyện phiếm, đột nhiên sau lưng chuyển đến một đạo mang theo vài phần trêu tức thanh âm. "Các ngươi liền là Lăng Vân Tông đám phế vật kia?" Diệp Tinh Hà nghe, lông mày chậm rãi nhăn lại, quay người nhìn lại. Mấy người đang hướng bên này đi tới, người cầm đầu chính là một tên áo bào tím cao lớn thanh niên. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà đám người, lắc đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Sau đó, quay đầu hướng bên cạnh người nói ra, "Lăng Vân Tông dùng nhiều năm như vậy khí lực, kết quả là phái ra như thế mấy cái phế vật tới tham gia sát hạch, không ngại mất mặt sao?" Bên cạnh người, tất cả đều hành cười ra tiếng. Một tên Lăng Vân Tông đệ tử, trong mắt lóe lên một tia giận dữ, lớn tiếng nói, "Các ngươi nói cái gì?" Thanh niên áo bào tím chỉ bọn hắn, mặt mũi tràn đầy khinh miệt, "Ta Tần Anh Đồng, hôm nay tại đây bên trong nói các ngươi Lăng Vân Tông ra tới, đều là một đám phế vật. Làm sao? Có ý kiến gì không?" Thanh niên áo bào tím, tên là Tần Anh Đồng. "Không sai, Tần sư huynh nói các ngươi là một đám phế vật làm sao vậy?" Bên cạnh gầy cổ áo lam thanh niên mang theo vài phần khinh thường, nhếch miệng nói, "Xem các ngươi chút thực lực ấy, cảnh giới cao nhất, bất quá là nửa bước thần cương cảnh. Không quan trọng nửa bước thần cương cảnh thực lực, liền muốn tới tham gia ta Tắc Hạ học cùng sát hạch. Mất thể diện." Tần Anh Đồng cười ha ha một tiếng, "Để bọn hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta thực lực." Phía sau hắn mấy người, dồn dập cười lớn, khí tức bay lên. Nguyên lai, trong bọn họ, thực lực thấp nhất cũng là đạt đến thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu. càng nắm chắc hơn người, đã bước vào thần cương cảnh tầng thứ hai lâu. Nhìn thấy không? Đây chính là chúng ta thực lực. Thần Anh Đồng khinh miệt cười nói, không phục. Cho ta tìm nén. Chương 142. Ngươi, không ngại thử một chút chương 142. Ngươi, không ngại thử một chút Lăng Vân Tông mọi người, trên mặt đều là lộ ra một vẻ vẻ quất đủ. Nhưng, lại nói không ra lời, lực không bằng người, vì đó làm sao? Phương Minh Húc cắn răng, các ngươi lại là người nào? Chúng ta là người nào? Tần Anh Đồng cười ha ha một tiếng, hướng bên cạnh nói ra, nói cho này chút dân đen, chúng ta là ai? Gây quả báo lam thanh niên, mặt mũi tràn đầy tiêu căng, chúng ta chính là Thương Ngô kiếm phái đệ tử. Thương Ngô kiếm phái? Nghe xong bốn chữ này, mọi người đám người tất cả giật mình, trong ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi. Còn bên cạnh, những cái kia đến đây tham gia khảo hạch đệ tử, sau khi nghe thì dồn dập mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ. Thương Ngô kiếm phái, Tác Hạ học cung tứ đại trực hệ môn phái một trong. Không sai, mà lại, Thương Ngô kiếm phái liền mở tại Thương Ngô quận thành, khoảng cách Tác Hạ học cung gần nhất, bên trong đệ tử lấy được tài nguyên nhiều nhất, phổ biến thực lực rất mạnh. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, mấy người kia thực lực đều như thế cường hãn. Mọi người nghị luận phía dưới, Diệp Tinh Hà mới biết được. Lăng Vân Tông, này loại do Tác Hạ học cung xuất thân đệ tử, ra ngoài sáng lập một phái, ở trung quanh chín cái quận, nhiều không kể xiết, có tới mấy trăm. Này chút có thể trở thành chi thứ, mà Tác Hạ học cung, bản thân có tứ đại cấp dưới môn phái. Này tứ đại cấp dưới môn phái, phân bố tại Thương Lô quận, cùng với lân cận mấy cái quận của thành. Trên cơ bản, đệ tử đều là các quận lớn thành quyền quý phú thương con trai, lai lịch khá lớn. Nhất là Thương Lô kiếm phái, liền mở tại Thương Lô quận thành, trên cơ bản đều là Thương Lô quận thành con em quyền quý. Từng cái tài nguyên rất nhiều, thực lực mạnh mẽ. Trước đó, Tác Hạ học cung đều không tại tứ đại cấp dưới môn phái bên ngoài địa phương chiêu thu đệ tử. Chẳng biết tại sao, năm nay lại là ngoài ý muốn. Diệp Tinh Hà đám người, tương đương với Đoạt Tần Anh Đồng tên của bọn hắn mạch. Bởi vậy, khinh thường sau khi, lại mang theo vài phần ý. Lại có mấy người đi tới. Một người trong đó cười to nói, "Tần Anh Đồng, ta ban đầu muốn tới đây lấy, không nghĩ tới bị ngươi vượt lên trước." Ánh mắt của hắn quét qua Diệp Tinh Hà đám người, liền lên cho này chút địa phương nhỏ tới dân đen, một chút màu sắc nhìn một cái. Để bọn hắn biết, này Tác Hạ học cung là người đó định đoạt. Hai người chính là quen biết đã lâu. Đàm thiếu vài câu, trong lời nói đều là đối Lăng Vân Tông này loại tiểu môn phái khinh miệt. Lần này đến đây tham gia khảo hạch trong hàng đệ tử, ước chừng 6 thành chính là tiểu môn phái xuất thân. Đối mặt Tần Anh Đồng đám người chi khinh miệt, đều trong lòng phẫn nộ, lại giận mà không dám nói gì. Những người này không phải bọn hắn trọng nổi. Tần Anh Đồng đám người cười to rời đi. Đông nhiên xoay người lại, tựa hồ quên cái gì, đúng rồi, quên nói cho các ngươi biết. Hắn hất cằm lên, mặt mũi tràn đầy nhìn xuống chi sắc, ta Tần Anh Đồng chính là thần cương cảnh đệ tam trọng lâu. Trên thân khí thế bốc hơi mà lên. Thần cương cảnh đệ tam trọng lâu lực lượng khổng lồ, phô thiên cái địa đè xuống. Trong ngay mắt, Lang Vân Tông mọi người cảm giác mình trước mặt như quật khởi một ngọn núi lớn. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Tần Anh Đồng càng là đắc ý, cười to rời đi. Lúc này, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Thần cương cảnh đệ tam trọng lâu, rất đáng gờm sao? Tần Anh Đồng lập tức nụ cười trên mặt hơi ngưng lại. Tiếp lấy tầm mắt liền rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, vừa rồi là ngươi tại nói chuyện. Là ngươi cái này nửa bước thần cương cảnh phế vật đang nói chuyện với ta. Diệp Tinh Hà mỉm cười, không sai, là ta. Ngươi nói, ta thần cương cảnh đệ tam trọng lâu, chẳng có gì ghê gớm. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, xác thực chẳng có gì ghê gớm. Theo Diệp Tinh Hà, xác thực chẳng có gì ghê gớm. Hắn liền thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu đều đã từng nhất kích miểu sát qua. Tần Anh Đồng khí tức, hắn cảm giác được vô cùng rõ ràng, căn cơ bất ổn, vừa bước vào thần cương cảnh đệ tam trọng lâu. Hắn có tư cách nói câu nói này. Tần Anh Đồng phát ra một hồi cười to, một cái không quan trọng nửa bước thần cương cảnh dân đen, dám nói loại lời này. Hài hước. Mọi người khác đều là một hồi cười vang. Này dân đen điên rồi đi. Người nào cho dũng khí của hắn? Liên Lăng Vân Tông mọi người đều là ngạc nhiên. Bọn hắn thừa nhận, Diệp Tinh Hà rất mạnh, nhưng làm sao có thể là Tần Anh Đồng đối thủ? Càng có người cảm thấy, Diệp Tinh Hà dạng này, hết sức mất mặt. Chỉ có Sở Quân Hạo, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, thấp giọng tự nói, giết Diệp Tinh Hà. Một tên Lăng Vân Tông đệ tử thấp giọng quên đủ, Diệp sư minh, bớt tranh cãi đi, ngươi không phải đối thủ của hắn. Tần Anh Đồng chậm rãi áp sát tới, khí thế đột nhiên rút lên, hung hăng đè xuống. Ngươi, nếu là không quỳ gối nơi này hướng ta nói xin lỗi, hôm nay ta liền cắt ngang tứ chi của ngươi, ném vào trong hồ cho ăn yêu thú. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, ngươi không ngại thử một chút? Cả hai hết sức căng thẳng. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà liền sẽ để bọn hắn biết chính mình có hay không nói câu nói này tư cách. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nơi xa truyền đến chín tiếng réo rắt tiếng chuông, một tiếng so một tiếng hạo đại, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ hồ lớn. Sau đó, mọi người thấy trên mặt hồ một chiếc thuyền lớn phục ba tới, hình thể khổng lồ, chiến thuyền phía trước nhất một cây cờ lớn nên gió bay phất phới, phía trên hai cái chữ to có thể thấy rõ ràng, Tác Hạ. Một tên áo gai thanh niên đứng ở thuyền trên đầu, thuyền lớn cập bờ, ma bảo thanh niên thanh âm đống nhiên vang lên, ầm ầm như lôi đình hạ xuống, làm cho tất cả mọi người đều là nghe đến vô cùng rõ ràng, biểu hiện ra cường hãn thực lực của hắn. Ta chính là các ngươi tương lai sư mình, đồng thời cũng kiêm nhiệm hạ viện chấp sự, Thế Nguyên Khải. Thế Nguyên Khải, tất cả mọi người nhớ kỹ cái tên này. Ánh mắt của hắn quét qua, chính là rơi vào Diệp Tinh Hà cùng Tần Anh Đồng trên thân, tựa hồ lại cũng lười quản này việc vặt. Chẳng qua là thản nhiên nói, tiếng chuông vang 9 lần, hôm nay sát hạch, lập tức đến ngay. Các đệ tử, hiện tại lên thuyền. Đúng. rất nhiều đệ tử dồn dập ôm quyền nghiêm nghị nghe lệnh. Tần Anh đồng ngón tay hung hăng gật một cái Diệp Tinh Hà, tiểu tử coi như số ngươi gặp may, bằng không hôm nay liền muốn ngươi để mặt. Quay người ngạo mạn rời đi. Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn nhạt, kỳ thật là Tần Anh đồng vận khí tốt, nếu không phải Tề Nguyên Khải đến, Diệp Tinh Hà liền sẽ nhường Tần Anh đồng mở mang kiến thức một chút thực lực của chính mình. Đến lúc đó Tần Anh đồng không chết cũng bị thương. Diệp Tinh Hà đám người leo lên thuyền lớn, trên thuyền địa phương quát đại, dung nạp bọn hắn dư xài. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên có mấy đạo lộng lấy xe kéo ngừng lại. Mấy đạo nhân ảnh theo bên trên bước nhanh hướng nơi đây chạy tới, trong miệng hô to, lại chờ một chút, chúng ta cũng là tham dự khảo hạch đệ tử. Rõ ràng, mấy người kia đến muộn. Thế Nguyên Khải từ tốn nói, nếu đã đến trễ, trở về đi. Những người kia lại hào không để ý tới, vẫn như cũ nhanh chân hướng về phía trước. Một người cầm đầu càng là hung hăng cản quấy lớn tiếng nói, đến trễ một hồi thì thế nào? Người cũng đã biết ta là. Lời còn chưa dứt, Thế Nguyên Khải liền thản nhiên nói, lại không lui, ta muốn giết người. Mấy người khịt mũi coi thường, các hạ học cung người liền dám tùy tiện giết người sao? Chúng ta cũng không phải loại kia không có lai lịch bối cảnh người. Thế Nguyên Khải mỉm cười, gõ gõ ngón tay. Chương 143, Hoàng Kim Cự Giao. Chương 143, Hoàng Kim Cự Giao. Một tiếng phá không kêu to, 7-8 đạo sắc bén vô cùng kiếm khí trực tiếp bay ra ngoài. Tiếp theo, chính là vài tiếng ngắn ngủi kêu thảm. Những người kia, thân hình cương ngay tại chỗ, nửa ngày không động. Sau một lát, dồn dập ngã sấp xuống, máu tươi chảy ra. Mấy người trong nháy mắt bị Tề Nguyên Khải đều chém giết. Tề Nguyên Khải như không có chuyện gì xảy ra khoát tay áo, thản nhiên nói, "Đi." Lập tức, thuyền lớn không gió mà động, hướng về đối diện dãy núi bước đi. Vừa rồi một màn này, cũng là nhường mọi người tất cả đều nghiêm nghị. Tất hạ học cung quả nhiên là lăng lệ hung ác, không lưu tình chút nào. Thuyền hành trên hồ, chẳng qua là chẳng biết tại sao, mọi người đi tới trên hồ về sau, nhưng đều là có một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Một cỗ to lớn áp lực từ cái kia trong hồ lớn truyền tới, nhưng mỗi người đều có chút không thở nổi. Phản phất, này hồ lớn chỗ sâu có một tòa quái vật khổng lồ đang nhìn chăm chú lấy mọi người. Trên thuyền lớn cũng là an tĩnh lại, để nén dọa người. Diệp Tinh Hà theo thuyền xuôi theo nhìn xuống dưới, nước hồ xanh lam tĩnh mịch. Mà trong chớp nhoáng này, đột nhiên trong óc hắn một hồi hốt hoảng, trong nháy mắt có một cái bóng mở chợt lóe lên. Một màn kia nhường Diệp Tinh Hà tim đập loạn. Nguyên lai, hắn cảm giác ngay tại vừa rồi, hắn phảng phất thấy được cái kia đáy hồ chỗ sâu có hai cái con mắt thật to, con mắt to lớn như một hòn đảo nhỏ một dạng. Khó có thể tưởng tượng con mắt này chủ nhân lại phải khổng lồ đến trình độ nào. Cặp mắt kia ban đầu đóng chặt, ngay tại Diệp Tinh Hà ánh mắt hạ xuống một cái chớp mắt, lại đống nhiên mở ra. Hai cái dựng đứng trong con mắt lộ ra hờ hững mà băng lánh ánh sáng. Đó là một loại đem tất cả mọi thứ đều cho rằng thức ăn, đỉnh chuỗi thực vật tồn tại, đối lại hết thể giống loài hờ hững. Các ngươi đều sâu kiến, bất quá là thức ăn của ta mà thôi. Trong ngay mắt Diệp Tinh Hà trong óc chính là dâng lên vô số tin tức. Hắn phía sau lưng lập tức ra một tầng mồ hôi lạnh, không khỏi rút lui hai bước, hô hấp đều trở nên ồm ồm. Vừa rồi cái kia một đạo huyễn ảnh, nhường Diệp Tinh Hà trong lòng còn có sợ hãi. Mà cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, tại hồ nước này chỗ sâu nhất, hồ lớn phương viên cực lớn, nước hồ cũng là cực sâu, đủ có mấy ngàn mét, giống như hải dương. Nhìn qua tầm tầng nước hồ, càng là có thể thấy, đáy hồ chỗ sâu, đúng là có vô số di chỉ, phá toái tường đổ, cung điện thành trì các loại. Liên phảng phất, nơi này đã từng là một tòa phồn hoa đại thành, bị cái kia viễn cổ thần ma đại chiến cho sinh sinh đánh thành một tòa đáy hồ thành trì. Phế tích bên trong, một tòa bảo tháp. Bảo tháp bên cạnh, đang có một tòa quái vật khổng lồ, thân thể chậm rãi chập trùng, tựa hồ đang tại ngủ say lấy. Vậy mà chính là một đầu khổng lồ giao long. Thân thể khổng lồ, mặc dù là vắt ngang trên mặt đất, chỉ là đường kính, cơ hồ liền cùng cái kia tháp cao không sai biệt lắm. Toàn thân sáng chói màu vàng kim, trên trán thì là sinh ra hai cái giống như sừng hiệu sừng dài. Toàn thân bích ngọc, nghiêng nghiêng phân nhánh, có ánh sáng long lanh. Trên thân thể, càng là răng đầy rất nhiều có tới to bằng vại nước to lớn lân phiến, lấp lánh chớp lóe, dày nặng kiên cố, như là cường hãn nhất đúc bằng kim loại. Đầu này màu vàng kim cự giao, thậm chí tại hướng về cự long tiến hóa. Trên đầu sừng dài, đã hóa thành sừng rồng. Trên người có chút lân phiến, cũng là hóa thành long lân. Ban đầu đang say ngủ hắn, lúc này đột nhiên mở to mắt, vẻ mặt cử biến, đúng là lộ ra mấy phần bối rối. Sau khi hốt hoảng, thì là hóa thành mừng như điên cùng một vẻ không dám tin. Nhẹ giọng nỉ non nói, lão chủ nhân lại còn có truyền thừa tại thế, lại còn có truyền thừa tại thế. Hắn xúc động đến cực hạn, toàn thân đều đang run rẩy, thân thể lập tức căng thẳng, hắn không thể nhảy nhót khiêu vũ, lại nghĩ tới cái gì tới một dạng, cưỡng ép ngăn chặn tâm tình của mình, để cho mình bình tĩnh trở lại. Chẳng qua là cái kia trong mắt, nhưng lại có giọt lớn nóng ánh lăn xuống mà ra, vui đến phát khóc. Thật lâu, cô này rung động mới vừa ép xuống, hắn cũng là triệt để tỉnh táo lại. Tầm mắt chầm chầm, phản phất tại suy nghĩ lấy cái gì. Tiếp theo, thì là có so đo. Thuyền lớn đi tới hồ trung tâm, đã là đi một nửa lộ trình. Đột nhiên, phình một tiếng, to lớn bọt nước nổ tung. Một đầu có tới dài 7-8 mét to lớn màu xanh cá chép, đột nhiên bay ra. Uy thế đè xuống, cực kỳ khủng bố. Diệp Tinh Hà đoán chừng, ít nhất cũng đạt tới thần cương cảnh thứ 6 đệ thất trọng lâu cảnh giới. Hắn trên lưng, một đầu kim tuyến, từ đầu sọ xuyên qua đến cuối. Cái kia to lớn màu vàng kim cá chép nhìn về phía cả thuyền người, miệng nói tiếng người, cười khẳng khặc quá dị. Lại tới một nhóm người mới, tốt, trước hết để cho ta nếm thức ăn tươi. Dứt lời, đúng là trực tiếp hướng về kia thuyền lớn bay tới. Một đầu lưỡi dài bỗng nhiên bay ra, chính là hướng về trong đó một tên đệ tử bao phủ mà đi. Trên thuyền lớn, trên mặt mọi người lộ ra vẻ kinh hoàng. Mạnh mẽ như thế một con yêu thú, người nào chống đỡ được a? Tế Nguyên Khải mày nhăn lại, tựa hồ liền hắn đối phó đầu này lớn cá chép lớn yêu thú đều là có chút khó khăn, lực có thua, nhưng hắn cũng là rất có đảm đương người, thân hình lóe lên, chính là ngăn tại cái kia màu xanh cá chép trước mặt. Trường kiếm hung hăng chạm ra, nghiêm nghị quát, ngươi yêu nghiệt này lại tới gây sóng gió, không sợ tông môn trưởng đối trường phạt sao? To lớn kim bối thanh lý lặng lẽ cười nhẹ, ăn trước một cái qua qua miệng nghiện. Mẹ nó, từ khi bị các ngươi bắt tới đây tới làm trông coi yêu thú, lão tử đều 3 năm không ăn qua thịt người. Trong miệng phai nhạt ra khỏi cái chim tới, lưỡi dài bắn ra, đúng là trực tiếp đem Tề Nguyên Khải đánh lui. Mọi người xôn xao, liên Tề Nguyên Khải đều không phải là đối thủ của hắn. To lớn kim bối thanh lý đắc ý cười lớn, lưỡi dài lần nữa bắn ra, liền muốn tùy tiện cuốn lên một tên đệ tử thôn vệ. Nhưng lúc này, tại cái kia trong nước, chợt nhớ tới một cái hùng hậu thanh âm trầm thấp, mẹ ngươi chứ. Sau một khắc, liền có một cái to lớn màu vàng kim cái bóng đống nhiên thoáng hiện, từ cái này hồ bên trong bay ra. To lớn kim bối thanh lý, tựa hồ đối với cái thanh âm này e ngại tới cực điểm. Rít lên một tiếng, quay đầu liền hướng trong nước phóng đi. Điên cuồng gầm mệnh. Nhưng, lại như thế nào trốn được? Một tấm bùn máu miệng lớn kéo ra, ca một tiếng, liền đem này kim bối thanh lý toàn bộ nuốt vào. To lớn kim bối thanh lý phát ra một tiếng ngắn ngủi mà bén nhọn kêu thảm, nhưng theo vài tiếng thanh thúy nhấm nuốt âm thanh, kêu thảm hơi ngừng. Tất cả mọi người choáng váng. Đầu này tương đương với thần cương cảnh đệ thất trọng lâu cường đại yêu thú, vậy mà liền bị như thế một ngụm nuốt, không có lực phản kháng chút nào. Dạng gì cường đại tồn tại mới có thể làm đến điểm này? Sau một khắc, một đường to lớn bóng người vàng nóng từ trong hồ bay ra, vắt ngang trên bầu trời. Phản phất, đem cái kia thiên không toàn bộ đều cho lấp đầy. Thấy rõ cái này to lớn thân ảnh màu trắng về sau, mọi người càng là đều hét lên kinh ngạc tiếng. Lao thiên gia, đây là cái gì dạng kinh khủng tồn tại? Thật lớn như thế. Này chiều dài, ít nhất 300 mét đi. Nguyên lai, vắt ngang tại trong hư không, thật sự là một tòa chiều dài có tới 300 to lớn hoàng kim giao long. Thân thể thô to, như là một gò núi nhỏ. Ở trên không bên trong dạo qua một vòng, uy nghiêm đầu, mặt hướng mọi người. Đống nhiên một tiếng hừ nhẹ, liền có mạnh mẽ uy áp đè xuống. Không ít người đều là trong lòng hung hăng run lên. Chương 144, Chí Tôn Long Lân, Tạm Bảo, Trắng Trận Cướp Đoạt. Chương 144, Chí Tôn Long Lân, Tạm Bảo, Trắng Trận Cướp Đoạt. Bọn hắn phát hiện, chính mình rốt cuộc tìm được cái kia cô áp lực thật lớn đầu nguồn. Liền là đầu này hoàng kim cự giao. Từ khi đi vào trong hồ về sau, một mực bao phủ tại trong lòng mọi người uy áp, liền là tới từ này hoàng kim cự giao. Thực lực mạnh mẽ, một chí tại tư. Sức một mình, trấn áp phạm vi ngàn dặm to lớn hồ. Nay tòa hồ lớn, tại Thương Lô quận thành bên trong, bất quá là một phần nhỏ mà thôi. Tuyệt đại bộ phận đều ở ngoài thành, cùng dãy núi tương liên. Thực lực của hắn đạt đến cảnh giới gì? Thần cương cảnh đỉnh phong vẫn là. Có người cười nhạo nói, thần cương kính. Làm sao có thể? Chỉ sợ siêu việt thần cương cảnh không biết nhiều ít đại cảnh giới. Đệ tử gặp qua lão đại nhân. Thế Nguyên Khải chắp tay cười nói, hắn mặt mũi tràn đầy cung kính, rõ ràng đầu này to lớn hoàng kim cự giao địa vị xa ở trên hắn. Hoàng kim cự giao thanh âm nhàn nhạt, thực lực ngươi cũng là tiến triển không ít, vũ khí cũng không yếu. Tế Nguyên Khải cho hắn khen ngợi, thu sủng nước kinh, đại đạo, nhiều tạ lao đại người tán dương. Tế Nguyên Khải nhìn về phía mọi người, cười nói, các ngươi hôm nay có thể xem đến lao đại người, tam sinh hữu hạnh. Vị này chính là ta Tắc Hạ học cung hộ cung thần thú. Nguyên lai, này hoàng kim cự giao, vậy mà chính là hộ cung thần thú, tại Tắc Hạ học cung địa vị cao thượng. Tắc Hạ học cung phía ngoài cả tòa ngàn dặm hồ lớn, đều là địa bàn của hắn. Rất nhiều đệ tử trong lòng tràn ngập kính sợ, thậm chí rất nhiều người liền thở mạnh cũng không dám. Cái kia hoàng kim cự giao tầm mắt ở trước mặt mọi người bên trên suy nghĩ, cuối cùng dừng lại tại trên người một người, chính là Diệp Tinh Hà. Mà Diệp Tinh Hà từ khi hoàng kim cự giao xuất hiện về sau, nhìn xem hắn, trong lòng liền dâng lên cực kỳ cảm giác khác thường. Không phải kinh khủng, ngược lại có mấy phần không nói ra được quyến luyến cùng thân cận. Liên phảng phất này hoàng kim cự giao hắn đã nhận biết nhiều năm, làm hoàng kim cự giao hai mắt nhìn chăm chú tại Diệp Tinh Hà trên thân, Diệp Tinh Hà cũng không có sợ hãi, ngược lại khẽ mỉm cười một cái. Hoàng kim cự giao, tại thời khắc này, tầm mắt cơ hồ ngưng kết. Trong lòng dâng lên muôn vàn suy nghĩ, cơ hồ không cách nào khống chế cảm xúc. Nhưng hắn vẫn là cưỡng ép hạ cảm xúc, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trầm thấp cười một tiếng, ngươi hoa nhi này, có chút ý tứ, vậy mà không sợ ta. Thôi được, gặp lại cũng là có duyên. Ta đây liền đưa ngươi một vật. Dứt lời, một tiếng gầm nhẹ. Toàn thân trên dưới, 7-8 mảnh lân phiến phát sáng lên. Này chút, đều là đã tiến hóa hoàn thành long lân. Mà tại hắn hai mắt ở giữa, mi tâm chỗ, lớn nhất khối kia hình lục giác lân phiến bay ra. Này lân phiến, cao có 3 mét, chiều rộng 2 mét, to lớn như một mặt tường, có ánh sáng long lanh, rồi lại lập lòe hào quang màu hoàng kim, dày nặng vô cùng. Xem xét liền biết, kiên cố tới cực điểm. Hoàng kim cự giao một tiếng ngâm khẽ, lân phiến kịch liệt thu nhỏ, trong nháy mắt liền chỉ có to bằng bàn tay, xoay chuyển đập vào mà bay đến Diệp Tinh Hà trong lòng bàn tay. Tựa hồ đưa ra món bảo vật này, đối hoàng kim cự giao cũng là tiêu hao khá lớn. Hắn to to thở dốc một hơi, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà liếc mắt, tiểu tử, khối này long lân đưa cho ngươi, nói không chừng thời khắc mấu chốt, có thể cứu ngươi một mạng. Lân phiến tới tay, đâu chỉ bạn cân chi trọng, cơ hồ ép tới Diệp Tinh Hà một cái lảo đảo, đứng không vững. Lớn chừng bàn tay mi tâm trên vảy rồng, có tầng tầng lớp lớp phức tạp lòng chi mây văn, lấp lánh chớp lóe. Diệp Tinh Hà trong lòng mừng như điên, món bảo vật này không cần gia công, khảm nạm tại mở tăng thêm, liền là phòng ngự chí bảo, càng nhưng làm cực kỳ chân quý tài liệu luyện đan. Diệp Tinh Hà cười một tiếng, chắp tay nói, đa tạ tiền bối biếu tặng. Hoàng Kim Cự Giao một tiếng ngửa mặt lên trời long ngâm. Sau đó, thân hình nặng nề mà nhập vào trong hồ nước, chấn động tới trăm trượng sóng cả, kém chút đem thuyền lớn ném đi. Mọi người xôn xao, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trên mặt đều là lộ ra không nói ra được ghen ghét vẻ hâm mộ. Diệp Tinh Hà vận khí thật tốt, lại bị hộ cung thần thú đưa tặng một viên mi tâm trí tôn long lân. Thật sự là đạp vận cướp chó, cái này thấp hèn phế vật dựa vào cái gì? Liên Tế Nguyên Khải, trên mặt đều là lộ ra khó mà lời nói vẻ hâm mộ. Hoàng Kim Cự Giao, hộ cung thần thú, thực lực mạnh mẽ, thâm bất khả trắc. Nghe nói liền Tắc Hạ học cung đỉnh cấp cường giả, đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn khắp người đều là bảo vật vật, tùy tiện xuất ra một điểm đến, cái kia chính là chí bảo. Hôm nay vậy mà đem mi tâm của mình trí tôn long lân đưa cho Diệp Tinh Hà, đây là bao lớn ân tình. Trong đám người, trong mắt mọi người âm lãnh hảo quang chợt lóe lên. Thách ra đám người, đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt. Lại là một tên khôi ngô đại hán, nhìn xuống Diệp Tinh Hà, trà sắt nắm đấm, trầm thấp cười một tiếng, "Tiểu tử, nắm mi tâm long lân giao ra." Nói xong, trên thân khí thế đột nhiên tăng gọn. Thần cương cảnh đệ tam trọng lâu. Lại là một tên thần cương cảnh đệ tam trọng lâu. Mọi người kinh hô, dồn dập lui lại, tránh ra một vùng không gian. Cái này người tên là Dương Tiêu, không biết là tại sao đường, không nghĩ tới thực lực vậy mà như thế khủng bố. Có trò hay để nhìn, Diệp Tinh Hà vừa được bảo vật liền bị người đoạt. Phế vật liền là phế vật. Có người cười trên nỗi đau của người khác, tham thẳm nói ra, coi như cầm tới bảo vật, cũng thủ không được, bị cướp cũng là đáng đời. Chúng người đấu kỵ không thôi, đều ngóng trông Diệp Tinh Hà bị cướp. Dương Tiêu giơ lên cái cằm, ý uy hiếp đập vào mặt. Giao ra long lân, bằng không thì tự gánh lấy hậu quả. Những người này, chính mình vô phương thu hoạch được hộ cung thần thú ưu ái, lại đem chủ ý đều đánh tới Diệp Tinh Hà trên thân, ý đồ cướp đoạt hắn bảo vật. Diệp Tinh Hà trong mắt, sát cơ chợt lóe lên. Hôm nay, hắn gặp không có mắt người, càng ngày càng nhiều. Diệp Tinh Hà không ngại triển lộ thực lực, giết gà dọa khỉ. Hắn cười lạnh, ta ngược lại thật ra muốn biết, có hậu quả gì không? Tốt, ta đây liền phế đi tu vi của ngươi, đoạt ngươi bảo vật, đem ngươi ném vào trong hồ cho cá ăn. Dương Tiêu sắc mặt dữ tợn, hướng về phía trước đánh tới. Diệp Tinh Hà tay áo hơi động một chút. Sau một khắc, liền sẽ ra tay. Nhưng cái này người mở mang kiến thức một chút, thực lực của chính mình đến cùng cường hãn đến mức nào, cũng làm cho tất cả mọi người xem suy chính mình người, biết sai là hạng gì không hợp tối thượng, hạng gì hài hước. Đột nhiên, một bóng người bỗng nhiên đi vào giữa hai người. Tế Nguyên Khải lạnh lùng nói, lại có xung đột, hai người đều bị bỏ sát hoạch tư cách. Dương Tiêu hậm hực lùi lại, lại nhìn chằm chằm vào Diệp Tinh Hà, tầm mắt tham lam. Có Tế Nguyên Khải ngăn cản, mọi người không dám lỗ mãng, nhưng nhìn hướng Diệp Tinh Hà trong ánh mắt, lại là nhiều hơn mấy phần khó lường. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Tinh Hà thuần túy do Tề Nguyên Khải che chở, nếu là không có Tề Nguyên Khải, hiện tại chính mình tùy tiện một người ra tới, liền có thể đưa hắn bảo vật cướp đi. Cuối cùng, thuyền lớn đến bờ bên kia, một mảnh bậc thang thông hướng giữa sườn núi. Cuối bậc thang chính là một tòa quảng trường khổng lồ. Quảng trường đang vị trí trung tâm, xây bốn tòa đài cao, từ trái mà phải, theo thứ tự sắp hàng. Dưới đài cao, mấy tên Tắc Hạ học cung đệ tử đứng thẳng, bọn hắn vải bố trường bào phía trên, thêu lên một con mắt màu đen, u ám thâm thúy, chính là Tắc Hạ học cung đệ tử chấp pháp. Bốn tòa trên đài cao, riêng phần mình trưng bày một ít gì đó. Lúc này, do lụa đỏ bao bọc, quảng trường phần cuối lại là một đạo bậc thang thông hướng càng cao chỗ. Chương 145. Diệp Tinh Hà, ngươi không có thể tham gia sát hạch. Chương 145. Diệp Tinh Hà, ngươi không có thể tham gia sát hạch. Dãy núi chập trùng, cung điện liên miên, chính là Tắc Hạ học cung chủ thể. Mấy đạo nhân ảnh xuất hiện tại trên đài cao. Người cầm đầu, một tên mập lùn trung niên, bề ngoài xấu xí, trong mắt lập lòe gian xảo hung ác chi ý, nhưng trên thân khí thế lại vô cùng khổng lồ. So Tề Nguyên Khải, còn phải mạnh hơn số cấp bậc. Chỉ sợ đã đạt đến thần cương cảnh trung kỳ. Tề Nguyên Khải chắp tay cung kính nói, gặp qua võ trưởng lão, đây là năm nay tham gia hết thảy khảo hạch nhóm thứ 5 đệ tử đều đưa đến. Vũ Ngọc Sơn giơ lên cái cằm, hơi có chút cẩn thận gật đầu. Trên người hắn, một bộ đỏ thâm trường bảo màu đỏ. Tắc Hạ học cung bên trong, chỉ có trưởng lão mới có thể dùng như thế ăn mặc. Phổ thông đệ tử, thân mang vải bộ áo trắng, chấp sự, lam nhạt trường bảo. Trưởng lão, đỏ thâm đỏ trường bảo. Trưởng lão trở lên, một bộ áo bào tím, tôn quý hoa mỹ. Tắc Hạ học cung hạ viện, chẳng qua là lác đác không có mấy áo bào tím cường giả. Nói thí dụ như hạ viện thủ tọa Vũ Ngọc Sơn, hạ viện trưởng lão, thực lực mạnh mẽ, địa vị tôn quý, liền Tề Nguyên Khải đều có chút kính sợ. Tề Nguyên Khải cáo từ rời đi, Vũ Ngọc Sơn ánh mắt nhìn về phía mọi người, mang theo hờ hững cùng nhìn xuống. Chỉ bất quá, làm rơi vào mô một lúc thời điểm, lại là tầm mắt hơi hơi ngưng tụ. Tầm mắt chỗ rơi chỗ, chính là Sở Quân Hạo. Sở Quân Hạo khỏe miệng tạo nên một vệt không thể che hết ý cười. Mà khi Vũ Ngọc Sơn ánh mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên người thời điểm, cũng là dừng lại như vậy một cái chớp mắt. Ta chính là Vũ Ngọc Sơn, lần này các ngươi sát hạch, chính là do ta giám sát. Hiện tại, bắt đầu hạng thứ nhất. Hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Dứt lời, đi vào tòa thứ nhất trên đài cao. Hạng thứ nhất khảo thí, lực lượng khảo thí. Bởi vì cái gọi là võ cực điểm vậy. Di Sơn đảo hải. Vũ Ngọc Sơn phủi tay, đem cái kia to lớn màu đỏ tơ lụa kéo ra. Lập tức, tất cả mọi người là một tràng thốt lên. Trên đài cao, để đó dòng dã 10 tòa tinh thiết đúc thành một núi, lớn nhất người, cao có một người. Kẻ cao nhất thì có tới 2 trượng. Không biết trọng lượng đến kinh khủng bậc nào. Mà tại 10 bước bên ngoài thì là một ngụm lớn lò nung lớn. Bên trong có cuồn cuộn kim loại chất lỏng phun trào, Vũ Ngọc Sơn chỉ cái kia 10 tòa kim loại đúc thành mỏng núi, đáp ý cười nói này chút tinh thiết mỏng núi, nhẹ nhất, nặng 3 vạn cân. Theo thứ tự tăng lên, nặng nhất, 30 vạn cân. Giơ lên này chút tinh thiết mỏng núi, ném tới cái kia lò luyện bên trong, liền có thể hoàn thành này hạng thứ nhất sát hạch, Di Sơn đảo hải. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, lòng sinh e ngại. Không ít võ giả đều là mặt có sầu khổ, rất nhiều người, cảnh giới không thấp, thực lực không kém, nhưng thân thể cũng không mạnh mẽ. Tại mấy tên đệ tử chấp pháp duy trì dưới, hết thảy tham gia sát hạch người đều là lấy thẻ số. Diệp Tinh Hà chính là 81 hảo. Đệ tử chấp pháp cất giọng hô, số 1, Long Hoa Dung. Một tên đệ tử đi ra phía trước, cố gắng di chuyển tòa thứ 5, 10 nặng 5 vạn cân tinh thiết mỏng núi, nhưng không có làm đến, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Đành phải lùi lại mà cầu việc khác, đem hết toàn lực mới rời lên 10 nặng 2 vạn cân tinh thiết mỏng núi. Vũ Ngọc Sơn từ tốn nói, lực lượng khảo thí, trung đẳng dưới, cấp thứ 4. Tên đệ tử này, Vũ Dũ, đi tới một bên. Số 2, Khấu Hòa An. Số 3. Không ngừng có đệ tử đi ra phía trước, bắt đầu khảo thí. Đại bộ phận đệ tử đều chỉ có thể rời lên 15 vạn cân trở xuống tinh thiết mỏng núi. Chỉ có gần nửa bước, thần cương cảnh cường giả có thể rời lên tới 15 vạn cân trở lên. Số 11. Thần Anh Đồng. Thần Anh Đồng ra sân. Hắn nhanh chân đi đến đài bên trên, đột nhiên quay người, nhìn về phía dưới đài Diệp Tinh Hà. Trên mặt lộ ra khinh thường nụ cười, ngạo nghễ nói ra, "Diệp Tinh Hà, liền để ngươi kiến thức một chút, chúng ta này chút cường giả chân chính thực lực, cũng làm cho ngươi hiểu rõ, Tắc Hạ học cung không là dạng gì a miêu a cẩu, đều có thể tiến vào." Dứt lời, hắn một hồi cười lớn, nhanh chân đi đến thứ 7 tôn, 21 vạn cân tinh thiết mỏng núi chỗ. Một tiếng bạo hống, vẻ mặt đỏ bừng lên, bắp thịt cả người phồng lên. Lại trực tiếp đem cái kia tinh thiết mỏng núi giơ lên cao cao. Thấy cảnh này, Vũ Ngọc Sơn cũng là chậm rãi gật đầu, mặt lộ vẻ tán thưởng, cất giọng nói, "Tần Anh Đồng, lực lượng khảo thí, thượng đẳng hạ, cấp thứ 7." Phía dưới mọi người cũng là tất cả đều hét lên kinh ngạc thanh âm. Lực lượng khảo thí, từ thấp đến cao, hết thảy chỉ có 10 cấp mà thôi. Đây là cho tới bây giờ, cái thứ nhất lực lượng đo bị định giá thượng đẳng dưới. Này lực lượng cơ thể, cực kỳ cứng hãn. Trong trăm không có một. Không hổ là thần cương cảnh đệ tam trọng lâu cường giả, thiên truy bất luyện. Tần Sư Minh, khiến cái này phía dưới tới dân đen biết cái gì gọi là thực lực chân chính. Trong đám người, vang lên một hồi ồn ào gọi. Đều là Tần Anh Đồng mang tới người, ở nơi đó giễu võ dương ai. Vũ Ngọc Sơn cũng là chậm rãi gật đầu, tán vũ đạo, bực này cường hãn thể phách, đã sắp muốn đạt tới kim cương võ giả tiêu chuẩn. Mọi người càng là mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Kim cương võ giả, nghe nói không tới một phần ngàn, mỗi một cái đều thân thể cường hãn, đánh đâu thắng đó, nghiền ép ngang cấp, thậm chí so với chính mình cảnh giới còn cao võ giả. Ta như có thể trở thành kim cương võ giả tốt biết bao nhiêu. Ha ha, ngươi a, nằm mơ đi. Tần Anh Đồng cười ha ha một tiếng. Đa tạ trưởng lão khen ngợi. Xoay người sang chỗ khác, cực kỳ đắc ý nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt. Nhưng Diệp Tinh Hà lại xem đều không hắn. Chẳng qua là nhìn chằm chằm cái kia thứ 10 tòa tinh thiết mỏng núi, trong lòng máu nóng phun trào. Hắn đã không thể chờ đợi. Lực lượng xác định và đánh giá, hắn không e ngại bất luận cái gì người. Hắn có mạnh mẽ công pháp gen thể, long tượng chiến thể quyết, càng là hiếm thấy kim cương võ giả. Tiếp đó, mọi người không ngừng tham gia khảo thí. Mà trước đó khiêu khích qua Diệp Tinh Hà Dương Tiêu, cũng là dơ lên thứ 7 tòa tinh thiết mỏng núi. Cuối cùng, thứ 80 hào đi qua. Đến Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, tiến lên trước một bước, liền muốn bên trên cái kia đài cao, dơ lên tinh thiết mỏng núi. Nhưng lúc này, Vũ Ngọc Sơn lại chậm rãi mở miệng, thứ 82 hảo. Đúng là trực tiếp lược qua Diệp Tinh Hà. Trực tiếp hô Diệp Tinh Hà người phía sau. Diệp Tinh Hà sững sờ. Sau đó, ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, "Võ trưởng lão, ta là 81 hảo." Vũ Ngọc Sơn, tựa hồ lúc này mới chú ý tới hắn, thản nhiên nói, "Sau đó thì sao? Ta là 81 hảo." Diệp Tinh Hà lặp lại một lần, "80 hảo về sau, vì sao không phải ta tham gia sát hạch?" Vũ Ngọc Sơn nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt, đạm mạc nói ra, "Diệp Tinh Hà, ngươi không có thể tham gia sát hạch." "Có ý tứ gì?" Diệp Tinh Hà lạnh giọng nói, "Vì sao ta không có thể tham gia lực lượng sát hạch? Phía trên này rõ ràng có tên của ta." "Vì sao?" Vũ Ngọc Sơn cười đáp ý, ánh mắt lộ ra một vẻ trêu tức, "Bởi vì ta là Vũ Ngọc Sơn, ta là lần này sát hạch trưởng lão." Hắn tới đến Diệp Tinh Hà trước mặt, tay cơ hồ đâm chọn Diệp Tinh Hà trên mũi, tràn đầy trên cao nhìn xuống, "Ta nói ngươi không có thể tham gia, ngươi liền không thể tham gia. Thế nào, có vấn đề sao?" Mọi người xôn xao. Vũ Ngọc Sơn đúng là trực tiếp lấy thế để người, không cho phép Diệp Tinh Hà tham gia lực lượng khảo thí. Diệp Tinh Hà trong lòng lửa giận ngút trời mà lên. Chương 146. Diệp Tinh Hà, xong. Chương 146. Diệp Tinh Hà, xong. Lạnh lùng nói ra, "Võ trưởng lão, việc này chỉ sợ không ổn đâu." Vũ Ngọc Sơn trực tiếp nhìn về phía Diệp Tinh Hà sau lưng, vung tay lên, "82 hảo, tới phiên ngươi." Cái kia 82 hảo đệ tử ôm một cái quyền, đồng tình con mắt nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt, trèo lên đài cao. Vũ Ngọc Sơn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, quay người đi lên đài cao, chẳng qua là lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, "Không có cái gì thỏa không ổn, nơi này ta quyết định." Vẻ mặt đạm mạc, hoàn toàn không nhìn Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà cười lạnh, nhưng lại chưa tại nói chuyện, chẳng qua là sắc mặt đạm mạc bình tĩnh, đứng ở một bên. Sát hạch tiếp tục. Diệp Tinh Hà thẳng tắp đứng tại dưới đài, thân hình như một cây dao đứng thẳng. Không ngừng có người theo Diệp Tinh Hà bên cạnh đi qua, trèo lên đài cao, bắt đầu khảo thí. Mọi người vang lên một hồi xì xào bàn tán thanh âm. Diệp Tinh Hà làm sao vậy? Làm sao đắc tội sát hạch trưởng lão rồi? thậm chí ngay cả tham gia khảo hạch cơ hội cũng không có, khảo hạch này trưởng lão làm việc không khỏi cũng quá bá đạo. Xuyệt, im miệng, ngươi cũng muốn mất đi khảo hạch cơ hội đúng hay không? Có người khoan thai thở dài nói, đối với bên ngoài người mà nói, chúng ta là thiên chi tiêu tử. Đối với bọn hắn này chút tác hạ học cung trưởng lão tới nói, chúng ta những người này, bọn hắn thấy nhiều, căn bản sẽ không để ở trong lòng. Không sai, trong mắt bọn hắn, chúng ta bất quá một bầy kiến hôi mà thôi. Khảo hạch cơ hội, cho ngươi chiếm, ngươi lại có thể thế nào? Thanh âm của một người phá lệ vang dội, Diệp Tinh Hà, xong. Đúng vậy a, Diệp Tinh Hà, xong. Rất nhiều đệ tử nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Trong ánh mắt, có đồng tình, có cười trên nỗi đau của người khác, có tức giận căm phẫn. Nhưng, vô luận là ai, đều rất rõ ràng một điểm, Diệp Tinh Hà, xong. Hắn bị sát hạch trưởng lão nơi nhằm vào, liền tham gia khảo hạch cơ hội đều không có, chớ nói chi là tiến vào tác hạ học cung. Hắn sẽ mất đi trong đời chân quý nhất một cơ hội. Diệp Tinh Hà đằng sau chính là Sở Quân Hạo. Sở Quân Hạo tại Diệp Tinh Hà bên cạnh đi qua, đáp ý tới cực điểm. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà, hạ giọng, tràn đầy rêu rêu nói, "Diệp Tinh Hà, ngươi không phải lợi hại sao? Ngươi không phải tiên phú kinh người sao? Ngươi không phải 10 phần chắc 9 tiến vào tác hạ học cung sao? Ngươi bây giờ liền sát hạch đều không tham gia được, ta nhìn ngươi làm sao gia nhập tác hạ học cung?" Ha 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 ha. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nhìn hắn một cái, trong mắt sát cơ chợt lóe lên. Rất nhanh, Diệp Tinh Hà tổ này, dòng dã 100 người, đều đã là tham gia xong lực lượng sát hạch. Lực lượng sát hạch hoàn tất về sau, sẽ nghỉ ngơi nửa canh giờ. Sau đó, tiếp tục bắt đầu hạng thứ 2 sát hạch. Lúc này, Diệp Tinh Hà vẫn không có thể tham gia lực lượng sát hạch. Tất cả mọi người đều đã chuyển rời đến quảng trường một bên khác, chuẩn bị tham gia thần khiếu sát hạch. Nơi này, chỉ có Diệp Tinh Hà lẻ loi trơ trọi một người đứng thẳng. Không ít người đưa tới trong ánh mắt tràn ngập giọng điểm ai. Vũ Ngọc Sơn nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt, lạnh lùng cười nhạo nói, ngươi ngay ở chỗ này tươi sống giam chết đi. Dứt lời, không thèm để ý chút nào đi hướng một bên khác, bắt đầu tiến hành thần khiếu sát hạch. Tòa thứ hai trên đài cao, chẳng qua là thả một tôn cao có 6 mét đồng nhân, mang theo giạt rào cổ ý, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tuế nguyệt. Cái kia đồng nhân ngồi xếp bằng tại trên mặt đất, trên thân thể thì là khảm nạm dòng dã 360 khối đỏ đá quý màu đỏ. Này 360 khối đỏ đá quý màu đỏ chính là tượng trưng cho cơ thể người phía trên 360 trời sinh thần khiếu. Thần khiếu sát hạch cực kỳ trọng yếu. Võ giả bước vào thần cương cảnh, chính là mở ra cái này đến cái khác tiên sinh thần khiếu, tại thần khiếu bên trong, cô đọng thần cương. Một cái thần khiếu có thể chứa đựng thần cương là có hạn. Thức tỉnh tiên sinh thần khiếu càng nhiều, chứa đựng thần cương cũng càng nhiều. Tại thần cương cảnh thực lực cũng là càng ngày càng cường hãn. Có thể nói, thần khiếu sát hoạch nhiều thiếu, chính là quyết định tại thần cương cảnh thực lực. Mà trong truyền thuyết, người chính là vạn vật chi linh. Người thân thể chính là một cái đại bảo tàng, cùng sở hữu 360 trời sinh thần khiếu. Nhưng, này chỉ là truyền thuyết mà thôi. Coi như là những truyền thuyết kêu bên trong thượng cổ đại năng, nhân vật cực kỳ khủng bố. Thần khiếu số lượng cũng bất quá có thể thức tỉnh 100-200 cái mà thôi. Nghe nói tác hạ học cùng, từ trước tới nay, thức tỉnh thần khiếu nhiều nhất đệ tử đã thức tỉnh 180 cái. Phải biết, tác hạ học cung tồn tại đã là siêu việt mấy ngàn năm. Không biết có qua bao nhiêu ngày mới, nhưng cao nhất cũng chỉ có 180 trời sinh thần khiếu mà thôi. Lúc này, ngoại trừ Diệp Tinh Hà bên ngoài, những người khác tại tòa thứ hai đài cao trước đó chờ đợi. Trước đó vòng thứ nhất cũng không có người bị đào thải. Rất nhiều người, lực lượng không được, nhưng cũng có thể thức tỉnh thiên sinh thần khiếu số lượng tương đối nhiều. Vẫn như cũng là rất có triển vọng. Vũ Ngọc Sơn trầm giọng nói ra, thần khiếu khảo hạch phương thức chính là đi lên phía trước, hai tay nhấn tại đây đồng nhân phía trên. Toàn thân toàn ý cảm ứng đồng nhân, sau đó đem chính mình thần niệm đều tràn vào trong đó. Mọi người gật đầu. Sau đó, liền theo thứ tự tiến lên khảo thí. Số 1, Long Hoa Dung, thức tỉnh thần khiếu, 26 cái. Số 2, Khấu Hoa An, thức tỉnh thần khiếu, 31 cái. Số 3, thức tỉnh thần khiếu 10 cái. Mới 10 cái, quá kém, cơ bản phế đi. Vũ Ngọc Sơn lạnh lùng nói ra. Sát hạch một mực tại kéo dài. Lần này, đến đây tham gia khảo hạch có tới 300, nhưng trật tự giành mạch, bởi vậy, tốc độ cũng không chậm. Mấy canh giờ về sau, lực lượng sát hạch cùng thần khiếu sát hạch đều đã kết thúc. Vũ Ngọc Sơn lệnh mọi người tạm thời chờ đợi, còn hắn thì vội vàng rời đi, quảng trường phần cuối chính là một ngôi đại điện. Mấy tên lão giả đang ở trong đó uống trà chuyện phiếm, một phái dễ dàng. Thân thể bọn họ phía trên mặc trường bào màu tím, hiện lộ rõ ràng ra tới thân phận của bọn hắn, thượng viện trưởng lão. Bọn hắn chính là thượng viện trưởng lão, địa vị cao hơn nhiều Vũ Ngọc Sơn dạng này hạ viện trưởng lão. Càng không phải là này chút đệ tử tầm thường có thể so sánh. Mấy tên thượng viện trưởng lão chính là phụ trách giám sát lần này sát hạch. Chỉ bất quá, dùng thân phận của bọn hắn, tự nhiên không cần chính mình xuống tràng. Thủ tọa bên trên, một tên hơn 60 tuổi trưởng lão, pháp lệnh văn thật sâu, mi mục ở giữa mang theo vài phần lãnh ý, Vũ Ngọc Sơn bước nhanh đi tới, cười nói: "Bái kiến các vị trưởng lão, lực lượng sát hạch, thần khiếu sát hạch đã hoàn tất, đem sát hạch thành tích đưa lên." Thủ trưởng lão, việc nhân đức không nhường ai tiếp nhận. Hắn chính là lần khảo hạch này cao nhất phụ trách người, tên là Đoàn Thành Nhân. Thiện tay tiếp nhận cái kia sát hạch thành tích, tinh tế đọc qua. Vũ Ngọc Sơn ở bên cạnh cười rạng rỡ, lần này có mấy tên tuấn kiệt biểu hiện có chút không sai. Giống như là Tần Anh Đồng, giơ lên 20 nặng 1 vạn cân thiết sơn, ổn đi 10 bước, thiết sơn vào dung nham thời điểm, hơi nổi sóng, lực lượng khống chế vô cùng tốt. Toàn thân hắn thiên sinh thần thiếu, thức tỉnh 67 cái, có thể xương tượng dai. Còn có cái kia Dương Tiêu, Sở Quân Hạo. Đoàn Thành Nhân không để ý hắn. Đọc qua một lát, đông nhiên mày nhăn lại, làm sao phía trên không có Diệp Tinh Hà thành tích. Hắn đối Diệp Tinh Hà, có thể là có chút quan tâm. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua, nhưng hôm qua, thừa viện một vị nào đó tồn tại, một vị có lai lịch lớn nhân vật thần bí, chuyên môn đã phân phó. Chương 147. Quỳ xuống. Nói xin lỗi. Cầu ta. Chương 147. Quỳ xuống. Nói xin lỗi. Cầu ta. Muốn đặc biệt quan tâm này Diệp Tinh Hà sát hoạch thành tích. Đoàn thành nhân đám người, tự nhiên nghe Huyền Ca mà biết nhà ý biết này Diệp Tinh Hà, chính là có lai lịch lớn người. Sau đó, bọn hắn lại nghe ngóng một phen, liền càng là sáng tỏ. Nguyên lai, Diệp Tinh Hà chính là một tên cực kỳ kiệt xuất thiên tài, bị vị thần này bí đại năng nhìn trúng. Cho nên, đều hết sức để bụng. Chỉ bất quá, đoàn thành nhân cũng không nói cho Vũ Ngọc Sơn. Bực này bí mật, không phải hắn một cái không quan trọng hạ viện trưởng lão, có tư cách biết đến. Lúc này, xem xét tên đi, lập tức kinh sợ vô cùng. Cái kia bị thần bí đại năng chuyên môn phân phó, muốn trọng điểm quan tâm Diệp Tinh Hà, thậm chí ngay cả sát hoạch thành tích đều không có. Cái này khiến hắn như thế nào hướng vị kia đại năng bàn giao? Hắn nhướng mày, lập tức một cỗ sát khí, chính là hung hăng ép hướng Vũ Ngọc Sơn. Ép Vũ Ngọc Sơn cơ hồ không thở nổi. Trong nháy mắt, hắn phía sau lưng chính là ra một tầng mồ hôi lạnh. Mà mới vừa câu nói kia, càng làm cho Vũ Ngọc Sơn trong lòng nhảy một cái, một cỗ không ổn dự cảm trong nháy mắt dâng lên. Chẳng lẽ, cái kia Diệp Tinh Hà vậy mà mời cái nhân vật có lai lịch lớn? Vì sao này thượng viện trưởng lão sẽ đơn độc hỏi ý tin tức của hắn? Hắn tranh thủ thời gian lộ ra một vẻ định nọt ý cười, thuộc hạ không biết, ta đi ra xem một chút, có thể là ở giữa xảy ra điều gì sai lầm. Đoàn thành nhân từ chối cho ý kiến ban đầu. Vũ Ngọc Sơn bước nhanh đi ra đại điện, đi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh, nhẹ giọng nói, "Diệp Tinh Hà, hiện tại nhanh đi tham gia sát hạch." Diệp Tinh Hà nhíu mày, khoe miệng lộ ra một vẻ đạm mạc ý cười. "Thế nào, hiện tại để cho ta đi tham gia khảo hạch? Làm sao nói nhảm nhiều như vậy?" Vũ Ngọc Sơn không nhịn được thấp giọng thúc giục nói, "Nhanh đi, chẳng lẽ còn muốn cho ta mời ngươi hay sao?" Lời còn chưa dứt, sau lưng chính là một âm thanh lạnh lẽo thâm trầm vang lên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vũ Ngọc Sơn nghe xong, giật mình trong lòng. Nguyên lai, đoàn thành nhân đám người, không ngờ là theo bên trong tòa đại điện kia đi tới. Lại tới đây. Vũ Ngọc Sơn luôn miệng nói, không, không có vấn đề. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mắt lộ hung quang, thấp giọng uy hiếp, tiểu tử, nhanh đi. Diệp Tinh Hà cười lạnh, nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt. Đứng tại chỗ, vững như bàn thạch. Gấp Vũ Ngọc Sơn mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Đoàn thành nhân nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà mỉm cười, trưởng lão, ta chính là Diệp Tinh Hà, xuất thân Lăng Vân Tông. Cầm trong tay tín vật, trước chỗ này tham gia tất hạ học cung sát hạch. Chẳng qua là, này Vũ Ngọc Sơn trưởng lão lại không cho phép ta tham gia sát hạch, không biết ta Diệp Tinh Hà trái với tất hạ học cung thế nào đấu quý củ. Thanh âm hắn lạnh lùng kiên cường, chuyện hôm nay phải cho ta một lời giải thích. Đoàn thành nhân tầm mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Vũ Ngọc Sơn, chậm rãi nói, Vũ Ngọc Sơn, việc này thật chứ? Vũ Ngọc Sơn cứng họng, một câu đều nói không nên lời, này, ta. Hắn không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà lá gan lớn như vậy. Vậy mà trực tiếp nắm việc này chọc ra tới. Những đệ tử kia cũng dồn dập nhìn về phía này. Đoàn thành nhân xem xét liền biết là chuyện gì xảy ra, chắc là Vũ Ngọc Sơn thu chỗ tốt gì, bởi vậy muốn cố ý làm khó Diệp Tinh Hà. Hắn hít một hơi thật sâu, mặc dù đối Vũ Ngọc Sơn bất mãn trong lòng, nhưng chung quy, Vũ Ngọc Sơn chính là thuộc hạ của hắn. Việc này truyền đi, đối với hắn cũng có chút ảnh hưởng. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, thản nhiên nói, "Diệp Tinh Hà, việc này cứ tính như vậy, hiện tại đi tham gia sát hạch đi." Diệp Tinh Hà lại là mỉm cười, nhìn chăm chăm đoàn thành nhân, gan từng chữ, chuyện hôm nay phải cho ta một lời giải thích. Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng lại vô cùng kiên quyết. Mà này, không phải ta muốn nói rõ lý do. Đoàn thành nhân cử động lần này rõ ràng là nghĩ đem việc này bôi đi qua. Diệp Tinh Hà, lại thế nào cho phép? Đoàn thành nhân trong lòng tức giận bừng bừng phân chấn, trong mắt vẻ lạnh lùng chợt lóe lên. Diệp Tinh Hà, thật to gan, cũng dám hướng ta ra điều kiện. Mọi người chung quanh càng là xôn xao. Vị này chính là thượng viện trưởng lão, Diệp Tinh Hà cũng dám dạng này cùng hắn nói chuyện. Này Diệp Tinh Hà, có thể xưng được là to gan lớn mật. Vũ Ngọc Sơn càng là trong lòng vui vẻ, cảm thấy Diệp Tinh Hà như vậy chống đối đoàn thành nhân, tuyệt đối chọc cho đoàn thành nhân nổi giận. Hắn nghiêm nghị quát, "Diệp Tinh Hà, ngươi cái cẩu vật, cho thể diện mà không cần đúng không? Vậy thì tốt, ngươi không tham gia sát hạch, ta liền đưa ngươi cắt đứt tứ chi, phế bỏ tu vi, trục xuất tất hạ học cùng." Dứt lời, chính là đi ra phía trước, chuẩn bị phế đi Diệp Tinh Hà. Ba, một tiếng vang dọn, một bạt hai hung hăng phiến tại Vũ Ngọc Sơn trên mặt. Vũ Ngọc Sơn cả người đều choáng váng, ngốc tại chỗ, nửa ngày không có tỉnh táo lại. Mà khi hắn thấy rõ ràng ra tay lại là đoàn thành nhân thời điểm, càng là không dám tin, bục mặt thất thanh nói, đoạn trưởng lão, ngài đây là. Đoàn thành nhân nhìn chằm chằm hắn, lạnh giọng nói, ngươi cái đồ đần độn này, đều là ngươi cho ta rước lấy phiền toái. Đoàn thành nhân hiện tại cực hận Vũ Ngọc Sơn. Ngươi biết Diệp Tinh Hà gió bao lớn lai lịch sao? Ngươi biết vị kia thần bí kinh khủng tồn tại, là ngay cả ta đều không đắc tội lỗi sao? Ngươi lại còn muốn phế đi Diệp Tinh Hà? Chán sống rồi. Ngươi muốn chết, đừng cho ta gây phiền toái. Hắn hít một hơi thật sâu, đem trong mắt lửa giận đè xuống. Nhìn xem Diệp Tinh Hà, không mang theo mảy may tình cảm nói, ngươi mong muốn cái dạng gì nói rõ lý do. Diệp Tinh Hà mỉm cười, rất đơn giản, Vũ Ngọc Sơn quỳ xuống đất dập đầu, chịu nhận lỗi, khiến cho hắn, cầu ta, đi tham gia xác định và đánh giá. Không sai, Diệp Tinh Hà muốn chính là cái này nói rõ lý do. Ngươi không phải không cho ta tham gia sát hạch sao? Tốt, hiện tại, ta nhờ ngươi xin ta tham gia sát hạch. Diệp Tinh Hà câu nói này, trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều ngây dại. Tiếp theo một cái chớp mắt, thì là như vỡ tổ, trực tiếp sôi trào. Ta không nghe lầm chứ? Diệp Tinh Hà vậy mà nhường Vũ Ngọc Sơn quỳ xuống đất, dập đầu, cầu hắn. Diệp Tinh Hà, một cái còn không có tiến vào Tắc Hạ học cung đệ tử, vậy mà nhường Vũ Ngọc Sơn dạng này một vị hạ viện trưởng lão, cho hắn dập đầu. Điên rồi phải không? Hắn đây là nằm mơ đâu? Vũ Ngọc Sơn nghe xong, càng cảm thấy hoang đường tới cực điểm. Vừa muốn mở miệng chào phúng, nhưng trong lòng thì dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Nguyên lai, hắn thấy, Đoàn Thành Nhân vẻ mặt sâu lắng, vậy mà không có chút nào đùa cợt Diệp Tinh Hà ý tứ. Đoàn Thành Nhân nhìn xem Diệp Tinh Hà, gàn từng chữ, "Diệp Tinh Hà, việc này là Vũ Ngọc Sơn không đúng, nhưng ngươi nhất định phải như thế không thể sao?" Diệp Tinh Hà thanh âm vô cùng kiên định, "Nhất định phải như thế không thể." "Tốt." Đoàn Thành Nhân hít một hơi thật sâu, đột nhiên thanh âm chậm chậm, nhưng bên trong lại mang theo không thể hoài nghi lực lượng cường đại, "Vũ Ngọc Sơn, đi, chiếu Diệp Tinh Hà nói làm." "Cái gì?" Nghe thấy lời này, Vũ Ngọc Sơn chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Hắn không dám tin nhìn chằm chằm Đoàn Thành Nhân, "Trưởng lão, ngươi để cho ta cho Diệp Tinh Hà quỳ xuống, dập đầu, cầu hắn đi tham gia sát hạch." "Bằng không đâu?" Đoàn Thành Nhân đột nhiên bạo phát, nhìn chằm chằm Vũ Ngọc Sơn, một tiếng gầm nhẹ, trong ánh mắt đều là sát ý. "Tại sao lại rơi vào tình cảnh như vậy, chính ngươi không rõ sao?" Chương 148, 30 vạn cân. Lực lượng sát hạch, siêu hạng. Chương 148, 30 vạn cân. Lực lượng sát hạch, siêu hạng. "Chính ngươi gây ra phiền toái, ngươi tự mình giải quyết." Vũ Ngọc Sơn một câu đều nói không nên lời. Hắn cũng biết, sở dĩ sẽ luân lạc tới hiện tại cái này hoàn cảnh, hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão. Ngốc ngốc đứng ở nơi đó, nửa ngày đều chưa kịp phản ứng. "Làm sao?" Đoàn Thành Nhân trong thanh âm mang tới mấy phần âm lãnh, "Ngươi là muốn để cho ta đi mời ngươi tới làm chuyện này?" Vũ Ngọc Sơn run rẩy sợ run cả người. Hắn biết, Đoàn Thành Nhân đã tức giận. Vũ Ngọc Sơn nhìn xem Diệp Tinh Hà, toàn thân đều nhẹ nhàng run rẩy lên. Hắn cũng không phải người ngu, lúc này, nghĩ như thế nào không đến, chỉ sợ này Diệp Tinh Hà rất có bối cảnh. Liên Đoàn Thành Nhân đều có chút kiêng kỵ. Trong lòng của hắn tràn ngập hối hận, "Ta vì sao muốn khó xử Diệp Tinh Hà? Ta vì sao muốn không có mắt chọc tới trên đầu của hắn tới?" Chẳng qua là, hiện đang hối hận cũng vô ích. Đoàn Thành Nhân bỗng nhiên quay người, mặt mũi tràn đầy sắc cơ, nhìn chằm chằm Vũ Ngọc Sơn, theo kẽ răng ở giữa đông xuất hiện một chữ, "Quỷ." Vũ Ngọc Sơn tầng tầng run run một thoáng. Hắn biết, Đoàn Thành Nhân đối với mình nhẫn nại đã đến cực hạn. Thật sự nếu không thức thời vụ lời, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Vũ Ngọc Sơn hai đầu gối mềm nhũn, phình một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống Diệp Tinh Hà trước mặt. Đầu tầng tầng dập đầu trên đất. Âm thanh run rẩy, "Diệp Tinh Hà, ta sai rồi, cầu ngươi tham gia sát hạch đi." Khi hắn quỳ xuống đất dập đầu, nói ra câu nói này trong nháy mắt, chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, tựa hồ cái gì đều nghe không được, cái gì đều nhìn không thấy. Trước mắt, một mảnh huyết hồng, chỉ có không ngừng vô tận lục nhã, hung hăng đưa hắn bao phủ, mặt mũi mất hết. Về sau tại Tắc Hạ học cung bên trong, hắn đem rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Đường đường một cái hạ viện trưởng lão, cho một cái còn không có tiến vào Tắc Hạ học cung đệ tử quỳ xuống đất dập đầu, chuyện này truyền đi, đủ để hủy hắn hết thảy. Diệp Tinh Hà cười to, "Tốt, đã ngươi đau khổ cầu khẩn, ta đây nếu từ chối thì bất kính." Nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, liền nhanh chân hướng về tòa thứ nhất đài cao đi đến. Mà ở trong đó phát sinh một màn, trong nháy mắt liền để quảng trường bên trên trực tiếp sôi trào. Diệp Tinh Hà, vậy mà thật buộc Vũ Ngọc Sơn cho hắn quỳ xuống đất dập đầu nói xin lỗi. Diệp Tinh Hà bao lớn lai lịch, dạng gì lai lịch? Lao thiên gia, thế giới này đều điên rồi. Tất cả mọi người là lâm vào trong điên cuồng. Một màn này, để bọn hắn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng hết lần này tới lần khác, một màn này liền là thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mặt bọn hắn. Không ít người nghi ngờ không thôi, suy đoán Diệp Tinh Hà lai lịch. Vũ Ngọc Sơn gian nan đứng dậy, cả người ngơ ngơ ngắc ngác, ánh mắt đờ đẫn. Đoàn Thành Nhân cũng không có đi, nhiều hứng thú nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Hắn muốn nhìn xem cái này nghe nói có lai lịch lớn tuyệt thế thiên tài, đến cùng có bản lĩnh gì. Nếu là hắn biểu hiện không đủ xuất sắc lời, Đoàn Thành Nhân không ngại chèn ép hắn một phen. Dù sao, hôm nay hắn dám như thế ngỗ nghịch với mình. Diệp Tinh Hà đi vào trên đài cao, đúng là trực tiếp hướng về cái kia thứ 10 tòa, nặng đến 30 vạn cân tinh thiết mỏm núi đi đến. Mọi người xôn xao, hắn chẳng lẽ là muốn nâng cái kia thứ 10 tòa tinh thiết mỏm núi? Ba nặng 10 vạn cân, hắn làm sao có thể nhấc lên được tới? Càng có người phát ra một hồi cười nhạo, mang theo vài phần ghen ghét, có chút điểm bối cảnh, liền coi chính mình ghê gớm rồi. Hài hước. Lăng Vân Tông mọi người cũng là ngạc nhiên. Bọn hắn biết Diệp Tinh Hà lực lượng cường, nhưng cũng không cho rằng hắn có thể dơ lên thứ 10 tòa tinh thiết mỏm núi. Diệp Tinh Hà đi vào cái kia thứ 10 tòa tinh thiết mỏm núi trước đó, hít một hơi thật sâu. Không sai, Diệp Tinh Hà liền là muốn khiêu chiến một thoáng 30 vạn cân bên trong. Trước đó, thối thể cảnh bắt trọng thời điểm, hắn liền đã đạt đến 18 vạn cân cự lực. Về sau, liên tục đột phá hai tầng cảnh giới, lực lượng cũng là có rõ ràng tăng trưởng, đã vượt qua 20 vạn cân. Tại dưỡng thương đoạn thời gian kia, hắn cũng cố gắng luyện thêm long tượng chiến thể quyết, lại phát hiện không hề có động tĩnh gì, căn bản không có khả năng đột phá. Diệp Tinh Hà biết là vì cái gì? Bởi vì chính mình lần trước hấp thu kim sĩ đại bằng cùng lôi giác huyền xà máu huyết, còn không có triệt để hấp thu luyện hóa. Chính mình còn không có bị nghiền ép đến cực hạn. Cho nên, hôm nay, Diệp Tinh Hà muốn tại tất cả mọi người trước mặt bước ra tiềm lực của mình, rèn luyện thân thể của mình, thẳng tới cực hạn. Diệp Tinh Hà một tiếng gầm nhẹ, mặt ngoài thân thể màu vàng kim cùng ánh sáng màu đen lưu chuyển mà ra. Hai tay tóm chặt lấy cái kia tinh thiết mỏm núi. Sức mạnh cường hãn tuôn ra, tinh thiết mỏm núi toàn bộ kịch liệt lay động một cái. Nhưng, chẳng qua là lay động mà thôi. Diệp Tinh Hà cảm thụ một thoáng, lúc này, lực lượng của hắn đại khái là tại 22 vạn cân tả hữu. Theo thối thể cảnh đệ bắt trọng 18 vạn cân, gia tăng đến 22 vạn cân. Nhưng tuyệt đối không đủ để dơ lên này tòa tinh thiết mỏng núi, kém rất xa. Diệp Tinh Hà lại chưa từ bỏ, mà là một tiếng hét lên, long tượng chiến thể quyết thôi động đến cực hạn. Trên thân thể có kim sắc quang mang lấp lánh. Vâng, tinh thiết mỏng núi bị Diệp Tinh Hà nâng lên một thước. Trong nháy mắt, thân thể của hắn căng cứng đến cực hạn. Áp lực cực lớn khiến cho hắn toàn thân run rẩy, vô số cơ bắp bị trong nháy mắt xé nát, huyết dịch lưu động như giang hà, tim đập như sấm minh. Diệp Tinh Hà tựa hồ đã không chịu nổi, nhưng hắn còn tại kiên trì, còn tại toàn thân run rẩy, lại đem hết toàn lực, đem này tinh thiết mỏng núi từng chút một dơ lên. Nhiều không biết bao lâu, theo một tiếng điên cuồng giống to, Diệp Tinh Hà cảm giác trong cơ thể phảng phất có đồ vật gì ầm ầm đã nứt ra. Ken két, hai tiếng thanh thúy phá toái tiếng vang. Tiếp theo, đúng là có vô tận lực lượng từ trong cơ thể nổ ầm ầm phun trào, thẳng vào hai tay bên trong. Diệp Tinh Hà trong lòng mừng như điên. Hắn biết, đây là Kim Sĩ Đại Bằng cùng Lôi Giác Huyền Xà cuối cùng một tia lực lượng cũng bị chính mình đè ép ra tới. Giờ khắc này, Diệp Tinh Hà trung quanh thân thể một mảnh màu đỏ, tựa hồ có khí huyết bốc hơi mà lên. Tiếp theo, Kim Sĩ Đại Bằng cùng Lôi Giác Huyền Xà hư ảnh đống nhiên xuất hiện, quay quanh tại trên thân thể của hắn. Trong tiếng giống giận dữ, cực kỳ cường hãn lực lượng phun ra ngoài. Một tiếng vang thật lớn, đúng là trực tiếp đem này tinh thiết mỏng núi dơ lên cao cao. Dưới ánh mặt trời, trung quanh thân thể hắn, Kim Bằng, Huyền Xà vần quanh, cao lớn uy nga như núi, như là một tôn thần. Tất cả mọi người choáng váng, trong nháy mắt, quảng trường bên trên an tĩnh như vậy một cái chớp mắt. Sau một khắc, mới bộc phát ra to lớn rung động thanh âm. Diệp Tinh Hà, vậy mà thật dơ lên này ba nặng 10 vạn cân tinh thiết mỏng núi. Không thể tưởng tượng nổi a. Lực lượng của hắn vậy mà như thế cường hãn. Chẳng lẽ hắn là kim cương võ giả? Vũ Ngọc Sơn cũng là đều choáng váng. Đem tinh thiết mỏng núi dơ lên cao cao, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy toàn thân lớn sướng. Hắn nhìn về phía Vũ Ngọc Sơn, thản nhiên nói, "Võ trưởng lão, ta lực lượng sát hoạch thành tích như thế nào?" Vũ Ngọc Sơn nuốt ngụm nước bọt, thanh âm không lưu loát, "Diệp Tinh Hà lực lượng sát hoạch, siêu hạng, thứ 10 cấp. Siêu hạng, thứ 10 cấp. So sánh với chờ thêm, còn tốt hơn, liền là siêu hạng. Đây là hôm nay xuất hiện nhất thành tích tốt, không, là 10 năm qua, nhất thành tích tốt." Liên đoàn thành nhân đều nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Chương 149. "Ngươi có dám hay không?" Chương 149. "Ngươi có dám hay không?" Hắn nhìn về phía bên cạnh trưởng lão, trầm thấp cười một tiếng, "Vương lão, lần trước có người dơ lên 30 vạn cân nặng lớn thiết sơn, lúc nào?" Cái kia Vương lão mặt mũi tràn đầy động dung, "Không có, tiếp cận nhất là 10 năm trước đó, Liêu Cùng Ca tiến vào Tắc Hạ học cung thời điểm. Hắn là thượng đẳng bên trên, 27 vạn cân." "Liêu Cùng Ca sao?" Đoàn thành nhân thanh âm ung dung, "Hắn hiện tại Tắc Hạ học cung thượng viện, có thể là đầu ngọn gió không hay." Vương lão chậm rãi gật đầu, "Diệp Tinh Hà, không tầm thường." Mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Diệp Tinh Hà cởi mở cười to. Hắn bỗng nhiên động, nhưng lại chưa hướng đi cái kia hồ nước, mà là tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, nhẹ nhàng đi vào đài cao bên cạnh. Ánh mắt của hắn đột nhiên rơi xuống Tần Anh Đồng trên thân. Tần Anh Đồng dơ lên 21 vạn cân nặng thiết sơn, rất đáng gờm sao? Nếu là Diệp Tinh Hà trước đó nói lời này, Tần Anh Đồng tự nhiên lớn tiếng chế nạo. Nhưng bây giờ, Diệp Tinh Hà nói ra những lời này đến, hắn lại như là bị người tát một bạt tai, mặt trướng đến đỏ bừng. Diệp Tinh Hà có tư cách nói câu nói này? Hắn nghĩ tới vừa rồi chính mình dơ lên 21 vạn cân thiết sơn về sau, chế giễu Diệp Tinh Hà những lời kia, liền chỉ cảm thấy mặt đau, mất thể diện. Ta lại còn không biết trời cao đất rộng, chế giễu Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà thanh âm nhàn nhạt, "Tần Anh Đồng, trước ngươi, chế giễu chúng ta là địa phương nhỏ tới phế vật sao? Vậy bây giờ, ta cái phế vật này, liền muốn nhường ngươi tiếp vừa tiếp xúc với này tòa thiết sơn. Ngươi có dám hay không?" Tần Anh Đồng toàn thân chấn động, dọa đến sắc mặt tạm đạm. 30 vạn cân, hắn nào dám tiếp? Vậy còn không bị nện thành thịt nát ta? Hắn hoảng vội ngẩng đầu, hô lớn, "Ta không dám, ngươi đừng ném a." Diệp Tinh Hà cười to, "Không dám cũng phải dám." Thê lương tiếng xe gió đột nhiên vang lên, đúng là trực tiếp đem cái kia tinh thiết mỏm núi ném về Tần Anh Đồng. Tần Anh Đồng mọi người chung quanh thấy một màn này, dồn dập kinh hô trốn tránh, sợ bị thay bay vạ gió. Tần Anh Đồng lại như thế nào đỡ được? Hắn muốn chạy, nhưng này tinh thiết mỏm núi trong nháy mắt liền đến trước mặt, lại như thế nào trốn được? Chỉ có thể nỗ lực duỗi ra hai tay, một tiếng hét lên, vận dụng chính mình lực lượng mạnh nhất đi đón. Nhưng căn bản không tiếp nổi. 30 vạn cân nặng lực lượng gào thét mà xuống, trong nháy mắt liền đưa hắn hết thể chống cự phá hủy. Tần Anh Đồng trực tiếp phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hai tay bị chấn động đến đều gãy xương, người đều bị đập bay ra ngoài mấy chục mét, té xuống đất, cô mẹ máu tươi, đứng lên cũng không nổi. Cái kia tinh thiết mỏm núi đập xuống đất, đem không biết nhiều ít phiến đá ầm ầm nổ nát vụn. Tần Anh Đồng trực tiếp bị nện đến bản thân bị trọng thương, tay hắn chỉ lấy Diệp Tinh Hà, ngươi. Diệp Tinh Hà cười lạnh, chẳng qua là phun ra hai chữ, phế vật. Lại là đem trước Tần Anh Đồng nói lời đều hoàn trả. Chỉ bất quá khi đó Tần Anh Đồng là không biết Diệp Tinh Hà thực lực, lung tung nói quát, mà Diệp Tinh Hà thì là hoàn toàn có tư cách nói câu nói này nha. Trong đám người một mảnh tĩnh lặng. Diệp Tinh Hà đem thiết sơn giơ lên, còn có thể thông dong ném ra, nói rõ lực lượng của hắn cường hãn đến khó có thể tưởng tượng. Nguyên lai Diệp Tinh Hà thực lực mạnh như vậy, chỉ sợ Diệp Tinh Hà là chúng ta lần này thực lực cường hãn nhất người một trong, tương lai vô cùng có khả năng trở thành đáng sợ kim cương võ giả. Bọn hắn nhưng lại không biết Diệp Tinh Hà đã là kim cương võ giả. Sau một lát, trong đám người thì là vang lên một hồi tiếng hoan hô. Những cái kia đến từ Lăng Vân Tông, thậm chí cả mặt khác tiểu môn phái người, dồn dập phát ra lớn tiếng reo hò. Diệp Tinh Hà, vì bọn họ mở mày mở mặt. Tần Anh Đồng đám người, tất cả đều yên lặng. Diệp Tinh Hà quay người hướng tòa thứ hai đài cao bước đi, cất cao giọng nói, "Võ trưởng lão, ta hiện tại có hay không có thể khảo thí hạng thứ hai, thần khiếu khảo hạch?" Đoàn Thành mang theo vài phần vẻ tán thành. "Dĩ nhiên có khả năng." Lúc này, Đoàn Thành nhân đối Diệp Tinh Hà đã theo phản cảm biến thành mấy phần tán thưởng. "Cái này người là một cái cực kỳ hiệu quả và lợi ích người, chỉ cần ngươi có thiên phú, tương lai đều có thể, liền sẽ đối người đặc biệt coi trọng." Mà lúc này, đột nhiên cười lạnh một tiếng từ nơi xa truyền đến. "Bất quá là có cầm man lực thôi, ngay tại này không biết trời cao đất rộng." Hài hước. Lời còn chưa dứt, mấy đạo nhân ảnh chính là từ nơi xa bay tới, rơi ở đỉnh đầu mọi người phía trên. Người đến cùng sở hữu ba người, mỗi người dưới chân hoặc là một đầu cường hãn hung cầm, dương nhanh múa đuốt, phá lệ hung mãnh, hoặc là thì là dẫm lên một thanh pháp khí mạnh mẽ, dựa vào pháp khí mạnh mẽ hoặc là manh cầm yêu thú tới ngự không phi hành. Vô luận pháp khí vẫn là yêu thú bật cưỡi, đều nhất định không phải phàm vật. Ba người quần áo lộng lẫy, trên thân càng có nhiều chỗ phối sức, đều mơ hồ lộ ra cường hãn khí tức. Tu vi cũng là cực cường, yếu nhất cũng đều là đạt đến thần cương cảnh đệ tam trọng lâu. Rõ ràng ba người này thực lực mạnh mẽ, xuất thân tuyệt đối hiển hách, toàn thân trên dưới bảo vật nhiều hơn. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi, ba người này là ai lai lịch gì? Ba món vũ khí ít nhất đều là tam phẩm pháp khí trở lên, mỗi một chiếc giá trị vượt qua 100 vạn lượng bạch ngân. Ba người này xuất thân tuyệt đối hiển hách, thực lực mạnh nhất cái kia, ta cảm giác đều nhanh đột phá đến thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu. Bọn hắn lai lịch gì? Chẳng lẽ là chúng ta tiền bối sư minh sao? Mọi người dồn dập suy đoán ba người này lai lịch. Tần Anh Đồng đám người trên mặt lộ ra tự lấy làm xấu hổ chi sắc. Bọn hắn tự cho là xuất thân quý tộc, nhưng đi theo ba người so ra, hắn chẳng phải là cái gì? Ba người chậm rãi hạ xuống, chẳng qua là hướng Vũ Ngọc Sơn nhẹ gật đầu, hướng Đoàn Thành Nhân chắp tay cười nói, gặp qua Đoàn trưởng lão. Đoàn Thành Nhân cười ha ha một tiếng, Bùi Dương Vũ, Loan Tu Hiền, ba người các ngươi, sao tới rồi? Ta nhớ được, mấy người các ngươi là không cần tham gia sát hạch, trực tiếp liền bị Tắc Hạ học cung thu nhận. Mọi người phát ra một tràng thốt lên thanh âm, trực tiếp liền có thể tiến vào Tắc Hạ học cung. Cái này cỡ nào lớn lai lịch? Dựa vào cái gì chúng ta muốn tham gia sát hạch mà bọn hắn không cần? Bởi vì người ta lai lịch bất phàm, thân phận không thể coi thường. Trong đám người vang lên một tiếng giọng địa mai ý cười, bọn hắn là này Thương Nô của thành, chân chính tương lai hiển hách nhất nhân vật. Cái này người rõ ràng đối Bùi Dương Vũ ba người có chút quen thuộc. Em hai nói, không nói những cái khác, liền nói Bùi Dương Vũ, hắn chính là Thái thú đại nhân chất tử. Mọi người dồn dập hét lên kinh ngạc thanh âm. Phải biết Thương Nô quận Thái thú, đồng thời cũng là lớn Sở Vương triều hậu tước, vị kia tồn tại có thể là quản lý Thương Nô ba quận, một tay che trời, trấn áp phương viên mấy vạn giảm trí cao nhân vật. Đừng nói là cháu của hắn, dù cho có thể cùng hắn hơi nhắc lên một chút quan hệ, đều đủ để tại đây Thương Nô quận thành đi ngang, không người dám tại trêu chọc. Thần Anh Đồng đám người, mặc dù cũng coi là quyền quý, nhưng cùng Thương Nô Thái thú so, không thể so sánh nổi. Mọi người nhìn về phía ba người trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Đây mới thật sự là đại nhân vật. Cầm đầu tên kia người mặc hỏa diễm trường bảo chi thanh niên, toàn thân khí tức cực kỳ cường đại, nóng bỏng như hỏa, chính là Bùi Dương Vũ. Hắn khí tức chậm rãi lưu chuyển mà ra, ép tất cả mọi người là có chút vô phương thở dốc. Chương 150, 108 thần thiếu, đỉnh cấp thiên tài Bùi Dương Vũ. Chương 150, 108 thần thiếu, đỉnh cấp thiên tài Bùi Dương Vũ. Thực lực ít nhất cũng đạt tới thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu, thậm chí càng cao. Hắn nhìn về phía Đoàn Thành Nhân, cung kính nói, nghe nói bên này có chút gợn sóng, liền tới xem một chút. Không nghĩ vừa bạn gặp chuyện thế này. Đoàn Thành Nhân cười nhạt một tiếng, không nói gì. Hắn biết Bùi Dương Vũ tất có sau nói. Bùi Dương Vũ tầm mắt quét qua mọi người, cuối cùng rơi vào Diệp Tinh Hà trên mặt, đạm mạc bên trong mang theo vài phần giọng điểm ai. Tựa hồ Diệp Tinh Hà hành động tại trong mắt chẳng qua là chuyện tiểu lâm. Hắn từ tốn nói, ban đầu ba người chúng ta đều là không cần tham gia khảo hạch này, thế nhưng nha, có vài người hơi có như vậy chút thực lực, liền không biết trời cao đất rộng, không có cách nào. Hắn thâm thẳm thở dài, làm ra một bộ bất đắc dĩ biểu lộ, chúng ta đành phải tới đánh mặt của hắn, cho hắn biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Không sai. Sau lưng thanh niên áo lục nhìn Tần Anh Đồng liếc mắt, Tần Anh Đồng này cái quý tộc, mặc dù sớm đã lùi bại, chỉ miễn cưỡng coi là cái người xa cơ thất thế, nhưng dù sao cũng là tiểu huynh đệ của chúng ta. Trong đám người vang lên một hồi cười vang. Tần Anh Đồng túi đầu ngồi ở đằng kia, hận không thể tìm một chỗ chui vào. Hắn hôm nay xem như triệt để không mặt mũi. Thanh niên áo lục Loan Tu Hiền nhìn xem Diệp Tinh Hà, âm dương quái khí, Tần Anh Đồng bị người đánh mặt, chúng ta đến giúp hắn hạ giận, mà lại cũng mang một ít người sửa đổi một chút, này cuồng vọng tự đại ma bệnh, tránh khỏi ngày sau học nghệ không tinh, sau khi ra ngoài mình bị người đánh chết đánh cho tàn phế, không có người để ý, nhưng bại phôi ta Tắc Hạ học cung thanh danh, sai lầm nhưng lớn lắm. Mọi người xôn xao. Tiếp theo thì đều là hưng phấn lên. Ba người rõ ràng là tới gây chuyện, cố ý chen ép Diệp Tinh Hà. Bọn hắn chính là muốn đánh Diệp Tinh Hà mặt, tại tất cả mọi người trước mặt đục nhã hắn, khiến cho hắn không còn mặt mũi. Diệp Tinh Hà lần này cần treo, ba người này thiên phú lại mạnh, thực lực lại cao, không phải Tần Anh Đồng có thể so sánh. Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn nhạt, nhìn về phía Bùi Dương Vũ đám người, chậm rãi lắc đầu, căn bản chưa từng để ở trong lòng. Bùi Dương Vũ đám người thân thế, thực lực có lẽ có thể nghiền ép những người khác, Nhưng ở trong mắt Diệp Tinh Hà, hoàn toàn không đáng chú ý hắn tại Thanh Đế Trường Sinh giới thời điểm đối phó đều là ai. Thân Đồ Viễn không mạnh bằng Bùi Dương Vũ hung hãn, tài sản lai lịch không thể so Bùi Dương Vũ lớn. Diệp Tinh Hà nói giết liền giết, lại có cái gì? Loan Tu Hiền thản nhiên nói, ta tới đi, này dân đen còn không đáng được ngươi ra tay. Vậy không được. Bùi Dương Vũ lắc đầu, đánh mặt nha, chính là muốn chính mình tự mình đánh mới thoải mái. Ba người cười to. Đoàn Thành Nhân sau lưng người trưởng lão kia há miệng muốn nói. Đoàn Thành Nhân khẽ vươn tay, nhẹ giọng cười nói, không cần nói nhiều, việc này nhường chính bọn hắn giải quyết. Một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Bùi Dương Vũ đi vào tòa thứ hai trên đài cao, ngân nga ngân nga, hạng thứ nhất lực lượng khảo thí, khảo nghiệm chính là thân thể mạnh yếu. Thân thể đủ mạnh, có cơ hội trở thành kim cương võ giả. Nhưng nên biết, kim cương võ giả, sao mà hiếm thấy, cực kỳ chân quý. Nghĩ muốn thành tựu kim cương võ giả, chính là khó thể thực hiện sự tình. Lại nói, coi như là kim cương võ giả lại như thế nào? Rèn luyện thần thiếu, tích lũy thần cương, mới là vương đạo, mà không phải tu luyện thể xác. Hắn tới đến cái kia đồng nhân trước đó, đông nhiên quay đầu, thiên sinh thần thiếu càng nhiều, dung nạp thần cương càng nhiều, tại thần cương cảnh thực lực liền càng khủng bố hơn. Đây mới là chân thực, mặt khác đều là hư. Nói đến đây, cố ý mắt nhìn Diệp Tinh Hà. Nói xong, hai tay của hắn nhấn tại cái kia to lớn đồng nhân phía trên. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, "Diệp Tinh Hà, hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là thiên tài chân chính. Càng làm cho ngươi biết, như ngươi loại này hơi có chút thiên phú, liền không ai bị nổi người, hạng gì hài hước." Mọi người thở nhẹ. Hắn là muốn tham gia hạng thứ hai khảo thí, dựa vào thiên sinh thần thiếu, tới nghiền ép Diệp Tinh Hà. Xem ra, hắn nhất định phải được. Cũng có người nói khẽ, như hắn thiên sinh thần thiếu không có Diệp Tinh Hà nhiều đây. Làm sao có thể? Bên cạnh có người lạnh lùng giọng điểm ai, giống như là hắn này loại con em quyền quý, trước đó phải làm qua tương tự khảo thí. Hắn hẳn là biết mình thức tỉnh thần khiếu rất nhiều, cho nên mới lòng tin tràn đầy, muốn dùng cái này nghiền ép Diệp Tinh Hà. Mọi người giật mình, cùng ta so. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Bùi Dương Vũ, khỏe miệng mang theo một vẻ miễn cưỡng ý cười, ngươi chắc chắn chứ? Bùi Dương Vũ mang theo vài phần nhìn xuống cùng ngạo mạn, không dám. Diệp Tinh Hà cười ha ha, có gì không dám? Bùi Dương Vũ lại nói, như ngươi thua về sau nhìn thấy ta ba người, khom lưng hành lễ, chờ ta ba người rời đi, mới có thể dùng ngồi thẳng lên, có nghe hay không? Diệp Tinh Hà cười ha ha, cái kia nếu ta thắng đây. Cái kia, ba người chúng ta, ngày sau gặp ngươi một lần, liền hô một tiếng Diệp Tinh Hà sư minh. Cung kính hành lễ. Bùi Dương Vũ thản nhiên nói, ngược lại ngươi cũng không có khả năng thắng. Hắn thấy, tiền đặt cược không có ý nghĩa. Đây chỉ là chính mình dùng tới nhục nhã Diệp Tinh Hà phương thức. Đoàn Thánh Nhân cười ha ha một tiếng, tốt, vụ cá cược này, do ta chứng kiến. Đồng thời, làm cho các ngươi trận này đổ ước trọng tài. Diệp Tinh Hà hai người, tất nhiên là cũng không có ý kiến. Bùi Dương Vũ cười lạnh, nhìn kỹ. Hai tay nhấn tại cái kia đồng nhân phía trên, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác. Sau một khắc, đồng nhân phía trên đột nhiên có một đạo sáng chói hồng quang sáng lên, tràn vào hắn trong cơ thể. Trong chốc lát, thân thể của hắn mặt ngoài một hồi hồng quang lưu chuyển. Hắn có tuyệt đối tự tin, bởi vì hắn tại 2 năm trước vừa bước vào thần cương cảnh thời điểm, liền đã khảo nghiệm qua. Lúc kia, hắn liền đã thức tỉnh dòng dã 90 thiên sinh thần khiếu. 2 năm ở giữa, hắn một mực tu luyện. Hiện tại, hắn có lòng tin, thức tỉnh thiên sinh thần khiếu số lượng nhất định so trước kia càng nhiều cường hắn hơn. Đương nhiên, ở giữa hắn đột nhiên có cảm giác, mở to mắt, giống to một tiếng. Trong ngay mắt, lực lượng toàn thân tràn vào đồng nhân trong cơ thể. Lập tức, cái kia đồng tử đồng nhân nhẹ nhàng chấn động. Tiếp theo, mặt ngoài khảm nạm những cái kia đá quý màu đỏ, chính là một cái tiếp một cái phát sáng lên. Một cái, hai cái, 10 cái, 20 cái, 50 cái. Số lượng không ngừng gia tăng. Chúng người nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem. 50 cái, 100 cái, tới 100 cái thời điểm, còn đang tăng thêm. Cuối cùng, tại đến 108 cái thời điểm, ngừng lại. Dòng dã 108 viên sáng chói hồng bảo thạch, hào quang tỏa sáng. Này, cũng là mang ý nghĩa, Bùi Dương Vũ đã thức tỉnh dòng dã 108 cái thiên sinh thần thiếu. Đoàn Thánh Nhân thất thanh hô, thiên tài chi tư. Đây là chính cống thiên tài tư thái a. Bùi Dương Vũ thức tỉnh 108 cái thiên sinh thần thiếu. Mọi người cũng là dồn dập hét lên kinh ngạc. Thiên sinh thần thiếu, có thể thức tỉnh vượt qua 12 cái thiên sinh thần thiếu, xem như hợp cách. Thức tỉnh vượt qua 36 cái, liền có thiên tư nổi bật. Mà thức tỉnh 72 cái thiên sinh thần thiếu, tư chất liền đã là cực kỳ kinh người. Chương 151, đỉnh cấp thiên tài. Như cũ nghiền ép ngươi. Chương 151, đỉnh cấp thiên tài. Như cũ nghiền ép ngươi. Có thể coi là thiên tài. Thức tỉnh 108 cái thiên sinh thần thiếu. Đó là cái gì? Đỉnh cấp thiên tài. Phóng nhãn chung quanh 10 cái quận, thậm chí toàn bộ lớn sở vương triều, đều là phải tính đến. 108 cái thiên sinh thần thiếu, chính cống thiên tài. Bùi Dương Vũ nhẹ nhàng thở một hơi, khoe miệng lộ ra một tia đắc ý nụ cười. Hắn cũng không nghĩ tới, mình bây giờ vậy mà có khả năng thức tỉnh 108 cái thiên sinh thần thiếu. Này so lúc trước hắn dự liệu tốt nhất tình huống, còn tốt hơn. Nhìn xem mọi người khiếp sợ ánh mắt khâm phục, Bùi Dương Vũ càng là đắc ý, khẽ hất cằm, mặt mũi tràn đầy kiêu căng. Diệp Tinh Hà, tới phía ngươi. Dứt lời, chậm rãi đi đến bên cạnh đài cao. Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn nhạt, đi lên đài cao. Bùi Dương Vũ giọng điểm ai nói, Diệp Tinh Hà, còn dùng so sao? Loan Tu Hiền đạo, hiện tại nhận thua, vẫn tính mỹ lệ, nhất định phải đi đến cùng đồ mặt lộ, tại tất cả mọi người trước mặt bại lộ ngươi không đáng giá nhắc tới sự thật, mới nhận thua. Diệp Tinh Hà nhìn về phía hai người, nhàn nhạt phun ra hai chữ, ồn ào. Sắc mặt hai người phát lạnh. Diệp Tinh Hà đi đến to lớn đồng nhân trước đó. Lập tức, trên sân dưới sân, tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung ở Diệp Tinh Hà trên thân. Muốn nhìn một chút, hắn là không có thể sáng tạo kỳ tích, vẫn là sẽ thảm bị Bùi Dương Vũ chèn ép, mất hết thể diện. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhìn về phía đoàn thành nhân, mỉm cười nói, "Bùi Dương Vũ, thức tỉnh 108 cái thần khiếu, chính là đỉnh cấp thiên tài. Như vậy, Đoàn trưởng lão, thức tỉnh nhiều ít cái thiên sinh thần khiếu, có thể xưng được là tuyệt thế thiên tài." Đoàn thành nhân mỉm cười nói, "144 cái. Thế nào, Diệp Tinh Hà, ngươi còn si tâm vọng tưởng, muốn làm tuyệt thế thiên tài?" Bùi Dương Vũ khinh thường cười nhạo, "Chỉ bằng ngươi, sướng sao?" Diệp Tinh Hà căn bản không nhìn hắn, chẳng qua là chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay nhấn tại cái kia khổng lồ đồng nhân phía trên. Lập tức, Diệp Tinh Hà cảm giác được, khổng lồ đồng nhân bên trong phản phất dâng lên một đạo tinh thần lực, đang nhìn trộm chính mình. Sau đó, đồng nhân tinh thần lực hóa thành một tia ánh sáng đỏ, xâm nhập Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Trong nháy mắt, tại Diệp Tinh Hà trong cơ thể bơi chạy một vòng. Lúc này, Diệp Tinh Hà cảm giác được, đồng nhân xuyên thấu vào tinh thần lực, phát ra một hồi to lớn rung động bù bù, tựa hồ nhận lấy to lớn rung động một dạng. Tiếp theo, càng là tại Diệp Tinh Hà trong cơ thể, phát ra rít lên một tiếng, mang theo không nói ra được hoảng sợ, không dám tin. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà trong cơ thể chính là phát sáng lên. Diệp Tinh Hà cảm giác, trong nháy mắt, trong cơ thể mình phản phất sáng lên cái này đến cái khác điểm sáng màu đỏ. 10 cái, 20 cái, 30, 50 cái, 100 cái. Rất nhanh, liền vượt qua 100 cái, đến 200 cái. Này chút điểm sáng màu đỏ, tại Diệp Tinh Hà trong cơ thể, lấp lánh chớp lóe, sáng chói như đầy sao. Diệp Tinh Hà nội thị bản thân, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Này, chính là ta thiên sinh thần khiếu sao? Vượt qua 200 cái. Hiện tại, trong cơ thể hắn sáng lên điểm sáng màu đỏ, đã vượt qua 200 cái, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Xem điệu bộ này, đúng là thẳng đến 360 cái thiên sinh thần khiếu mà đi. Rất nhanh, Diệp Tinh Hà trong cơ thể thức tỉnh thiên sinh thần khiếu cũng đã là tiếp cận 300 cái, còn đang không ngừng gia tăng. Và anh, trong cơ thể rung mạnh, thức tỉnh thiên sinh thần khiếu vượt qua 300 cái. Nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngực nóng lên. Cái kia màu xanh cổ lão đồ đằng lặng yên sáng lên. Tiếp theo, màu xanh đồ đằng hào quang lặng yên xuyên vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể, liền đem Diệp Tinh Hà cái kia thức tỉnh thiên sinh thần khiếu cho che lại một bộ phận. Đương nhiên, thanh quang chẳng qua là đem Diệp Tinh Hà thức tỉnh thiên sinh thần khiếu cho lặng lẽ che lại mà thôi. Chẳng qua là để cho người ta không nhìn thấy, vô phương dò xét, cũng không là đưa hắn thiên sinh thần khiếu tắc nghẽn. Rất nhanh, hào quang màu xanh liền đem hơn 100 cái thức tỉnh thiên sinh thần khiếu cho che phủ lên, chỉ để lại 180 cái thiên sinh thần khiếu vẫn như cũ đang lóe lên sáng chói hồng quang. Một cái cổ lão thê lương thanh âm vang lên, "Thiếu niên lang, có đôi khi quá kiêu căng không phải chuyện gì tốt. Triển lộ những này trời sinh thần khiếu là có thể, còn lại những cái kia, ta lại giúp ngươi che đậy một thoáng." Diệp Tinh Hà nghe, cũng là chậm rãi gật đầu. 180 cái, đầy đủ. Đủ để nghiền ép Bùi Dương Vũ, đủ để khiếp sợ thế nhân. Nếu như lại nhiều, như vậy chẳng qua là cho mình đưa tới tai họa. Diệp Tinh Hà trong lòng thanh âm yên lặng vang lên, đa tạ tiền bối. Hắn biết, vị tiền bối này, liền là tặng cho mình màu xanh cổ lão đồ đằng cái bị kia. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở to mắt, một tiếng gầm nhẹ. Khổng lồ đồng nhân phía trên, một tia ánh sáng đỏ lóe lên, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy vô cùng to lớn hấp lực truyền đến. Trong nháy mắt, phản phất lực lượng của hắn muốn bị hút không, đều chút xuống tiến vào này khổng lồ đồng nhân bên trong. Tiếp theo, toàn bộ khổng lồ đồng nhân phía trên liền có vô số hào quang sáng lên. Những cái kia hồng bảo thạch, cái này đến cái khác phát sáng lên. 10 cái, 50 cái, 100 cái. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, rất nhanh, này hồng bảo thạch sáng lên số lượng chính là đạt đến dòng giá 108 cái. Mà lại, còn tại có hồng bảo thạch không ngừng sáng chói sáng lên. Tất cả mọi người kinh ngạc, 108 cái. Còn tại sáng lên. Diệp Tinh Hà thức tỉnh thiên sinh thần khiếu, vậy mà vượt qua 108 cái. Vậy mà mạnh hơn Bùi Dương Vũ. Này còn là người sao? Chơi ạ. Quá kinh khủng. Bùi Dương Vũ ban đầu vẻ mặt nhàn nhạt, căn bản không có để ở trong lòng. Cho đến Diệp Tinh Hà bắt đầu khảo thí, hồng bảo thạch không ngừng sáng lên thời điểm, khóe miệng của hắn còn mang theo một vẻ giọng địa mai ý cười. Làm hồng bảo thạch sáng lên số lượng vượt qua 50 cái thời điểm, này giọng địa mai ý cười liền chậm rãi tan biến thành một vẻ nghiêm trọng. Mà trong lúc đi đến 108 cái, đồng thời còn đang không ngừng có hồng bảo thạch sáng lên thời điểm, hắn cũng không còn cách nào duy trì cái kia cẩn thận cao ngạo biểu lộ, phát ra một tiếng không dám tin hô to, làm sao nhiều như vậy? Ngươi vậy mà so ta còn muốn mạnh. Hắn trong lòng dâng lên một cỗ cực kỳ dự cảm bất tường. Tần Anh Đồng, Dương Tiêu đám người lẫn nhau nhìn một chút, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được một cỗ cực hạn rung động, càng là có mấy phần hài hước, cười chính mình hài hước. Nguyên lai, Diệp Tinh Hà thiên phú đã vậy còn quá mạnh, không chỉ thân thể thiên phú mạnh mẽ, mà lại thức tỉnh thiên sinh thần khiếu số lượng đều nhiều như thế. Chúng ta trước đó còn khiêu khích hắn, quả thực là hài hước, tự rước lấy đủ. Vũ Ngọc Sơn nghẹn họng nhìn chân chối. Đoàn thành nhân con ngươi co lại nhanh chóng. Đột nhiên, trong ánh mắt dâng lên một vẻ không nói ra được thần thái, nhẹ giọng nỉ nó nói, chẳng lẽ Diệp Tinh Hà thức tỉnh thiên sinh thần khiếu càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, tại đi đến 180 cái thiên sinh thần khiếu thời điểm, cuối cùng dừng lại. Mà giờ khắc này, không biết bao nhiêu người dài thở dài một hơi, rốt cục cũng đã ngừng. Cái này nghịch thiên yêu nghiệt, rốt cục cũng đã ngừng. Diệp Tinh Hà thức tỉnh, dòng dã 180 cái thiên sinh thần khiếu. Trong ngay mắt, trên quảng trường, an vô cùng yên tĩnh, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này, hoàn toàn bị khiếp sợ đến thất thanh.